Chương 153, Càn Khôn Diệu Dụng. Chương 153, Càn Khôn Diệu Dụng. Đối mặt với Minh giáo hai đại cao thủ hàng đầu chí mạng giáp công, Lộc Thanh Đốc thần sắc bình tĩnh như bên thâm giếng cổ. Bây giờ hắn không chỉ có nội công tu vi đã đạt đến vang dội cổ kim đại thành chi cảnh, càng thêm tu thành Càn Khôn Đại Na Di, đối trong cơ thể mỗi một tia khí huyết, mỗi một sợi kinh lực, thậm chí còn bắp thịt gân cốt rất nhỏ rung động, này nắm giữ chi tinh vi hảo diệu, đã đến chút xíu thu hào đỉnh. Vương Thanh Tuyền trong tay Tử Vi Nhuyễn kiếm hóa thành đầy trời đoạt mệnh từ điện, mỗi một kiếm đâm ra đều mang theo xé toạc không khí kêu to, góc độ điêu toàn quỷ dị, chiêu thức tàn nhẫn tuyệt luân. Thế nhưng là kiếm phong mỗi lần cũng chỉ là lướt qua Lộc Thanh Đốc và áo, tóc mai gào thét mà qua, nhìn như kinh hiểm vạn phần kỳ thực sai một ly. Lộc Thanh Đốc thân hình giống như trong gió tơ liễu, vừa tựa như đáy nước cá lội, chỉ dựa vào eo, vai cái cổ thậm chí mũi chân kia mắt thường khó phân biệt biên độ cực nhỏ là gì, liền để cho kia vô kiên bất tồi kiếm phong nhiều lần thất bại mà về, thủy chung không thể dính này ra thịt chút nào. Một bên kia, bóng người như mị, Lữ Vô Hưởng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, như cùng một đạo lơ lửng không cố định, khắp nơi đi lại nhân gian đũ hồn. Trong tay hắn sáo ngọc điểm, đâm, xóa, gọt, từng chiêu không rời Lộc Thanh Đốc quanh thân điểm yếu chết người, bộ kia âm tàn quỷ dị phán quan bút pháp, trong tay hắn tăng thêm 3 phần lệ khí. Lữ Vô Hưởng sáo ngọc ra chiêu quỷ quyệt, thân pháp lấp lửng có rõ, chính muốn phong tỏa Lộc Thanh Đốc toàn bộ xoay sở không gian. Nhưng vô luận hắn như thế nào xoay sở đánh chớp nhoáng, công kích của hắn rơi vào Lộc Thanh Đốc trong mắt, lại phản phất chậm mấy nhịp. Lộc Thanh Đốc hoặc là con ngón tay gảy nhẹ, hoặc là phất tay áo nhẹ dẫn, kia cổ âm độc nội kình liền bị đẩy ra trượt xuống một bên. Lữ Vô Hưởng như bướm xuyên hoa ảnh vậy điên cuồng tấn công, ở Lộc Thanh Đốc kia nắm giữ nhập vi thần công trước mặt, dường như thành một cái ở mắt bao trung tâm phí công nhẹ nhàng múa đơn thằng hề, căn bản không tạo được bất kỳ thực chất uy hiếp. Đinh, một tiếng thanh thúy du trường sắt thép va chạm. Lộc Thanh Đốc cổ hơi lệch, Tử Vi bóng kiếm liền từ này chóp mũi tấp hơn ngoài lướt qua. Hắn ngón trỏ trái cùng ngón giữa trông chéo, kia nhìn như ôn nhuận như ngọc ngón trỏ, nhưng ở cực kỳ nguy cấp lúc, tinh chuẩn không có lầm dán lên lạnh băng chân nhắn kiếm tích, nhẹ nhàng một nét, bắn ra. Đinh. Theo trên thân kiếm truyền tới dễ nghe khẽ rên, một cỗ như chậm mà nhanh cự lực, giống như nộ chảo vỗ vào bờ, đột nhiên theo thân kiếm lao ngược lên trên. Tử Vi Nhuyễn kiếm kia bền bỉ vô cùng, thân kiếm lại bị cái này nhìn như hời hợt một chỉ, chấn động đến cong như huyền nguyện, phát ra kịch liệt ong ong run rẩy. Vương Thanh Tuyền hổ khẩu kịch chấn, trên thân kiếm truyền tới lực lượng khổng lồ như muốn làm hắn toàn bộ cánh tay tê dại. Hắn năm ngón tay gắt gao không chế chuôi kiếm, đốt ngón tay nhân dùng sức quá độ mà trắng bệnh một nước, lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa không có để cho cái này thần binh rời tay bay ra. Dù là như vậy, hắn cả thân cũng bị cỗ này đáng sợ lực bắn ngược mang có phải hay không đã về phía sau một áp chế. Vậy mà cái này Vương Thanh Tuyền cũng là ngoan lệ quyết tuyệt hạng người, mượn thân thể bị mang được ngựa ra sau sát na, hắn không những không lùi, ngược lại eo hết đột nhiên trầm xuống, quanh thân vận chuyển. Hưu, một cái, đã sớm xúc thế đai phát bản tay phải nhanh như tia chớp bổ ra, thẳng cắt về phía Lộc Thanh Đốc sườn phải không môn, ý muốn bức Lộc Thanh Đốc lui về phía sau, chính là vây mị cứu triệu kế sách. Trường chưa kịp thân, tia nóng rực như dung nham vậy sóng khí liền đã đập vào mặt tới. Lộc Thanh Đốc khẽ miệng lại làm giấy lên lau một cái nắm được hết thể rõ ràng nét cười, này kình ngưng như khoái đao bổ phòng, này tính đốt nếu dung nham dâng trào. Vương Tả Sứ, xem ra ngươi thực sự kia thổ phiền quốc sư Cưu Ma Chi Y bắt chân truyền, liền cái này hỏa diễm đao cũng luyện đến như vậy thuần thục tình cảnh. Lộc Thanh Đốc trong miệng phê bình, động tác lại nước chảy mây trôi, đón kia đủ để dung kim hóa đá nóng bỏng trường đao, tay trái biến trường thành trảo, năm ngón tay xuề ra, chống giống một trảo. Một cỗ âm dương luân chuyển hút trách lực đột nhiên sinh ra, kia nóng rực cương mãnh hỏa diễm đao trường phòng, lại như lâm vào vô hình nước xoáy vũ bùn, cuồn bạo thế biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lộc Thanh Đốc tay trái đã chủ động tiến lên đón Vương Thanh Tuyền bàn tay. 3. Hai người bàn tay giống như đá nam châm hút nhau, lòng bàn tay dính sát hợp, càng lại không nửa phần khe hở. Cùng lúc đó, Lộc Thanh Đốc tay phải cũng không có nhàn rỗi, giống như sau lưng mở to mắt, về phía sau nhanh dò mà ra, vừa đúng một thanh bắt cố gắng từ phía sau lưng đánh lén Lữ Vô Hưởng đưa tới sáo ngọc. Càn Khôn Na Di. Lộc Thanh Đốc tâm niệm vừa động, huyền chi lại huyền Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp trong nháy mắt vận chuyển, ý đồ công kích hắn cái kia đạo hỏa diễm đao trường lực, bị một cỗ kỳ dị lực dẫn dắt. Từ Lộc Thanh Đốc cánh tay trái trải qua bả vai, chật đồng bộ tay phải, mượn nữa từ hắn nắm chặt sáo ngọc, giống như vỡ đê thác lũ vậy mãnh liệt dưới vào Lữ Vô Hưởng trong cơ thể. Phúc. Lữ Vô Hưởng đang toàn lực vận dụng âm nhu nội kình thúc dục sáo ngọc điểm huyệt, hắn chỗ tập luyện nội lực vốn là lệch âm nhu lạnh băng, thất nhiên giữa bị cái này cuồng bạo nóng rực, thuộc tính tương khắc dị trùng chân nguyên đánh vào kinh mạch, không khác nào đem dầu sôi đổ vào hàn băng, ngũ tạng lục phủ như gặp phải liệt hỏa đốt nướng, gân mạch từng khúc bỏng muốn nước. Liên hư đều không thể hừ ra một tiếng, Lữ Vô Hưởng một miệng lớn nóng bỏng máu tươi liền đã cuồn phun mà ra, toàn thân nội tức trong nháy mắt rối loạn giải tán. Đau nhức dưới cùng nữa không cầm được kia sáo ngọc, chỉ đành phải buông tay về phía sau lảo đảo tối lui, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đã bị nội thương không nhẹ. Lộc Thanh Đốc thuận thế đem kia toàn thân ôn nhuận sáo ngọc vững vàng nắm trong tay, ngay sau đó đầu vai khẽ hơi trầm xuống một cái đưa tới. Một cỗ bàng bạc tiên thiên nguyên khí từ lòng bàn tay ầm ầm xung ra, men theo cái kia y nguyên cùng Vương Thanh Tuyền tay trái dán chặt bàn tay, không trở ngại chút nào địa chút xuống nhập này trong cơ thể. Phốc a. Vương Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực, giống như lôi đỉnh giáng thân. Hắn mới vừa đón đỡ một cái búng tay lực đã thương tới thủ đoạn kinh lạc. Giờ phút này càng là không chịu nổi gánh nặng, ngũ tạng lệch vị trí, một hớp máu bầm cuồn phun như mũi tên, cả người giống như bị cực lớn công thành truy ngay mặt đánh trúng bay rất ra ngoài, hai chân ở cứng rắn mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu, liên tiếp thụt lùi mười mấy bước, sau lưng nặng nghề đụng vào một cây to lớn trên trụ đá, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vậy mà, cái này là ngươi chết ta sống chiến trường, tuyệt không phải điểm đến đó thì ngừng lôi đài. Lộc Thanh Đốc trong mắt hàn mang chợt lóe, sắc cơ lộ ra, hắn được thế ha có thể tha cho người, thủ đoạn nhanh run, đoạt tới sáo ngọc hóa thành một đạo ác liệt vô cùng thúy sắc thất luyện, cắm thẳng vào Vương Thanh Tuyển cổ họng yếu hại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sao chịu được có thể chậm qua một hơi lữ vô hưởng, cương đề nội tức, bóng dáng nhanh nhào tới trước, liều mình kéo Vương Thanh Tuyển cánh tay một thanh. Xích lạc. Sáo ngọc hiểm lại càng hiểm địa lướt qua Vương Thanh Tuyển cổ lướt qua, chỉ phá vỡ hắn bên gáy ra, mang theo nhất lưu giọt máu, nếu không phải lữ vô hưởng cái này túm, giờ phút này Vương Thanh Tuyển đầu lâu đã bị đâm xuyên. Vương, lữ hai người trở về từ cõi chết, dựa lưng vào lạnh băng của đá, chưa tỉnh hồn địa thở hổn hển. Nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được không gì sánh kịp hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cái này bị Âu Dương Phong mang theo đuổi đến, cho là có thể mặc cho bản thân lợi dụng dê thế tội, thực lực hoàn toàn mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đến giờ phút này, Vương Thanh Tuyển đã hối hận kế hoạch của mình, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có không sợ chết đánh một trận. Hai người đồng thời phát ra một tiếng chó cùng rất dậu vậy gào thét, lần nữa liều lĩnh bổ nhào đi lên, một người huy kiếm của vũ, một người tay không, đều là giống như phong hổ, đã làm tốt liều mạng tính toán. Lộc Thanh Đốc cầm trong tay sáo ngọc, kiếm ý dần dần. Đối mặt hai người càng thêm hung hãn nhưng cũng càng thêm sốc xếp hợp ích, chiêu thức của hắn lại đột nhiên biến đổi. Kia nguyên bản duệ ý bước người sáo ngọc, trong tay hắn hoàn toàn đột nhiên trở nên biên chuyển như ý, chiêu thức liên miên thành thế, thủ như sơn nhạc, công như nước chảy. Bộ kiếm pháp này chính là toàn chân kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như vậy tới đang tới trong, hoàn toàn không có một chút kẽ hở. Đem Vương, lữ hai người điên cuồng thế công hoặc ngăn cản hoặc tháo, tiêu trừ ở vô hình. Càng làm cho Vương Thanh Tuyển tâm thần kịch chấn như muốn sụp đổ chính là, Lộc Thanh Đốc chỗ sử kiếm chiêu, trừ toàn chân kiếm pháp ngoài, hoàn toàn thỉnh thoảng trộn lẫn nhập mới vừa Vương Thanh Tuyển bản thân thi triển qua, kia mười mấy loại các phái bí truyền tuyệt mệnh sát chiêu. Từ Thiếu Lâm tự đạt ma kiếm đến trên giang hồ Cố Ưng kiếm lại đến Việt nữ kiếm. Chiêu thức hàm tiếp tự nhiên mà thành, kiếm ý thần vị thậm chí còn hơn cái trước, Phật thấm nhuần trong đó mấy chục năm. Chương 154, người điên chương 154, người điên cái này. Điều này sao có thể? Vương Thanh Tuyển nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời, một cỗ lạnh leo thấu xương từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Hắn tự xưng là thiên tư tuyệt đỉnh, đọc nhiều bách gia võ học, thế nhưng là sở học của hắn mỗi một loại tinh diệu võ công, chẳng lẽ là hao phí vô số tâm huyết, năm này tháng nọ diễn luyện 10 năm giữ. Lúc trước hắn sở dĩ tại một tháng sau mới động thủ giết Tô Vân tụ giá họa Lộc Thanh Đốc, chính là vì lợi dụng kia suốt một tháng thời gian, ngày đêm không ngừng hóa giải, suy nghĩ, bắt trước Lộc Thanh Đốc chiêu đó kiến long tại điển tinh vi vận kình phương pháp, như vậy mới có thể miễn cưỡng bắt trước được mấy phần thần vận. Nhưng trước mắt này yêu đạo, hắn cũng chỉ là nhìn một lần. Chỉ là ở mới vừa rồi kia động tác mau lẹ liều mạng tranh đấu nhìn được một lần, liền có thể trong thực chiến đem kiếm chiêu của mình tiện tay thi triển. Hơn nữa, này kiếm chiêu chi thuần thục, kiếm ý chi không câu nệ, thậm chí càng hơn bản thân cái này khổ luyện nhiều năm sư phụ. Vương Thanh Tuyển trong lòng hoảng sợ, hắn nơi nào biết được huyền ảo trong đó, cái này càng khôn đại na gì trí cao áo nghĩa, này nòng cốt chính là đối cơ học phát tác, âm dương nhị khí lưu chuyển nắm được cùng khống chế. Này bản chất gần như đối võ chi đạo căn bản quy tắc phân tích. Ở Lộc Thanh Đốc kia vang dội cổ kim nội lực tu vi chống đỡ dưới, dựa vào thần công diệu dụng, phạm bị hắn quan sát qua đối thủ bên trong lực vận chuyển quy tích, bắp thịt phát kình phương thức, đều có thể thông qua này công trong nháy mắt nắm được này nguyên lý tinh túy, tiến tới tinh chuẩn phục khắc. Tựa như dựa ngày trong, người mang cửu dương thần công cùng càn khôn đại na di trương bố kỵ, có thể ở chốc lát giữa khám phá cũng sao chép Thiếu Lâm long trào tay tinh túy. Bây giờ Lộc Thanh Đốc chỗ thi triển, chính là như thế thần hồ kỳ kỹ. Cái này đã không phải là tiểu vô tướng công như vậy bằng vào cao thâm nội lực mô phỏng này hình cảnh giới, mà là nhắm thẳng vào căn bản, 100% phục khắc này thần, sao chép này võ kỹ chi đạo. Vương Thanh Tuyển đem hết tất cả bộ liếng, tham hợp chỉ âm tàn quỷ quyệt, hỏa diễm đao bá liệt nóng rực, đầu chuyển tinh di mượn lực đả lực. Chọn đời sở học gáp đáy hòm sát chiêu từng cái thi triển, chớ nói đánh bại Lộc Thanh Đốc, ngay cả có thể chân chính uy hiếp được hắn đều được hy vọng xa vời. Đáng sợ hơn chính là, hắn mỗi dùng được một chiêu, đảo mắt sẽ gặp ở trong chốc lát bị Lộc Thanh Đốc giống nhau như lúc phục khắc đi ra, thậm chí cái này phục khắc chiêu thức, ngược lại còn có thể khắc chế bản thân chiêu tiếp theo. Ta chọn đời sở nội sở học, chẳng lẽ chẳng qua là vì người khác nhìn một cái chỉ biết đồ chơi. Cái ý niệm này xuất hiện, điên cuồng gặp nhắm Vương Thanh Tuyển biên kia tự phụ cao ngạo, dạ tâm bừng bừng tâm. Một loại sâu tận xương thủy cảm giác bị thất bại cùng hoang đường cảm giác, gần như muốn làm đạo tâm của hắn hoàn toàn tan vỡ. Trước mắt vị đạo sĩ này, đây rõ ràng là thượng thiên đặc biệt cho hắn hạ xuống khắc tinh. Vua ta Thanh Tuyển cướp, là vô giải cướp. Ở nơi này tâm thần kịch đãng, ý niệm lung tung như ma trong nháy mắt, Vương Thanh Tuyển cuồng vũ tử vi nhuyễn kiếm vong kiếm trong, xuất hiện một tia gần như khó có thể phát hiện chỉ trệ cùng sơ hở. Lộc Thanh Đốc bực nào ánh mắt, gần như ở nơi này sơ hở xuất hiện cùng lúc này, thân hình của hắn như quỷ mị vậy hiết tiến, dùng lại là mới vừa từ né tránh trong quan sát được, lữ vô hưởng bộ kia âm độc thủ pháp cầm nã trong nhất thức tiệt mạch khóa cổ tay. Lộc Thanh Đốc năm ngón tay giống như gang nung thép đúc, mang theo xé toạc không khí kêu to, vô cùng tinh chuẩn trừ hướng Vương Thanh Tuyển cầm kiếm cổ tay phải mạch môn. Không tốt. Vương Thanh Tuyển vãi cả linh hồn, mong muốn biến chiêu đã là không kịp. Buông tay. Nương theo lấy Lộc Thanh Đốc quát lạnh một tiếng, còn có thanh thúy khớp xương sai trô vang động. Vương Thanh Tuyển chỉ cảm thấy xương cổ tay muốn nứt, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bủn rủn chết lặng, cũng nữa không cầm được bất kỳ vật gì. Tử vi nhuyễn kiếm trên không trung xẹt qua một đạo kinh diễm màu tím hồ quang, cuối cùng vững vàng rơi vào Lộc Thanh Đốc hơi mở ra lòng bàn tay trái. Thân kiếm thuộc về chủ, phong mang như trước. Binh khí bị đoạn, Vương Thanh Tuyển càng không phải là Lộc Thanh Đốc đối thủ, chẳng qua là mạnh ngăn cản mấy hiệp, liền bị một kiếm chống đỡ cổ, cũng không còn có thể vọng động chút nào. Mà đổi thành một bên Lữ Vô Hưởng càng là không chịu nổi, Lộc Thanh Đốc một cái tay khác sáo ngọc điểm nhanh, áp sát Lữ Vô Hưởng gây trong đại huyệt. Lữ Vô Hưởng hoảng hốt giơ tay lên đón đỡ, vậy mà Lộc Thanh Đốc một kích này cũng là hư chiêu, đang ở hắn giơ tay chống đỡ trong nháy mắt, Lộc Thanh Đốc bỏ địch dùng chỉ, ba đạo ác liệt vô cùng chỉ phong giống như ba đạo vô hình địa rồi, trong nháy mắt phá không tới, chính là mới vừa rồi từ Vương Thanh Tuyển nơi đó học được tham học chỉ. Phốc phốc phốc. Chỉ phong vô cùng tinh chuẩn mệnh trung lư vô hưởng quanh thân ba chỗ đại huyệt, vị này Thanh Bút Xà Vương cả người kịch chấn, đứng thẳng bất động tại chỗ, cũng không còn có thể thi triển kia làm người đau đầu quỷ mị thân pháp, chỉ còn dư lại hoảng sợ con ngươi đang không ngừng chuyển động. Vương Thanh Tuyển, khí số đã hết. Đồng phục hai người sau, Lộc Thanh Đốc ánh mắt sắc bén như kiếm, mau giao ra thuốc giải. Có thể miễn ngươi trước khi chết ra thịt nỗi khổ. Nếu không, mũi kiếm hơi về phía trước tiến dần lên một phần, một tia ấm áp huyết tuyến dọc theo Vương Thanh Tuyển cổ chạy xuôi xuống. Chớ trách bần đạo kiếm hạ vô tình. Hiểu. Thuốc giải. Vương Thanh Tuyển sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt bắp thịt mất tự nhiên co quắp, nặn ra một cái chán nản thảm đạm nụ cười. Ha ha, đạo trưởng mong muốn thuốc giải, tại sao không đi tìm điều chế độc dược Lữ Vô Ưởng muốn? Lại muốn tới bức ta. Đang ở Lộc Thanh Đốc nghe được Lữ Vô Ưởng tên, theo bản năng tầm mắt hơi nghiêng, ánh mắt quét về phía bị sự lại huyệt vị Lữ Vô Ưởng sát na. Vương Thanh Tuyển kia nhìn như tuyệt vọng tan rã trong mắt chỗ sâu, đột nhiên lướt qua một tia bệnh hoạn mà điên cuồng hung quang. Cấp lao tử chết. Vương Thanh Tuyển trong miệng phát ra rít lên một tiếng, ngưng tụ toàn thân công lực bàn tay phải, mang theo đá ngọc cùng tàn quyết tuyệt, ngang nhiên bổ ra, hỏa diễm đao chân khí mãnh liệt bắn ra. Cảm giác được sau gót tầng tầng hơi nóng, Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt cảnh giác, chẳng qua là hơi nghiêng như đầu, lại tránh được một kích chí mạng này. Nhưng Lộc Thanh Đốc tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Thanh Tuyển cái này liều mạng một kích mục tiêu, vậy mà không phải hắn. Kia ngưng tụ ngút trời lửa dược trường đao quy tích, từng lao chùi Lộc Thanh Đốc lọn tóc, mang theo hủy diệt hết thể hiển hách thanh thế, thẳng đến kia bị điểm ở huyệt đạo, không thể động đậy Lữ Vô Hưởng. Lữ Vô Hưởng con ngươi trong nháy mắt phóng đại đến mức tận cùng, hắn nghĩ đều muốn tránh, nhưng huyệt đạo bị phong, hắn chỉ có thể trơ mắt xem kia tử vong nóng rực tình khí cắn nuốt mà tới. Phúc, giang giác. Một tiếng ngột ngạt đến rợn người gãy lìa âm thanh, nương theo lấy khét ra thịt vị đột nhiên vang lên, cái kia đạo hỏa diễm đao ẩn chứa bá liệt trường lực không giữ lại chút nào địa, đánh vào Lữ Vô Hưởng yếu ớt trên cổ. Lữ Vô Hưởng cổ ứng tiếng mà nát, cặp mắt trong nháy mắt mất đi toàn bộ thần thái, thẳng tăm tắp địa bộc ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Súc sinh. Lộc Thanh Đốc muốn rách cả mí mắt, hắn vạn vạn không ngờ tới người này như vậy ác độc, hoàn toàn đụng nhau chết cứu minh hữu của hắn chợt hạ sát thủ. Mà giờ khắc này Vương Thanh Tuyển đã sớm lâm vào hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn không thèm để ý trên cổ tử vi nhuyễn kiếm, một bước đi tới Lộc Thanh Đốc trước mắt, giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra một cái vô cùng bặm mẹo, dữ tợn, mang theo nồng nặc đến tan không ra oán độc cùng tuyệt vọng cười rú lên. Ha 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 ha. Hiệu. Thanh. Đốc. Vương Thanh Tuyển thanh âm khàn khàn như cú đêm đầy huyết, điên cuồng tiếng cười ở tràn đầy chém giết, tiêu thảm thiết bầu trời quảng trường vang vọng, lấn át hết thảy thanh âm. Người thắng ta lại làm sao? Ha ha ha. Hắn cười rú lên, ngón tay run rẩy chỉ trên đất Lữ Vô Hưởng thi thể, lại chỉ hướng dưới đài kia phiến huyết sắc tu la tràng. Xem những thứ kia minh giáo các đệ tử còn đang vì giải dược cùng sinh tồn, tiêu khóc, tiêu thảm tàn sát lẫn nhau, Vương Thanh Tuyển cười càng thêm càng rỡ. Ha ha ha, bây giờ cái đó có thể hợp với thuốc giải người. Hắn chết rồi. Vương Thanh Tuyển mang trên mặt một loại vặn bẹo đến mức tận cùng hưng phấn quái ý, như cùng một cái đùa ác thành công người điên, hướng về phía mở mịt luôn cuống minh giáo đám người từng chữ từng câu điệu tuyên cáo, đua ta Thanh Tuyển không chiếm được cái này minh giáo. Vậy hãy để cho cái này toàn bộ minh giáo, để cho cái này trên quang minh đỉnh hết thảy mọi người, cung cấp ta chôn theo đi. Ha 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 ha. Chương 155, lượt một người, dẫn bạn người khí. Chương 155, lượt một người, dẫn bạn người khí. Ngươi điều này chó điên. Cấp bần đạo đi chết đi. Lộc Thanh Đốc cũng không còn cách nào đè nén trong lồng ngực căm giận ngút trời, tử vi nhuyễn kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo kinh thế tử hồng. Vương Thanh Tuyển kia điên cuồng tiếng cười ngừng lại, từ biết đại thế đã qua hắn không có bất kỳ phản kháng, thế nhưng là dù là đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong mắt hắn đoán độc cùng điên cuồng cũng không có biến mất, thân thể như cùng một trận bị phạt đảo gỗ mục, ầm ầm ngã xuống, kết thúc hắn kia lấy lời nói dối cùng âm mưu chất đống lên, hoang đường lại có thể ghét một đời. Xong. Xong đời. Không có giải dược. Thật. Thật không có cứu rồi. Đừng. Ta không muốn chết a. Ta không nghĩ nát thành một bãi máu xin xệt. Mẹ a. Vương Thanh Tuyển trước khi chết nguyền rủa giống như ma âm, ở mỗi người trong lòng vang vọng không ngừng. Tuyệt vọng kêu khóc trong nháy mắt cắn nuốt ngắn ngủi yên tĩnh, có người như phát điên đánh về phía Lữ Vô Hưởng bắt đầu thi thể lạnh lẽo, ở trên người hắn lục lọi vậy căn bản không tồn tại thuốc giải. Nhiều người hơn thì giống như bị rút sạch tất cả sức lực, sủi lơ trên đất, hoặc là ôm đầu khóc giống, hoặc là quỳ xuống đất kêu khóc, toàn bộ dãy rủa, tất cả hy vọng, toàn bộ phản bội, giờ phút này xem ra đều được một trận tàn khốc chuyện tiếu lâm. Đều là các ngươi mấy tên khốn kiếp này, hại chết chúng ta. Giết bọn họ. Giết đám này chó săn. Cuối cùng, tất cả mọi người sợ hãi cùng cuồng nộ, giống như tìm được duy nhất cửa thoát lũ, điên cuồng chút xuống hướng những thứ kia lúc trước ném vào bình, vì Vương Lữ hai tặc phất cờ hò reo thiết can tâm phúc trên người. Bất kể trước thể chết theo giáo chủ người, hay là những thứ kia ở sống chết trước mắt từng quay mũi súng cỏ đầu tượng, giờ phút này cũng như cùng bị chọc giận bầy sói, nhất tề xuống tới. Vô số quyền đánh, bàn chân đá, mũi lao như mưa rơi hướng về những thứ kia đã từng đồng bào, chất vấn, thoá mạ cùng đánh thanh âm đan vào thành hoàn toàn phẫn nộ đại dương. Mà những thứ kia Vương Thanh Tuyển nhanh bước, tại mắt thấy Vương Thanh Tuyển cùng Lữ Vô Hưởng song song bị mất mạng sau, phản phất hoàn toàn mất đi dựa vào cùng ý chí chiến đấu. Từ biết âm như bại lộ, khó thoát khỏi cái chết, bọn họ phần lớn không còn chống cự, ánh mắt trống rông hoặc chết lặng bị dìm ngập đang cuộn trào mãnh liệt trong đám người, mặc cho quyền cước lưỡi đao ra thân, đang chửi mắng cùng tiếng rên rỉ trong, đi theo chủ tử của bọn họ cùng nhau bước lên hoàng tuyệt lộ. Vậy mà, làm trên quảng trường cuối cùng một tiếng thuộc về phản đồ kêu rên cũng uy về tĩnh mịch, tràn ngập ở tất cả trong lòng người tử vong tuyệt vọng, cũng không tản đi chút nào. Tiếng khóc kêu dần dần xuống thấp, ngược lại hóa thành một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch cùng mờ mịt. Những thứ này Minh giáo đệ tử cũng không phải là không sợ tử vong, mà là kết cục như vậy, chết bởi một trận đồng môn đấu đá, kẻ dã tâm tự hủy phản loạn, lại có vẻ quá mức hoang đường, quá mức không đáng giá. Trên đài cao, Lộc Thanh Đốc đem đây hết thảy thu hết vào mắt, bộ ngực hắn đè nén một cỗ cho khí, trong đầu bách chuyển thiên hồi. Những thứ kia tu vi cao người hoặc giả có thể tự đi vận công bất động, nhưng những người khác nên làm cái gì? Hơn ngàn cái tánh mạng, ta nên như thế nào mới có thể cứu hạ bọn họ tất cả mọi người? Cả đời sở học, võ đạo mật thuật, huyền môn điển tịch, Phật giáo nho điện, thậm chí còn đời trước những thứ kia mảnh vụn hóa kiến thức, hết thảy tất cả đều ở đây trong đầu cấp tốc của trào. Hiện đại y học, trong này lực kỳ độc ngang dọc thế giới võ hiệp lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Cuối cùng, Lộc Thanh Đốc suy nghĩ đột nhiên định cách ở một đoạn quen thuộc kinh văn bên trên, đó là đạo gia trí cao thánh điện, Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh có nói, nước lớn người hạ lưu, thiên hạ chi giao, thiên hạ chi tẫn. Tẫn thường lấy tính thắng mẫu, lấy tính bị hạ. Kinh này văn bản ý, chính là lao tử trình bày ở trong loạn thế, nước lớn nếu có thể chỗ hạ khiêm đu, bao dung cũng xúc như tẫn, giống cái, liền có thể lấy tịnh chế động, thống nhất mẫu, giống được, sao động, cuối cùng thiên hạ quy tâm. Vậy mà trong đó thiên hạ chi giao bốn chữ, lại giống như trong đêm tối một đạo chớp nhoáng, trong nháy mắt bổ ra Lộc Thanh Đốc lung tung suy nghĩ. Thiên hạ chi giao, giao liên, liên tiếp, dung hợp. Một cái gần như nói mơ giữa ban ngày ý niệm ở trong lòng hắn thành hình, Minh giáo đệ tử tu vi cao thấp không giống nhau, nội lực bát tạp khác nhau. Nhưng nếu bằng vào Càn Khôn đại na di kia na di kinh lực cực kỳ cao pháp môn, có thể hay không đem gần đây ngàn người khí cơ nội lực tạm thời liên kết vì một tấm vong lớn. Lại bằng vào ta tự thân bàng bạc tiên tiên nguyên khí vì then chốt nòng cốt, dẫn dắt chúng nhân nội lực với nhau hô ứng, chung sức bù đắp nhau, tạo thành một cỗ hợp lực, chung nhau áp chế mỗi người trong cơ thể khuyết tán kỳ độc, kéo dài ngăn này lúc phát tác giữa. Nghĩ tới đây, Lộc Thanh Đốc lại không nửa phần do dự, hắn lướt xuống đài cao. Hai chân chia xuống đất, người đã rơi vào Tô Vân Tụ cùng Thiết Bất Phàm hai cái trọng thương người trung gian, hai tay trái phải nhanh như tia chớp lộ ra, vững vàng khống chế hai người lạnh buốt thủ đoạn mạch môn. Tô giáo chủ, Thiết Pháp Vương. Lộc Thanh Đốc thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, vang dội quảng trường, đè xuống tuyệt vọng khóc khẽ, ta có biện pháp chỉ hoán độc tính phát tác, cấp Âu Dương tiền bối điều chế thuốc giải tranh thủ thời gian, mau khiến toàn bộ giáo chúng, hoặc vô lương tâm, hoặc lòng bàn tay liên kết, với nhau dẫn khí độ hơi thở, chờ một hồi bất kể phát sinh chuyện gì, đều thuận theo tự nhiên, vạn chớ chống cự. Hai người dù không biết Lộc Thanh Đốc muốn làm gì, nhưng từ đối với hắn cái này Minh giáo ân nhân tín nhiệm, Tô Vân Tụ lúc này dáng chống đỡ thương thể, lạc giọng hạ lệnh, Minh giáo đệ tử nghe lệnh. Y dựa theo Lộc đạo trưởng nói, nhanh chóng liên kết mỗi người khí tức, nhanh. Mệnh lệnh được đưa ra, bản năng cầu sinh điều khiển tuyệt vọng giáo chúng lẫn nhau dịu nhau đứng lên. Trên quảng trường, bóng người nhốn náo, đám người hoặc lòng bàn tay giáng chặt, trước phủ lưng, mấy ngàn con tay, hơn 1.000 đạo khí cơ, như cùng ở tại hỗn loạn bên trong dệt thành một trường cực lớn mà yếu ớt thân thể kinh lập mạng. Toàn bộ Minh giáo tổng đàn, hơn ngàn Minh giáo đệ tử, lại thời khắc sắp chết, với nhau giữa lẫn nhau dính líu, biến thành một cái chỉnh thể. Ngay sau đó, Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, trong mắt thần quang bắn mạnh, toàn lực thúc dục huyền công, đem Càn Khôn đại na di tâm pháp vận chuyển tới trước giờ chưa từng có cực hạn. Một cổ vô hình lại bàng bạc kỳ dị lực lượng lấy Lộc Thanh Đốc làm trung tâm trong nháy mắt nhộn nhạo lên, trong cơ thể hắn kia hùng hậu như biển tiên thiên nguyên khí, phản phất trở thành một trương vô hình lưới lớn then chốt, vừa tựa như kia hải nạp bách xuyên mọn mọn. Càn Khôn đại na di huyền công vận chuyển dưới, 1.100 đạo thuộc tính khác nhau, mạnh yếu cách xa Minh giáo trong hàng đệ tử lực, lại bị hắn cưỡng ép dẫn động, cắt đứt, điều hòa từng dùng, tạo thành một đạo đạo tạm thời tương thông khí liên. Vô số đạo hoặc yếu ớt hoặc cường nhận nội tức, thông qua đám người lẫn nhau liên kết thân thể, giống như trăm sông đổ về một biển vậy bị dẫn dắt, bị chỉnh hợp, cuối cùng hội tụ ở Lộc Thanh Đốc một thân. Lại trải qua từ hắn kia minh mông tinh thuần tiên thiên nguyên khí đứng giữa điều hòa dẫn dắt, hóa thành một cô ôn hòa mà bền bị bảo vệ thác lũ, lại trả lại trở về mỗi người kỳ kinh bát mạch trong. Cái này hợp ngàn người lực, lấy thông huyền thần công dẫn dắt, cũng mang theo một tia tiên thiên nguyên khí khí tức, ngoan cường mà ngăn trở bán nhật tuyệt mệnh tán kia sâu tận xương tủy khủng bố độc tính lan tràn. Lấy một người chi thần ý, một thân chi nguyên khí, móc ngọc ngàn nhân khí cơ vào một thân. Như thế chẳng cử, có thể nói nghịch thiên. Cho dù Lộc Thanh Đốc đã đem Càn Khôn đại na gì thôi diễn tới tiền vô cổ nhân thứ 7 tầng cảnh giới, giờ phút này cũng cảm thấy như sơn nhạc tới người, ép hắn gần như không thở nổi. Hắn kia tráng kiện thân xác, giống như thừa nhận vạn tấn cự thạch trọng áp, toàn thân trên dưới mỗi một tấc kinh lạc, mỗi một khối xương cốt đều ở đây buồn ngâm run rẩy. Bên kia, Tây Độc Câu Dương Phong đang nghe Lộc Thanh Đốc an bài sau, liền đã biết mình nên làm cái gì. Hắn cũng không giống như người khác như vậy sâu chui với lưới trong, mà là một thân một mình đổi ngược thân thể, y theo nhà mình khí mạch ngược chiều tuyệt kỹ bắt đầu bản thân bước đầu. Hơn một canh giờ sau, theo hắn phốc địa phun ra một miệng lớn tanh hôi màu tím đen máu độc, Âu Dương Phong kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt rốt cuộc khôi phục một tia huyết sắc, đã thành công đem tự thân kịch độc toàn bộ bức ra. Âu Dương tiền bối, Lộc Thanh Đốc thanh âm đã lộ ra sáng rõ khàn khàn cùng vô lực, ta vì mọi người tranh thủ thời gian, lão nhân gia ngài là độc đạo thánh thủ, nghiên chế thuốc giải chuyện liên quan đến trăm ngàn tính mạng, hết thảy liền toàn giao phó cho ngài. Yên tâm. Tiểu đạo sĩ chống được, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Âu Dương Phong gật mạnh đầu, không có chút nào nói nhảm. Từ những thứ kia vỡ vụn độc bình hải cốt trong, cực kỳ cẩn thận địa dùng móng tay quét lấy đáy bình lưu lại độc phấn bụi mù. Lấy được hàng mẫu sau, bóng dáng chợt lóe, Âu Dương Phong rời đi quảng trường, đi tới Lữ Vô Hưởng khi còn sống biệt viện. Ở bên trong chất đống như núi các loại dược liệu, bình quán giữa, Âu Dương Phong hoặc là lấy lơi lướt qua, hoặc ngửi ngửi phân biệt, đồng thời nhanh chóng lật xem trên bản chất đống độc trải qua bút ký, không buông tha bất kỳ một khả năng nào cùng thuốc giải tương quan kỹ thuật. Vì bảo đảm Tô Vân tụ ân cứu mạng, vì bảo hộ chính mình Tây độc tôn nghiêm, Âu Dương Phong nói gì cũng phải phối trí ra thuốc giải. Chương 156, sinh tử một đường. Chương 156, sinh tử một đường là Âu Dương Phong trước chế ra thuốc giải, còn là mình trước độc phát thân vong, số mạng thẩm phán để cho thời gian trở nên tức dài dằng dặc lại ngắn ngủi, tại dạng này hỗn loạn cảm nhận ở dưới. Theo chính buổi trưa mặt trời chói chang treo cao, đến ánh chiều tà le lói, lại đến trăng lạnh cô treo nửa đêm canh ba, Âu Dương Phong bóng dáng từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện ở trên quảng trường. Lục Thanh Đốc duy trì ban sơ nhất tư thế, cả người đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Cánh tay của hắn nhân kéo dài thu phát nguyên khí mà run rẩy kịch liệt, sắc mặt từ thanh bạch chuyển thành một loại gần như chỉ sắc trắng bệnh, đôi môi mất đi toàn bộ huyết sắc, cả người giống như nến tàn trong gió, chỉ bằng một cỗ bền bỉ đến đáng sợ ý chí lực cứng rắn chống đỡ. Từ tiên tiên công đại thành tới nay, một mực sinh sôi không ngừng tích lũy hùng hậu nguyên khí, ở nơi này gần 10 canh giờ khổ sở chống đỡ trong bị đã tiêu hao gần như khô kiệt. Lục Thanh Đốc cảm nhận được trước giờ chưa từng có suy yếu mỗi một lần tâm niệm chuyển động duy trì kia khổng lồ liên kết mạng, cũng như cùng tồn tại vượt sâu ranh giới đi lại, có chút buông lỏng chính là vạn kiếp bất phục. Hắn không biết mình còn có thể chống bao lâu, nhưng trong đầu từ đầu đến cuối đều chưa từng có buông tha cho ý niệm. Thượng tiên có đức hiếu sinh, thân là đạo gia đệ tử, toàn chân môn nhân, nắm giữ lòng nhiệm nghĩa, thấy chết mà không cứu, trơ mắt xem ngàn người vẫn lạc. Như vậy hành vi, hắn Lục Thanh Đốc vạn vạn không làm được. Lục đạo trưởng, một mực bị hắn nắm chặt thủ đoạn Tô Vân Tụ đã sớm lệ rơi đầy mặt, thấy được trước mắt đạo bảo này ướt đẫm bóng dáng giống như sắp cháy hết cây đèn, một loại truy tâm đau đớn gọi Tô Vân Tụ bi phẫn muốn chết. Lục đạo trưởng, buông tay đi, tiếp tục như vậy nữa, chính ngài sợ là muốn đèn cạn dầu. Tô Vân Tụ nghẹn ngào lắc đầu, cắn chặt môi dưới đã thấm ra máu châu, dưới nàng ý thức bắt đầu dãy rủa, mong muốn rút về mình tay, dù là dưới chính mình một khắc độc phát thân vong, cũng vô luận như thế nào muốn cắt đứt điều này từ Lục Thanh Đốc sinh mạng duy trì khí mạch dây chuyền, để cho đạo sĩ kia có thể dọn ra lực lượng trước bảo toàn bản thân. Dù sao hắn Lục Thanh Đốc cùng Minh Giáo không quen không biết, lại cuốn vào ngút trời nước xoáy, chuyện cho tới bây giờ, có thể nào để cho hắn lại vì Minh Giáo mà chết? Tô Vân Tụ, Lục Thanh Đốc đột nhiên dương đôi mắt, suy yếu trong giọng nói mang theo một tia cứng rắn cùng bá đạo, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn an phận điểm, chớ có bậy bạ dãy rủa, tăng thêm bần đạo gánh nặng. Ta toàn chân đệ tử, tự nhiên lấy hiệp nghĩa hai chữ vì dựng thân gốc. Bần đạo thẹn vì trưởng giáo tôn sư, đã gặp như thế trăm ngàn sinh linh lật đổ chi cục, làm sao có thể thấy chết mà không cứu, độc thiện tỷ thân. Ngay sau đó, Lục Thanh Đốc trên mặt lại nặn ra lau một cái suy yếu, gần như tự giễu quyết tuyệt nét lời, "Chúng chi, bần đạo những năm gần đây tính toán sâu nặng, mặc dù làm việc đều vì đỡ bảo đảm đại tống, nhưng cũng gián tiếp đem muôn vàn mông cổ trăm họ đuổi nhập ngọn lửa chiến tranh. Trông chất sát nghiệt, cuối cùng là phải trả. Hôm nay nếu có thể cứu chư vị, cũng là bần đạo vì chính mình tích hạ một phần âm đức, cho dù ngày sau rơi vào u minh địa ngục, cũng có thể thiếu bị mấy phần trào dầu núi đau nỗi khổ." Tô Vân Tụ cũng không biết Lục Thanh Đốc vậy là có ý gì, nàng chỉ biết là, trước mắt vị đạo sĩ này là chân chính hiệp can nghĩa đảm, tuyệt đối sẽ không buông tha cho sinh mệnh người khác. Tô Vân Tụ kềm nén không được nữa, nước mắt mãnh liệt như suối, nàng không tiếp tục cố gắng tránh thoát, chẳng qua là si ngốc nhìn trước mắt khí này, nếu tơ nhện lại vững như bàn thạch bằng dáng, toàn bộ ấy nấy, cảm kích, khâm phục cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tư hóa thành một câu nghẹn ngào lời thề, đạo trưởng đại ân, ta trên Minh Giáo hạ sẽ làm trọn đời, khắc cốt minh tâm, suốt đời khó quên. Lộc đạo trưởng, ngài đại ân, bọn ta trọn đời không quên. Đạo trưởng, ngài là sống Bồ Tát, ngài chính là Di Lặc Lâm Phàm. Ô, Lộc đạo trưởng, đại ân của ngươi, ta tan xương nát thịt khó báo vạn nhất. Nguyên bản tuyệt vọng đám người, giờ phút này đều đem ánh mắt tập trung ở đó đạo sừng sững bất động bóng dáng. Hôm nay trước, Lục Thanh Đốc ba chữ, đang bình thường Minh Giáo đệ tử trong hai, hoặc giả chỉ là dâu trắng cóc vương khách hoặc vương thanh tuyển trong miệng hung thủ. Nhưng từ hôm nay rồi sau đó, Lục Thanh Đốc cái tên này, át sẽ giống như các đời thánh hỏa minh tôn, thật sâu in vào mỗi một cái Minh Giáo đệ tử sâu trong linh hồn. Thời gian lại qua hồi lâu, làm phương đông chân trời mơ hồ lộ ra một đường mông lung trắng bạc, đang ở Lục Thanh Đốc ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ đung đưa, kia duy trì lấy ngàn cánh mạng người lực lượng khổng lồ sắp sụp đổ lúc. Một đạo hình dáng tàn tạ, hốc mắt hám sâu thương lão thân ảnh, giống như chúa cứu thế giáng lâm, ôm hai cái to lớn đất gốm vào rượu, lão đảo lại nhanh chóng địa sông về quang minh đỉnh quảng trường. Thuốc giải, lão tử phối xuất ra rồi. Trên người còn kề cận thuốc bụi bậm nước động, Âu Dương Phong vọt tới đám người danh giới, hung hăng đem kia hai cái nặng nghề vỏ rượu đánh tới hướng mặt đất. Phanh, đan thân vỡ vụn, hai đại đồng nồng nặc gây mũi màu đen như mực rượu yên tràn ngập ra, khói mù mang theo một cỗ khó có thể hình dung cay độc cùng cay đắng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường không gian. Khu khu cụ, mẹ, khu cụ. Mẹ. Sương mù đen có thể đạt được chỗ, bên trong quảng trường Minh Giáo đệ tử cũng cảm thấy một trận khó có thể ức chế mãnh liệt kích thích từ phế phủ chỗ sâu dâng lên. Ho kịch liệt giống như ôn dịch vậy lan tràn ra, người người khom lưng che ngực, ho đến tiên hôn địa ám, nương theo lấy tiếng ho khan liên tiếp, ngay sau đó từng đoàn tanh hôi máu đen bị đám người từ trong miệng ho ra. Cái này miệng máu đen một khi ho ra, kia làm người ta đau không muốn sống ngực còn đau, hoàn toàn tùy theo đột nhiên bung lỏng một cái, cổ đã lâu không gặp ấm áp khí tức, bắt đầu ở tâm mạch giữa yếu ớt nhưng rõ ràng lưu chuyển. Ho, cảm nhận được kia gần ngàn đạo khí tức như chút được gánh nặng vậy lòng hiểu, ở xác nhận tất cả mọi người độc đều đã hiểu rồi thôi sau, Lục Thanh Đốc căng thẳng đến cực hạn tiếng lòng đột nhiên buông lòng một cái, tùy theo mà tới, là một trận trời đất quay cuồng, thân thể hắn mềm nhũn, mắt thấy là phải về phía trước ngã quỵ. Lục đạo trưởng, Tô Vân Tụ kêu lên một tiếng, không để ý tới tự thân thương thế, một bước xông về phía trước tới, đem Tiêu Kiệt sủi lơ thân thể ôm thật chặt vào trong ngực. Nàng cúi đầu xem trong ngực gần như hôn mê đạo nhân, trên mặt xinh đẹp nước mắt chưa khô, ngón tay ngọc nhỏ dài cẩn thận từng ly từng tí đem Lộc Thanh Đốc trên trán bị ướt đẫm mồ hôi mấy sợi tóc xanh nhẹ nhàng long đến sau tai, thanh âm êm dịu lại trịnh trọng, "Lộc đạo trưởng, ngài đại ân, trên minh giáo trên giới hạ, ác sẽ chọn đời khắc trong tâm hàm. Ngày sau đạo trưởng nhưng có điều kiện, cho dù xa ngoài vạn dặm, núi đao biển lửa, ta trên minh giáo hạ đều nghe lời răm rắp, tuyệt không từ chối. Đạo trưởng đại ân, suốt đời khó quên. Nếu có điều kiện, dù có 10,000 dặm khoảng cách, bọn ta cũng làm phụ mệnh. Vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối tử." Ở Thiết Bất Phàm nghẹn ngào mà kiên định dẫn hạ, trên quảng trường, toàn bộ kiếp hậu dư sinh minh giáo đệ tử, bất kể trước lập trường như thế nào, giờ phút này đều dãy rủa dắt dịu nhau đứng lên, hướng Lộc Thanh Đốc cầm ẩm ngã quỵ. Kia phát ra từ phế phủ hô hoán chọc tan bầu trời, hàng ngàn hàng vạn vóc dáng sọ, hướng về kia đạo gục xuống giáo chủ trong ngực bóng dáng, vô cùng thành kính túi đầu lễ bái. Tình cảnh này, trang nghiêm rung động, chỉ sợ bây giờ Lộc Thanh Đốc uy tín, nếu so với Tô Vân tụ giáo chủ này còn phải cao hơn không ít. Vân đạo chẳng qua là tận chút non nớt tâm lực, đại gia mau mau xin đứng lên. Lộc Thanh Đốc gắng sức đứng dậy, dùng suy yếu cánh tay miễn lực nâng lên, nhẹ nhàng đỡ Thiết Bất Phàm tỏ ý đại gia đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giống vậy đầy mặt mệt mỏi Âu Dương Phong, cười nói, lần này có thể cứu được đại gia tính mạng, toàn dựa vào Âu Dương tiền bối không ngủ không nghỉ, cuối cùng xứng đáng thần dược. Lão nhân gia ông ta mới thật sự là cứu tất cả mọi người đại ân nhân. Lộc Thanh Đốc đem toàn bộ công lao cũng giao cho Âu Dương Phong, lần này không cầu danh lợi, lồng ngực thản nhiên khiêm nhượng ngữ điệu, càng làm cho Thiết Bất Phàm đám người trong lòng vẻ khâm phục kéo lên tới cực điểm. Cảm tạ qua Lộc Thanh Đốc sau, Thiết Bất Phàm lúc này mới tìm được khe hở, lo lắng thắt thỏm địa đối Tô Vân tụ nói, giáo chủ, trước đó kia Vương Thanh Tuyền cùng Lữ Vô Hưởng hai tặc, vì danh đang luôn thuận địa xoán bị, hoàn toàn mang ra lão giáo chủ. Lão nhân gia ông ta lúc ấy miệng không thể nói, hô hấp yếu ớt, bây giờ nghĩ đến phải là gặp kia âm tàn Lữ Vô Hưởng an toàn. Việc này không nên chậm trễ, bọn ta cần hỏa tốc tiến về thăm. Không biết lão giáo chủ giờ phút này tình hình như thế nào? Cái gì? Cha ta hắn? Tô Vân tụ nghe vậy như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong lòng đối phụ thân lo âu lập tức vượt trên toàn bộ tâm tình. Nàng xoay người đối Lộc Thanh Đốc đội la lên, "Lộc đạo trưởng, mây tụ cái này phái người an bài ngài đi tĩnh thất nghỉ ngơi. Giờ phút này gia phụ sinh tử chưa biết, giáo trung nguy cục chưa giải, bách phế đại hưng, xin thứ cho mây tụ không thể tự mình hầu hạ tả hữu chi tội. Tô giáo chủ nhanh đi chính là, không cần quan tâm bần đạo." Lộc Thanh Đốc cười một tiếng, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng, "Ta tự đi vận công điều tức liền có thể, Tô hữu sứ bên kia nếu cần bần đạo tương trợ, có thể tùy thời quan sai tới tê." Ngay sau đó, Lộc Thanh Đốc liền ở mấy tên minh giáo đệ tử vô cùng cẩn thận tỉ mỉ nâng đỡ, lần nữa trở lại trước đó ở Quang Minh đỉnh tạm cư cái gian phòng kia quen thuộc phòng trọ. Làm cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa sát na, hắn cũng nhịn không được nữa. Gần như mệt là thân thể lung lay hai cái, cơ hồ là lảo đảo nhào tới mép giường. Bất chấp dính đầy vết máu mồ hôi đã bảo, cũng không kịp trừ đi mớ, Lộc Thanh Đốc bằng nhanh nhất tốc độ ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thầm vận tiên tiên công bí truyền tâm huyết, bắt đầu khôi phục tự thân nguyên khí. Mà trên Quang Minh đỉnh, kinh tâm động phách một kiếp dù qua, trong mối tơ vỏ giải quyết hậu quả vừa mới bắt đầu. Tô Vân tụ đám người không chỉ có muốn tranh đoạt từng giây từng phút dò xét lao giáo chủ Tô Mộ Phàm thương thế cùng sinh cơ, càng phải đối mặt một cái tàn khốc vấn đề khó khăn, đối những thứ kia ở sống chết trước mắt, Vương Thanh Tuyền bức bách hạ từng quay mũi súng đồng môn đệ tử, nên xử trí như thế nào? Là nghiêm trị không tha, hay là hiểu người này tính chi yếu, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngoài ra, thanh tẩy phản tặc Dương Nghiệt trọng trách càng là cấp bách. Nhất định phải từ hàng ngàn giáo chúng, thị nữ, nô bộc chồng, giống như lược bí trải tóc vậy cẩn thận si tuyển bản tra, bắt được có thể ẩn giấu Vương Thanh Tuyền, Lữ Vô Hưởng cọc ngầm mẹ đảng. Bây giờ không có Vương Thanh Tuyền phụ tá phụ thân lại hôn mê bất tỉnh, kinh nghiệm chưa đủ Tô Vân tụ lâm vào làm người ta bể đầu sức chán bận rộn, cũng là không rảnh bận tâm Lộc Thanh Đốc thế nào. Chương 157, Thuần Dương. Chương 157, Thuần Dương. Lần này Lộc Thanh Đốc từ thay Tô Vân tụ vận công chữa thương bắt đầu, đến rất khốn lối đi bí mật, chạy thoát chém về sau giết hai tặng, thẳng đến cuối cùng lấy sức một mình duy trì kia càn khôn đại na di huyền diệu pháp môn, móc ngặc. Ngàn trong đám người hơi thở áp chế kịch động. Suốt hai ngày hai đêm, chốc lát chưa từng ngừng nghỉ, nội lực như sông suối vỡ đê, dâng trào mà ra, mỗi một khắc đều ở đây kịch liệt tiêu hao. Cũng thua thiệt hắn tu tiên thiên công thần diệu vô cùng, này công không ngoài cầu cái gì nhật tinh nguyệt hoa, chuyên có thể kích thích nhân thể bẩm sinh kia một hớp tiên thiên nguyên khí, chỉ cần tính mạng vẫn còn tồn tại, đan điền chỗ sâu tựa như nước chảy ngọn nguồn, luôn có thể sinh ra một luồng mới khí, liên tục không dứt, lúc này mới chưa từng đèn cạn dầu, kiệt lực mà chết. Nếu là đổi người ngoài, như vậy bất chấp hậu quả địa phung phí nội lực, chỉ sợ đã sớm hình tiêu mảnh rẻ, hóa thành một bộ khô cằn thây khô. Dù là như vậy, Lộc Thanh Đốc giờ phút này cũng là người không thăng bằng, trong lồng ngực khí tức sôi trào như sôi, trước mắt trận trận biến thành màu đen, toàn dựa vào kia cuối cùng một tia yếu ớt đến gần như đoạn tuyệt tân sinh nguyên khí, gắt gao kéo lại trong lòng một chút thanh minh. Hán Giang chống đỡ ngồi ngay ngắn trên giường, chỉ theo tiên tiên công pháp quyết, ý thủ đan điền, chậm rãi dẫn đường kia yếu ớt khí tức lưu chuyển chu thiên, ý đồ khôi phục hao tổn hầu như không còn chân nguyên. Làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lần này vì cứu minh giáo đám người, gần như đem một thân tiên tiên nguyên khí ép được giọt nhỏ không dư thừa, lại cũng nhân họa đắc phúc. Cần biết người ăn ngũ cốc hoa màu, bị ngày muốt vật tư dưỡng sinh trưởng, dù là Lộc Thanh Đốc bây giờ tiên tiên công đại thành, tiên thiên nguyên khí sinh sôi không ngừng, nhưng là trong ngũ tạng lục phủ vẫn vậy còn bao hàm ngày mất khí. Mà lần này hắn tiêu hao gần như toàn bộ nội lực, liền kia ẩn sâu với ngũ tạng lục phủ bên trong, từ ngũ cốc hoa màu chỗ này sinh hàm bát tạp ngày mốt trọc khí, lần này cũng bị cùng nhau đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn giờ phút này, tựa như một con bị triệt để trống không, lật đi lật lại gột sạch chén ngọc, lần nữa rồi rào trong đó, duy thừa chí tinh chí thuần, bất nhiễm bụi bặm tiên tiên nguyên khí, lại không nửa phần tạp chất. Cái này liền mang ý nghĩa, này một khắc, Lộc Thanh Đốc mới xem như chân chính hoàn toàn đạt phá hậu thiên lại tiên tiên cái kia đạo huyền diệu ngưỡng cửa, trong cơ thể phàm trần tục khí giết hết, đạt đến trong truyền thuyết thuần dương tổ sư Lữ Động Tân như vậy vô cấu vô lậu thuần dương đạo thể. Dĩ nhiên, này thuần dương không phải là võ học trong trí cương trí manh khí dương cường, mà là một loại âm dương viện trợ, cương nhu tùy tâm, hôn nguyên như một cảnh giới trí cao. Đó là một loại sinh mệnh bản nguyên tinh khiết cùng thăng hoa, là sinh mệnh hình thái lột xác. Nếu như Lộc đại đạo trưởng như vậy thể chất, đặt ở kia yêu ma quỷ quái hoành hành quỷ bực nơi, căn bản không cần thi triển cái gì trừ tà pháp thuật, chỉ bằng vào cái này trí thuần trí dương tiên thiên nguyên khí tự nhiên lưu chuyển, liền đủ để đem cái gì chính tử, già gia tử, mỹ di hằng ngũ âm tà huyết vật vỡ bờ được hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Một ngày một đêm thời gian thấm thoát, Lộc Thanh Đốc rốt cuộc từ cái này thâm trầm trong nhập định chậm rãi tỉnh lại. Hắn thật dài nổ ra một hớp thanh khí, chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra lòng thái thoải mái, theo bản năng duỗi người. Cái này giãn ra không quan trọng, cả người gân cốt hoàn toàn phát ra nhỏ nhẹ nổ đầu vậy đôm đốp giòn vang, một cỗ tràn trề cự lực vô ý thức nhập vào cơ thể mà ra, ra một tiếng, dưới người tấm kia vững chắc giường gỗ dáng vẻ lại bị chấn động đến đột nhiên thoáng một cái, suýt nữa ra rời. Hiển nhiên tu vi của hắn giữa bất chi bất giác đã đổi mới thượng tầng lầu, nhất thời hoàn toàn không thể hoàn toàn nắm giữ cái này tăng bọn khí lực. Lập tức, làm trọng mới quen thuộc cũng không chế cái này lột xác sau thân thể, Lộc Thanh Đốc liền ở trước giường phương kia tấp nơi, hai mắt hơi khép, chậm rãi đánh lên một bộ quyền tới. Cũng không cố định chiêu thức, chẳng qua là tin ngựa từ cường, tùy tâm sở dục ra quyền, đá chân, thả tay, vặn eo, động tác nhìn như tùy ý phân tán. Vậy mà, hắn giờ phút này, trong lúc giở tay nhấc chân đều ám hợp thiên đạo tự nhiên lý lẽ, động tình đóng mở tự có phát độ, không câu nệ vô ngại. Chính là như vậy tiện tay nắm lấy quyền cước giãn ra, nó ý cảnh cao xa, khí vận chi lâu dài, nếu rơi vào tầm thường nhân vật võ lâm trong mắt, cũng phải là đủ để khiến người đánh vỡ đầu tranh đoạt vô thượng thần công tuyệt nghệ. Cảm giác quanh thân khí cơ đã điều hòa trôi chảy, Lộc Thanh Đốc từ từ thu thế. Quyền phong mới vừa nghỉ, bên hai liền chuyển tới một tiếng thanh thúy ủng hộ, Lộc Lang tốt quyền pháp. Lộc Thanh Đốc mở mắt nhìn một cái, chỉ thấy Tô Vân Tụ cùng Phan Tỉnh Nhi hai người cười tươi rói đứng ở cạnh cửa. Tô Vân Tụ trong tay nâng niu một cái mộc hay, phía trên bày hai đĩa tinh xảo chút thức ăn cũng một chén trắng bóng cơm, hơi nóng hơi nhảy. Lộc đạo trưởng, người rốt cuộc tỉnh. Tô Vân Tụ thấy Lộc Thanh Đốc ánh mắt quan tới, tiến lên một bước, hướng về phía hắn yêu kiều khẽ chào. Ngươi trong phòng ngồi xuống chính là một ngày một đêm, đệ tử đưa cơm gặp ngươi quanh thân hơi trắng hòa hợp bước hơi lên, như mây như khói, không dám quấy rối. Ta cùng Tình Nhi thực tại không yên lòng, lúc này mới mạo muội tới trước thăm, có từng nhiễu đạo trưởng thanh tu. Nguyên lai ta đã ngồi một ngày một đêm. Lộc Thanh Đốc nghe vậy khẽ run, theo bản năng giơ tay lên gãi đầu một cái. Đúng vào lúc này, trong bụng tiếng sấm rền vang vậy u cục tiếng nổ lớn, hắn mới nhớ tới, bản thân đã có ba ngày ba đêm không có hạt cơm nào vào bụng. Ha ha, để cho hai vị cô nương chê cười. Lộc Thanh Đốc thẹn cười một tiếng. Tô Vân Tụ mí môi cười nhẹ, đem thức ăn đưa vào trên bàn. Lộc đạo trưởng, mời chậm dùng. Đạo gia tôn sùng tự nhiên, đói liền ăn, khát liền uống. Lộc Thanh Đốc cũng không câu nệ khách sáo, càng không thèm để ý cái gì ở giai nhân trước mặt phong độ dáng vẻ, đối Tô Vân Tụ nhuyễn miệng cười, tựa như nói ba ngày con ác thú bình thường, ngồi xuống ăn ngốn ngấu đứng lên. Đúng Tô giáo chủ, lệnh tôn thương thế như thế nào? Hắn vừa ăn, một bên út út mở mở hỏi. Bày Lộc đạo trưởng hưng phúc, gia phụ tuy bị Lữ Vô Hưởng kia ác tặc hạ kỳ độc, may mắn chỉ là làm hắn thần trí mê muội, cũng không thương tới căn bản tính mệnh. Bây giờ có Âu Dương Bá Bá giúp một tay giải độc, gia phụ đã tỉnh táo, tinh thần cũng dần dần phục. Như vậy rất tốt. Lộc Thanh Đốc nghe vậy, gật gật đầu, đang khi nói chuyện, hắn đã đem trong mâm thức ăn quét một cái sạch, ngẩng đầu thấy hai vị cô nương vẫn vậy lặng lặng ngồi ở một bên, liền hỏi, hai vị cô nương ở chỗ này chờ hầu, thế nhưng là có gì phân phó? Tô Vân Tụ đứng dậy, như nhàn thụ thê tử vậy, một cách tự nhiên tiến lên thu thập chén đũa, trong miệng hòa nhã nói, phân phó không dám nhận. Chẳng qua là thật có một cọc chuyện quan trọng thương lượng, không biết Lộc đạo trưởng được không theo ta hai người hướng tổng đàn đại điện một nhóm. Lộc Thanh Đốc vừa nghe chuyện quan trọng đội vàng dùng tay áo bậy bạ lau miệng, dành trước một bước đem chén đũa xếp xong, mang theo xin lỗi nói, đã có chuyện quan trọng, sao không sớm nói? Bần đạo chỉ lo nhà mình cái bụng, đạo chỉ hoan cô nương chính sự, thất lễ cực kỳ, thất lễ cực kỳ. Một bên Phan Tình Nhi phì cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, Lộc Lang lời nói này, ngươi thế nhưng là ta Minh giáo to như trời ân nhân, chính là có trời sập xuống chuyện, cũng gây không thể để cho ngươi đói bụng đi làm nhà. Nàng nói, dãy rùa eo áp sát tới trước, đôi môi gần như dán Lộc Thanh Đốc bình hai, mang theo một tia liêu nhân mị ý lúc trước thiếp thế nhưng là nói, đợi còn làng quân trong sạch. Tình Nhi nhất định phải tự thân vì Lộc Lang rót rượu bồi tội, hầu hạ tả hữu. Tại sao Lộc Lang chỉ lo vùi đầu ăn cơm, liền nhìn cũng không nhìn thiếp một cái? Chẳng lẽ là ngại thiếp liêu yếu đào tơ, khó coi sao? Tình Nhi, Tô Vân Tụ thấy nhà mình tỷ muội lại xử ra như vậy thủ đoạn trêu cả người, nhất thời vừa xấu hổ vừa tội, dậm chân sắng giọng, một trường gương mặt đỏ bừng lên. Lộc Thanh Đốc trải qua lúc trước một phen đồng sinh cộng tử, biết rõ Phan Tình Nhi tính tình như vậy, nhìn như phóng đãng hình hài, kỳ thực tâm tính linh tuệ, cũng không phải là chính xác khinh phủ. Hắn cũng không giận, chẳng qua là cười khổ nhìn về phía Tô Vân Tụ, chuyển hướng câu chuyện. Tô giáo chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi thôi. Tốt. Tô Vân Tụ đỏ mặt đáp một tiếng, níu lấy Phan Tình Nhi kia như bạch ngọc lốt hai, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Ai u? Tỷ tỷ tha mạng. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Phan Tình Nhi đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám vận công chống cự, chỉ đành phải ngửa đầu, một đôi long lanh nước trong mắt to tội nghiệp nhìn về phía Lộc Thanh Đốc. Lộc Lang, Lộc Lang nhanh cứu ta. Lốt hai của ta đều phải bị tỷ tỷ nhéo rơi rồi. nên Lộc Thanh Đốc xem cái này cứ thích lấy chính mình trêu ghẹo tiểu ma tinh chịu thiệt, trong lòng thầm vui, chỉ cảm thấy có người báo thù cho chính mình, cao hứng còn không kịp. Một người khóc hai người vui, ba người ồn ào, cho đến đi tới kia trang nghiêm túc mục minh giáo tổng đàn đại địa ra, Tô Vân Tụ mới buông tay ra, nhìn chằm chằm Phan Tình Nhi, thấp giọng cảnh cáo, ngươi lại như vậy không có nghiêm chỉnh cản quái, cẩn thận ta thật đem ngươi lô thai bạn xuống.
Biết rồi, Phan Tình Nhi vớt lô thai, và môi nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải là nhìn ta cùng Lộc Lang thân cận, thì tỷ ngươi ăn bay giấm mà.
Lời còn chưa dứt, liền bị Tô Vân Tụ hung hăng khoét một cái, bị dọa sợ đến nàng đội vàng che lốt hai, phun ra cái lưỡi thơm tho, làm cái mặt quỷ. Tô Vân Tụ bị nàng cái này không có ngăn che vậy thẹn được đỏ mặt tiến hai, vừa xấu hổ vừa cáu, khỏe mắt liếc qua thật nhanh liếc về Lộc Thanh Đốc một cái, gặp hắn vẻ mặt như thường, ánh mắt đang đánh giá cửa điện, tựa hồ cũng không lưu ý đến Phan Tình Nhi nói sảng xiên, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực lấy Lộc Thanh Đốc bây giờ tính lực, kia tế như văn nhuế thì thầm lại có thể tránh được. Chẳng qua là hắn trong lòng biết Phan Tình Nhi quen thích chơi cười, cũng không quả thật mà thôi. Nặng nghề cửa điện bị đẩy ra, Phan Tình Nhi trước đi vào, thân hình chợt lóe, đã ngồi ngay ngắn ở thuộc về nàng bốn pháp vương bảo tọa bên trên. Chẳng qua là kia trên điện bốn tờ pháp vương tọa ghế, bây giờ không công bố một, lộ ra một cố vật còn người mất tiêu điều, cũng không biết khi nào mới có thể bù đắp cái này hộ giáo nạp vị. Giờ phút này, Minh giáo Quang Minh hữu sứ Tô Mộ Phàm, còn sót lại ba vị hộ giáo pháp vương, cùng với 20-30 vị giáo trung đệ tử nòng cốt, đã đứng nghiêm trong điện. Thấy Lộc Thanh Đốc cùng Tô Vân Tụ dắt tay nhau mà vào, đám người nghiêm sắc mặt, nhất để lấy tay phải ấn với trên vai trái, không mình hành lễ. Bọn ta tham kiến giáo chủ. Lộc Thanh Đốc theo Tô Vân Tụ nhập điện, đang định rửa tai lắng nghe trong miệng nàng nói chuyện quan trọng. Nào ngờ Tô Vân Tụ hành động kế tiếp lại như long trời lở đất, khiến Lộc Thanh Đốc trong nháy mắt ngạc nhiên. Nàng cũng không như thường vậy để cho trong điện đám người miễn lễ bình thân, mà là xoay người đối mặt Lộc Thanh Đốc, lại cũng nếu như hắn giáo chúng bình thường, tay phải ấn vai, sâu sắc không người xuống đi, réo rắt thanh âm tại trống trải trong đại điện vang vọng, vô cùng rõ ràng. Bọn ta Minh giáo đệ tử tham kiến giáo chủ Lộc Thanh Đốc. Chương 158, vợ chồng. Chương 158, vợ chồng. Bọn ta bái kiến Lộc giáo chủ. Trên đại điện, từ Tô Vân Tụ cùng với Quang Minh hữu sứ Tô Mộ Phạm trở xuống, Âu Dương Phong, Thiết Bất Phạm, Phan Tình Nhi ba vị pháp vương, thậm chí còn 20-30 vị đệ tử nòng cốt, tất cả đều tay phải phủ vai, không mình hành lễ, ánh mắt sáng quắc, đồng loạt nhìn về phía kia đứng ở trung ương, tay chân luống cuống trẻ tuổi đạo nhân. Lộc Thanh Đốc cả kinh liên tiếp quát tay, trong miệng vội la lên, không được, vạn vạn không được. Vân đạo là toàn chân môn hạ đệ tử, há có thể cải đầu hắn dạy? Càng không nói đến gánh này đứng đầu một giáo tôn vị, làm ngại chết bần đạo. Hắn hoảng hốt tiến lên đỡ dậy Tô Vân Tụ, lại bước nhanh đi tới chính giữa đại điện, hướng bốn phía bao quanh chắp tay đáp lễ, trong thần sắc tràn đầy thấp thỏm lo sợ, chư vị mau mau xin đứng lên. Bần đạo phúc duyên nông cạn, đức vọng hèn kém, làm sao có thể xứng đáng Minh giáo giáo chủ cái này gánh nặng ngàn cân? Chuyện này tuyệt không thể hành. Gặp hắn cố ý từ chối, Tô Vân Tụ tay ngọc nhẹ giơ lên, tỏ ý đám người đứng dậy. Ngay sau đó một đôi thu thủy trong mắt sáng đưa mắt nhìn Lộc Thanh Đốc, Lộc đạo trưởng lời ấy sai rồi. Ta Minh giáo giáo quy cùng hắn phái khác lạ, chưa bao giờ lấy giáo chúng muốn có sư thừa bị ngại. Đạo trưởng là toàn chân cao túc, cùng giáo ta giáo chủ vị cũng không nửa phần xung đột. Đầu tiên phản bác Lộc Thanh Đốc thứ nhất cái lý do, Tô Vân Tụ dừng một chút, ý nghĩa lời nói càng lộ vẻ trịnh trọng. Còn nữa, kia càng khôn đại Na Di thần công là ta Minh giáo bảo vật chân giáo, các đời chỉ có giáo chủ mới có thể tu tập. Đạo trưởng không chỉ có tập được này công, càng đem đẩy tới vang dội cổ kim cảnh giới trí cao, tiền vô cổ nhân, sau sợ cũng khó có người tới. Nếu nói là liên đạo trưởng cũng không tư cách thừa kế giáo chủ vị, thử hỏi thiên hạ càng có gì hơn người dám trong lúc bị? Chính là này lý. Phan Tình Nhi nụ cười trên mặt một nước, tiếng như chuông bạc. Lộc Lang ngươi đem càn khôn đại na di luyện đến như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới, chỉ bằng vào điều này, dõi mắt trong gầm trời, liền lại tìm không ra thứ nhì người có tư cách ngồi giáo chủ này đấy rồi. Không sai. Thiết Bất Phàm giọng nói như trung đồng, vỗ ngực nói, Lộc giáo chủ, lao sát ta bình sinh chỉ phục thật anh hùng. Ngài võ công, đó là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, người của ngài phẩm, càng là không cần nói. Cứu lao giáo chủ, cứu Tô giáo chủ, cứu ta trên Minh giáo hạ hơn 1,000 cái tánh mạng. Phần ân tình này, trời cao đất rộng. Chớ nói ngài luyện càn khôn đại na di coi như không có luyện, ta Thiết Bất Phàm cũng cam nguyện vì ngài dắt ngựa rơi đạp vào nơi nước sôi lửa bỏng. Ngài làm giáo chủ, đó là chúng vọng sở quy. Các minh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Thiết Pháp Vương nói đúng. Lộc giáo chủ, ngài cũng đừng từ chối. Ân cứu mạng, giống như tái tạo. Ngài không làm giáo chủ, chúng ta trong lòng không qua được. Có ngài dẫn, Minh giáo nhất định có thể trọng trấn uy danh. Quan đại thánh giáo. Lộc giáo chủ. Lộc giáo chủ. Trong điện quần tình sục sôi, tiếng hô như nước thủy triều, đều là phát ra từ phế phủ ủng hộ. Vậy mà Lộc Thanh Đốc tâm ý đã quyết, hắn người mang xua đổi thắt bắt, hộ vệ thương sinh ý chí, há có thể lâu khốn quang minh đỉnh? Cho dù trở thành giáo chủ có thể mượn minh giáo lực kháng ông, nhưng thứ nhất hắn tâm tính từ bi, không thèm noi theo Vương Thanh Tuyển như vậy lợi dụng người khác đạt thành mình nguyện. Thứ hai, bây giờ Minh giáo ở Bắc Tống chuyện gặp hai lần tiêu trừ, bị đuổi ra Trung Nguyên nguyên khí thương nặng, xa không phải dựa ngày thời kỳ đủ cùng triều đình đối kháng vật khổng lồ, chỉ có hơn 1,000 giáo chúng, với kia sóng cả ngút trời vậy hận nước thù nhà trước mặt, sợ lại như mối bỏ bể. Tô giáo chủ, chư vị Minh giáo huynh đệ. Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, lớn tiếng đệ xuống trong điện ồn ào, không phải là bần đạo không biết điều, cố ý từ chối. Một, ta hôm nay là ám sát Mông Cổ đại hãn thông thiên khâm phạm, thiên hạ hải bộ văn thư giang đầy, nếu ở lại nơi này, tất vì Minh giáo khai ra vô cùng mối họa. Thứ hai, bần đạo còn có yếu vụ trong người, nhất định phải nhanh đuổi về lại tống,
thực khó ở Quang Minh đỉnh ở lâu. Thứ ba, Lộc Thanh Đốc nhìn về phía Tô Bất Tụ, ánh mắt thành khẩn. Thứ ba, Tô giáo chủ anh minh quả quyết, là thế gian khó được kỳ nữ tử, giáo chủ bị danh chính ngôn thuận. Vân đạo nếu tu hú chiếm tổ chim khách, cùng kia giá tâm bừng bừng Vương Thanh Tuyền lại có gì dị? Này ba điểm, còn mời chư vị nghĩ lại. Lộc Thanh Đốc cố ý không muốn làm giáo chủ, đám người thấy hắn như thế, cũng đều không biết nên như thế nào tại quên. Lúc này, một mực yên lặng Quang Minh hữu sứ Tô Mộ Phàm, giờ phút này vuốt râu mở miệng, dùng suy yếu thanh âm nói, Lộc đạo trưởng nói, nhìn như có lý, kỳ thực không phải. Ám sát Mông Cổ đại hãn, là kinh thiên nghĩa cử, ta Minh giáo xưa nay lấy kháng bạo đỡ yếu làm tôn chỉ, sao lại vì vậy sợ đầu sợ đuôi? Này thứ nhất, đạo trưởng muốn trở về đại tống, tự đi chính là nhập ta Minh giáo, không phải là nhốt nhà giam, đạo trưởng muốn đi đâu thì đi đó, tới lui tự do, Quang Minh đỉnh vĩnh viễn là đạo trưởng hậu thuẫn. Này thứ hai, về phần cái này thứ ba điểm mà, vị lao nhân này trong mắt ánh sáng lóe lên, cùng Âu Dương Phong trao đổi một cái ánh mắt, Âu Dương Phong khẽ gật đầu, tiếp lời nói, nếu tiểu đạo sĩ ngươi không muốn đoạt Tô nha đầu giáo chủ vị, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Ta Minh giáo Quang Minh tả sứ trước như thế nào, lúc này gần như chỉ ở giáo chủ dưới, đối ta Minh giáo cực kỳ trọng yếu. Dõi mắt giáo chung, chứ ngươi ra càng có gì hơn người có thể làm. Tô Mộ Phàm một chiêu này lấy lui làm tiến, lại cùng Âu Dương Phong đánh cái phối hợp, khiến Lộc Thanh Đốc nhất thời cứng họng. Tô Vân Tụ cũng hiểu ý, lập tức ôn nhu nói, hữu sứ cùng Âu Dương bá bá nói cực phải. Đạo trưởng nếu không nguyện cùng ta cái nữ nhi ra tranh, như vậy Quang Minh tả sứ vị, phi đạo giải mặc chúc. Mây tụ thực tại không nghĩ ra, trừ đạo trưởng ngoài, Minh giáo còn có gì người có thể gánh nổi trọng trách này, phụ tá với ta. Phan Tình Nhi cũng gắt giọng, vậy là sao? Giáo chủ không thỏa, tả sứ dù sao cũng nên ứng thừa đi. Lộc Lang ngươi lại một mực từ chối, chẳng lẽ là không nhìn chúng ta Minh giáo, cảm thấy cái này Quang Minh tả sứ cũng bôi nhọ ngươi toàn chân cao túc thân phận không được. Cái này, Lộc Thanh Đốc nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy người người ánh mắt tha thiết, Tô Mộ Phàm, Âu Dương Phong lão mưu thần toán, Tô Vân Tụ, Phan Tình Nhi tỉnh chân ý thiết, thiết bất phàm đám người càng là đầy mắt nhiệt tình. Hắn trong lòng biết khó hơn nữa từ chối, chỉ đành phải cười khổ một tiếng, mà thôi, mà thôi. Chư vị thịnh tình khẩn thiết, vân đạo nếu từ chối nữa, cũng có vẻ làm kiêu. Nếu như thế, vân đạo liền mặt dày với cao, thẹn cư cái này Quang Minh tả sứ bị đi. Dứt lời, hắn như sợ đám người tái sinh trở quẻ, lập tức chuyển hướng Tô Vân Tụ, ôn quyền không người, cất cao giọng nói, Minh giáo Quang Minh tả sứ Lộc Thanh Đốc, bái kiến Tô giáo chủ. Theo tả sứ mau mau miễn lễ. Tô Vân Tụ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, liền vội vàng tiến lên hư đỡ. Tiếp theo, Lộc Thanh Đốc lại cùng Âu Dương Phong, Thiết Bất Phàm, Phan Tỉnh Nhi ba vị pháp vương cùng trong điện đệ tử nòng cốt từng cái làm lễ ra mắt, coi như là chính thức ở Minh giáo phủ lên danh hiệu. Lại ở Quang Minh đỉnh ở lại chơi hơn 10 ngày, đợi hiệp trợ Tô Vân Tụ đem giáo trung nhân phản loạn mà sinh nhiều sự vụ nấu ăn xong xuôi, lòng người hoàn toàn an định, Lộc Thanh Đốc liền lần nữa hướng đám người từ giã, nói rõ thuộc về tống ý chí. Đám người tuy có không thôi, nhưng cũng biết ý chí không thể đoạn, Tô Vân Tụ gật gật đầu, sau đó liền rời đi đại điện. Âu Dương Phong do dự chốc lát, lúc này mới nói, theo tả sứ, trở về đại tống sau nếu có không hạ, giúp ta nhìn một chút Dương Quá đứa bé kia thế nào. Âu Dương tiền bối. Âu Dương Phong đối Dương Quá cửu nhân này chi tử, nghĩa tử của mình, cũng là tình cảm phức tạp, Lộc Thanh Đốc biết trong lòng hắn xoắn xuýt, lập tức gật gật đầu. Lúc này, Phan Tình Nhi cười rạng rỡ địa tử trong ngực lấy ra một cái mỏng như cánh ve món đồ, đưa tới, Lộc Lang, đeo lên cái này nhìn một chút. Lộc Thanh Đốc vào tay chỉ cảm thấy xúc cảm kỳ dị, phi ra phi cách, ôn nhuận trong mang theo một chút hơi lạnh, mềm dẻo dị thường. Theo lời đem lật với trên mặt, lại như thứ nhỉ tầng da thịt vậy chặt chẽ dán vào, không có chút nào trở ngại. Phan Tình Nhi lại đưa qua một phương xinh xắn lăng hoa gương đồng, trong kính chiếu ra, nơi nào hay là cái đó mặt mũi trong trẻo toàn chân nói sĩ. Rõ ràng là một cái nhỏ dài trong mắt, lông mày nhạt sơ lãng bạch diện thư sinh, vẻ mặt hơi lộ ra củ lần, không hề bắt mắt chút nào. Hắn thử nếp mép, cau mày, kia mặt nạ hoàn toàn tùy theo tự nhiên biến hóa, hoàn toàn không có chút xíu cứng ngắc sơ hở, phản phất trời sinh chính là bộ này khuôn mặt. Giáo trung đều nói xích đi thì hồ vương thuật dịch dung độc bộ thiên hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, thần hồ kỳ kỹ. Lộc Thanh Đốc trong thâm tâm khen ngợi, có vật này che giấu hình mạo, về nam đường tự sẽ trôi chảy rất nhiều. Hắn trịnh trọng địa đối Phan Tình Nhi ôn quyền thi lễ. Phan Tình Nhi đắc ý nâng lên xinh xắn cằm, sóng mắt lưu chuyển, hướng về phía Lộc Thanh Đốc nịch ngậm địa chớp chớp mắt, hạ thấp giọng cười nói, kỳ hỉ, Lộc Lang thích thuận tiện. Có vật này mang bên người, hai người chúng ta trên đường là được ra vẻ một đôi tầm thường vợ chồng, che giấu hai mắt người, bảo quản thiên ý vô phùng, ai cũng nhìn không ra sơ hở. A. Lộc Thanh Đốc nghe vậy ngạc nhiên, Tình Nhi cô nương, ngươi muốn cùng ta đồng hành? Đó là tự nhiên. Phan Tình Nhi một bộ lẽ đương nhiên bộ dáng, ngươi làm mặt nạ này là thần tiên pháp bảo, đeo lên liền vạn sự đại cát sao? Nó cần lúc nào cũng lấy bí chế nước thuốc tư dưỡng giữ gìn, thủ pháp cũng có giảng cứu. Nếu không có ta ở bên chiếu ứng, không quá ba ngày, bảo quản nó hoặc là khô rang bệnh lên bên, hoặc là sắc màu không thật, lộ tẩy là chuyện sớm hay muộn. Chương 159, Mông Cổ hiện trạng chương 159, Mông Cổ hiện trạng cái gì vợ chồng? Rõ ràng là một cái ca ca mang theo hai cái muội muội đồng hành. Một cái trong trẻo lạnh lùng trong mang theo chút không được tự nhiên thanh âm từ sau lưng vang lên. Chỉ thấy Tô Vân Tụ chẳng biết lúc nào đã học thuộc lòng một cái vải xanh cái bọc, giáp kiếm bên hông, một bộ trở xuất phát bộ dáng. Thấy Lộc Thanh Đốc kinh ngạc trông lại, Tô Vân Tụ gò má ửng đỏ, vội vàng nghiêng người sang, cố làm lạnh nhạt nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là, chỉ là nhớ tới ta Tô gia tổ tịch cô Tô, thân là sau đó duệ, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân cố thổ, thật là bất hiếu. Lần này vừa đúng mượn cơ hội trở về đại tống tế bái tổ tiên. nói giọng nói của nàng chuyển một cái, mang theo mấy phần nghiêm nghị, còn nữa, qua chiến dịch này, cảm giác sâu sắc tự thân võ nghệ thấp kém, khó làm giáo chủ trọng trách. Lần này xuống núi, cũng là muốn du lịch giang hồ, chui luyện võ công, để tránh ngày sau gặp lại sóng gió, bó tay hết cách. Dứt lời, Tô Vân Tụ hoàn toàn không nhìn nữa Lộc Thanh Đốc, điểm mũi chân một cái, thân hình như nhẹ yến vậy lướt đi đại điện ngưỡng cửa, chỉ để lại một chuỗi thanh thúy lại mang theo vài phần xấu hổ âm đuôi theo gió chuyển tới, hiệu tả sứ. Chúng ta dù cùng trở về đại tống, nhưng đạo khác biệt đường. Ngươi nhưng, ngươi cũng đừng đi theo ta a. Nhìn ba cái người tuổi trẻ càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở đi thông chân núi đường núi quanh co cối, Âu Dương Phong đuốt trắng lòa lòa hằn râu, chuyển hướng Tô Mộ Phàm, phát ra một trận hắc hắc cười quái dị, la hồ ly, giảo hoạt cực kỳ. Vì đem kia tiểu đạo sĩ vững vàng cột vào ta minh giáo trên chiến xa, liền nhà mình khuê nữ cũng chịu cho dựng đi vào sao? Tô Mộ Phàm ho khan hai tiếng, nụ cười trên mặt hơi lộ ra cứng ngắc, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, Âu Dương Minh sao lại nói như vậy? Tiểu nữ tâm niệm tổ tịch, muốn trở lại tống đất tế bái tiên nhân, ta cái này làm cha, há có ngăn trở lý lẽ? Ngươi lời nói này, lão phu thế nhưng là không nghe rõ. Hai cái lọc lõi tình đời hồ ly bèn nhìn nhỏ cười, trong lời nói sắc bén dấu dến. Chỉ có Thiết Bất Phàm gái gái viên kia đầu lâu to lớn, ôm mồm địa nói lầm bầm, giáo chủ và tả sứ cũng đi đại tống, kia ta minh giáo cái này lớn gian hàng chuyện, ai tới quản? Tô Mộ Phàm nghe vậy, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, định liệu trước cười nói, Thiết Pháp Vương không cần dầu dĩ. Lão phu dù võ công mất hết, nhưng viên này đầu còn có thể vãn hồi. Ở mây tụ cùng Thanh Đốc trở về trước, cái này trên Quang Minh đỉnh hạ tụ vụ, lão phu còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Thanh Đốc gọi được ngược lại thân thiết. Âu Dương Phong chế nhạo cười mắng một câu, thế nào, lão gia hỏa, là thật cất chiêu kia tiểu đạo sĩ làm chủ giường rể cương tâm tư. Dứt lời Âu Dương Phong cũng không cho Tô Mộ Phàm cơ hội phản bác, khoát tay áo nói, mà thôi, người tuổi trẻ chuyện, từ bọn họ dày vào đi. Lão phu hay là chuyên tâm thay chúng ta minh giáo chiêu mộ chút người hữu dụng mới là đứng đắn. Lần này xuống núi, nhất định phải đem kia đổi tên tiểu tử kéo vào ta dạy dưới quyền, đừng nói hắn đổi gọi sao đủ nói, chính là đổi tên cứ gọi Hà Tiên Cô, hắn cũng đừng nghĩ tránh được tay của lão phu lòng bàn tay. Ấn xuống trên Quang Minh đỉnh, Âu Dương Phong muốn làm muôn người nguy hiểm ý tưởng không để cập tới, lại nói Lộc Thanh Đốc, Tô Vân Tụ, Phan Tình Nhi ba người hạ côn lôn Quang Minh đỉnh. Có Phan Tình Nhi kia thần hồ kỳ kỹ thuật dịch dung gia trì, Lộc Thanh Đốc dung mạo đã cùng trước tưởng như hai người, nếu không tất lo Âu Mông cổ ưng khuyển hoặc là những thứ kia mật giáo cao thủ dọc đường lùng bắt. Vì vậy, Lộc Thanh Đốc ban đầu hoạch định, cần đường vòng đại lý lại vào xuyên thủ khúc chiết thuộc về Tống Lộ Yến, đã mất cần thiết. Ba người dục ngựa giơ roi, một đường hướng nam, chạy thẳng tới đại Tống biên giới mà đi. Đoạn đường này đi tới, dù vô tình gặp được bản cha cửa ải, nhưng bằng thay hình đổi dạng nguy trang, đều có kinh công hiểm. Càng làm Lộc Thanh Đốc ngoài ý muốn chính là, trải qua mấy tháng tốn công vô ích lớn tìm tòi sau, mấy đường tay cầm trọng binh Mông Cổ Tông Vương, tựa hồ đã đối cái này đổ long ác đổ sinh tử mất đi truy đuổi hăng hái. Dọc đường thấy bảng cáo thị truy nã, vẫn là mấy tháng trước cũ hình cáo thị, nhưng lại không có một chương mới hải bộ văn tư dán ra. Nguyên lai lúc này Mông Cổ chư vương đã sớm không dành quan tâm chuyện khác. Bọn họ từng cái một sẵn sàng ra trận, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, ý đồ tại sắp đến quyền lực xảo bài trong chộp lấy lớn nhất lợi ích. Ba người một đường đi về phía nam, tận mắt nhìn thấy Mông Cổ địa phận quy mô nhỏ không ngừng xung đột, khói lửa nổi lên bốn phía. Người bên này tự xưng thiên mệnh sở quy đại hãn, hắn kia xương liền tiếm số ứng ngày thừa vận hoàng đế, ngươi là Tử Vi tinh quân giáng thế, ta chính là Di Lạc Phật tổ Lâm Phàm. Phàm là hơi cố thực lực tông vương, không khỏi tìm được các loại sặc sỡ lạ lùng lý do, cử binh khởi sự, mơ mộng trở thành thứ nhì cái quét ngang lục hợp thành cát tứ hãn. Mông Cổ hãn đỉnh quyền uy, đến từ họ Dìn thành sắc lệnh, ở làm theo ý mình tông vương trong mắt, đã giống như giấy vụn, biển bị Lạc Thái hậu mấy lần mong muốn lần nữa tổ chức trận trong xiết đài đại hội, thế nhưng là bởi vì có trước đó là ngựa chân Thái hậu vết xe đổ, tất cả mọi người đều biết nàng chẳng qua là muốn mượn cơ hội này đẩy mạnh con trai mình thượng vị mà thôi, cho nên cũng không ai để ý nàng. Một đường để ý quan sát, Lộc Thanh Đốc đối Mông Cổ thế cục đã rõ ràng tại tâm. Đừng không đề cập tới, chỉ nói chiếm cứ Mạc Nam hốt tất liệt, bởi vì cần toàn lực ứng đối đến từ huynh trưởng Mông Ca hung manh thế công, đã sớm tuyệt xuôi Nam Sâm Tống ý niệm. Đây đối với giữa anh em ruột thịt chém giết thảm thiết dị thường, hai bên tinh nhuệ thương vong la liệt. Trai cỏ tranh nhau, lại làm cho chiếm cứ phương Tây Bạt Đâu Ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội Tây Trình, càn quét không ít nhỏ yếu tông vương, thế lực kịch liệt bành trướng. Nếu không phải còn có bộ phận tông vương chống đỡ quý tử quả phụ biển bị lạc sau, ở họ Dìn thành miễn lực chống đỡ, chỉ sợ Bạt Đô đại quân đã sớm đạp phá Hán đỉnh, tổ chức trận trong xiết đài đại hội, tự lập làm đại hãn. Dưới tình thế cấp bách, Mông Ca cùng Hốt Tất Liệt đây đối với trở mặt huynh đệ lại không thể không tạm thời bãi binh giảng hòa, liên thủ chống đỡ Bạt Đô binh phong. Như vậy ngươi công ta phạt, loạn chiến không nghỉ, Mông Cổ đế quốc đã lâm vào trên thực tế phân liệt. Ít nhất ở quyết ra một cái bá chủ thực sự trước, đại tống Bắc Cương nhưng tạm được cơ hội thở dốc. Một đường đi về phía nam, Lộc Thanh Đốc để tránh bại lộ thân phận, thủy chung chưa từng liên lạc toàn chân giáo quen biết cũ. Chẳng qua là ở con đường mấy chỗ đạo qua lúc, âm thầm thám thính biết được, toàn chân giáo dù nhân hắn ám sát quý tử cử chỉ bị liên lụy, bị các lộ Mông Cổ tông vương coi là nắm giữ hán địa lòng dân công cụ, phân khiến tới các nơi danh sơn đạo quan nghiêm gia cung phụng trông coi, hành động nhận hạn chế, không còn ngày xưa thiên hạ huyền môn đứng đầu thịnh vượng, nhưng cũng may tính mạng không ngại, cũng không gặp quy mô lớn tàn khốc trả thù. Biết được này tin, Lộc Thanh Đốc trong lòng treo tảng đá lớn, cuối cùng thoáng buông xuống. Xem ra, tuy là trên mặt nổi, người người cũng hận không được đem ta băm vằm muôn mảnh, lấy đang quốc pháp. Nhưng lòng dạ trong, đối với quý tử đại hãn chết bất đắc kỳ tử, thế lực khắp nơi chỉ sợ là vui thấy thành công, thậm chí âm thầm vỗ tay khen hay đi. Lộc Thanh Đốc khẽ miệng dâng lên một tia mang theo châm chọc nét cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Rốt cuộc, ba người ba kỵ vượt qua lớn nhỏ vô số chiến trường, tại mắt thấy các loại loạn tướng chém giết sau, rốt cuộc đã tới Tống Ngông biên cảnh. Lộc Thanh Đốc ghim chặt ngựa cương, với mốc biên giới trước bay đầu bắt trông. Gió bác cuốn lên đạo bào của hắn, bay phất phới. Trong lòng hắn mặc niệm, Doãn sư thúc, Lý sư thúc, còn có chư vị đồng môn, các ngươi, nhiều hơn bảo trọng. Đối đãi ta Lộc Thanh Đốc lần nữa lúc trở lại, tất nhiên xuất lĩnh đại quân xua đuổi thắt bắt, trả lại ta Bắc Địa Hán dân lấy thái bình, trả lại ta toàn chân giáo lấy thanh tịnh. Chợt, Lộc Thanh Đốc đột nhiên thúc vào bụng ngựa, dưới hàng tuấn mã hí dài một tiếng, phấn vó dương trần. Thời gian qua đi gần 6 năm xuân thu, Lộc Thanh Đốc rốt cuộc một lần nữa bước lên cố quốc, đại Tống thổ địa. Chương 160, đại Tống câu bắt chương 160, đại Tống câu bắt cái này, chính là đại Tống sao? Tô Vân Tụ cùng Phan Tình Nhi rìm ngựa ở lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng thán phục. Cho dù chẳng qua là gần tới biên thủy một cái chấn nhỏ, này phố phường chi phồn hoa, người ở chi phụ múc, cũng xa không phải mông cổ trị hạ vắng lạnh túc sát cảnh tượng có thể so với. Đại Tống làm lấy thương nhân tụ tập, trăm nghề hương vượng sừng, phố xá trên, cửa hàng mọc như rừng, cờ sĩ pháp phối, người đi đường chen vai thích cánh, tiếng giao hàng liên tiếp. Đây đối với thở nhỏ sinh trưởng ở Côn Lôn Tuyết Sơn Quang Minh Thánh Điện hai vị cô nương mà nói, khắp nơi lộ ra mới mẻ. Cho dù là một cái bên đường bóp tượng bột lão nghệ nhân, các nàng cũng có thể có chút hăng hái địa nghỉ chân quan sát hồi lâu. Lộc Thanh Đốc trong lòng thuộc về ý du cắt, nhưng cũng hiểu hai người mới vào nơi phồn hoa hưng phấn. Hắn không hề thúc giục, mặc cho các nàng đông du tây đi dạo, thưởng thức các nơi phong vị ăn vặt. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, hoàn toàn hao phí hơn một tháng quan cảnh, mới vừa đến tòa kia trấn giữ Nam Bắc, mấy chục năm qua nhân nhiều lần chặn quân Mông Cổ phong mà danh chấn thiên hạ hùng thành, Tương Dương. Ở ngoài thành chỗ yên tĩnh, Lộc Thanh Đốc lột xuống trên mặt kia thần kỳ mặt nạ, khôi phục vốn là trong trẻo tuấn giật mặt mũi. Vốn tưởng rằng bằng vào ngày xưa uy danh, vào thành làm không trở ngại, nhưng không ngờ ở cửa thành chỗ bị thủ thành binh sĩ ngăn lại, người ta căn bản cũng không nhận biết hắn. Nguyên nhân cũng là đơn giản, ba người đều là hắc hộ trên người cũng không chứng minh thân phận, quê quán công theo. Tương Dương là quân sự trọng trấn, cửa thành bản tra xưa nay nghiêm cẩn, cho dù cho phép trăm họ xuất nhập, cũng cần nghiệm minh chính bản thân, há có thể tùy ý thả ba cái không rõ lai lịch người vào thành. Lấy ba người thân thủ, xông vào tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng thủ thành sĩ tốt bất quá là phụ mệnh làm việc, bảo vệ quốc gia, Lộc Thanh Đốc đã phi vậy chờ có thủ tất báo hung lệ đồ, cũng không cái gì ẩn nhẫn nhiều năm một khi trở về Long Vương từ không muốn cấp những thứ này tận trung cương vị quân sĩ bằng thêm phiền toái. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút chủ trừ. Đang không biết như thế nào cho phải lúc, một đội tuần tra quan binh nghe tiếng mà đến. Cầm đầu một kẻ chỉ huy bộ dáng người, ánh mắt quét qua Lộc Thanh Đốc gương mặt lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt dâng lên cực lớn ngạc nhiên, thất thanh kêu lên, "Lộc đại hiệp, thật sự là ngài? Ngài trở lại rồi?" Lộc Thanh Đốc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sĩ quan kia ước chừng khoảng 30 tuổi tác, mặt mũi cương nghị, gió bụi lường trường, giữa hai lông mày loáng thoáng có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi tên họ. "Ngươi là?" Lộc đại hiệp quý nhân bận chuyện, không nhớ tiểu nhân đúng là bình thường. Sĩ quan kia kích động tiến lên mấy bước, ôm quyền sâu sắc vái chào, nhưng tiểu nhân đến chết cũng không dám quên ngài đại ân. Năm đó Tương Dương thành đầu huyết chiến, nếu không phải ngài tay mắt lanh lẹ, đem ta từ thắt tử loan đao hạ lôi ra, tiểu nhân cái mạng này đã sớm giao phó ở Lỗ Châu Mai Tử bên trên. Nguyên lai người này lại là năm đó Tương Dương bảo vệ chiến trong một kẻ lính giả, bây giờ cũng đã hôn thành đầu lĩnh. Năm đó Lộc Thanh Đốc sáng tạo một bộ đao pháp, một bộ thương pháp chuyển cho trong quân, đã từng tay nắm tay chỉ điểm qua hắn, khó trách như vậy quen mặt. Cùng Lộc Thanh Đốc một phen kích động hàn huyên sau, sĩ quan kia đột nhiên xoay người, hướng về phía mới vừa cản đường trẻ tuổi thủ môn quân sĩ mắng: "Ngươi cái này không có ánh mắt đứa cờ. Liền lao tử dạy ngươi kia mấy tay bảo vệ tánh mạng đao pháp, đều là vị này Lộc đại hiệp tự tay sáng chế. Hắn là chúng ta Tương Dương thành đại ân nhân, khắp thành trăm họ cũng nhận được đại anh hùng. Ngươi lại dám đem hắn ngăn ở bên ngoài thành, thật là lẽ nào lại thế?" Quân gia bất giận. Lộc Thanh Đốc gặp hắn muốn mắng chửi người, vội vàng lên tiếng khuyên can: "Vị tiểu huynh đệ này tận tâm nhiệm vụ, bản cha không có bất kỳ công theo khuôn mặt xa lạ, vốn là bổn phận của hắn, làm sai chỗ nào? Không cần thiết vì vậy chỉ trích với hắn." Dứt lời, Lộc Thanh Đốc chuyển hướng người tuổi trẻ kia thủ môn quân sĩ, vẻ mặt ôn hòa nói: "Vị này quân gia, bọn ta nhân nhất thời sơ sót, chưa mang công theo trong người. Bất quá, hiện nay có vị này quân gia đứng ra bảo đảm, chẳng biết có được không tạo thuận lợi, cho ta trở vào thành." Kia thủ môn quân sĩ bất quá 18-19 tuổi tuổi tác, gò má còn mang ngây thơ, giờ phút này nghe nói trước mắt vị này khí độ bất phàm đạo nhân, lại là trong truyền thuyết cứu vớt Tương Dương đại anh hùng Lộc Thanh Đốc, lại thấy đối phương đối với mình loại này hèn kém tiểu tốt khách khí như vậy, đã sớm là thấp thỏm lo sợ, tay chân luống cuống, liên tiếp quát tay, không dám nhận. Không dám nhận. Nguyên lai là Lộc đại hiệp ngay mặt. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, tội đáng chết vạn lần. Ngài mau mời tiến, mau mời tiến. Lộc Thanh Đốc nghiêm mặt nói, quân gia nói quá lời. Ngươi trung thành với cương vị, công bình làm việc, chính là ta đại tống quân nhân chi mẫu mực. Nếu ta biên quan tướng sĩ, người người đều có thể như ngươi như vậy, lo gì thắt bắt bất diệt, lo gì giang sơn không cố. Những lời này, chữ chữ khen thương, rõ ràng. Thiếu niên kia quân sĩ chưa từng bị như vậy khen ngợi. Nhất là lời này hay là ra từ trong lòng hắn đội trời đạp đất đại anh hùng miệng. Một cỗ chưa bao giờ có dòng nước gấm cùng cảm giác tự hào trong nháy mắt tràn đầy lồng ngực, chỉ cảm thấy trên người bộ kia cũ rách không biết khâu và qua bao nhiêu lần, bị bao nhiêu người xuyên qua đào thải xuống quân trang, giờ phút này cũng biến thành đặc biệt thẳng tắp bảnh bao đứng lên. Ba người thuận lợi vào thành, Phan Tình Nhi vẫn vậy bị phố xá phồn hoa hấp dẫn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tô Vân Tụ thì xem Lộc Thanh Đốc, trong con ngươi dị thải liên tiếp, khẽ cười nói: "Hiệu tả sứ lòng dạ khí độ, quả nhiên làm lòng người gãy. Người ngoài cả ngươi, làm khó dễ ngươi, ngươi không những không buồn, ngược lại trong thâm tâm tán thưởng đối phương tận tâm nhiệm vụ. Lộc Thanh Đốc cười nhạt một tiếng, hắn công bình chấp pháp, ta vì sao phải buồn bực? Người với người chung sống, quý ở lẫn nhau kính trọng. Huống chi, những thứ này giữ đất vệ quốc tướng sĩ, cam mạo chiến tranh, lấy thân thể máu thịt bảo hộ gia quốc lê dân, chẳng lẽ không đáng giá ngươi ta tôn kính phát ra từ nội tâm sao? Làm người xuyên Việt, Lộc Thanh Đốc biết rõ đại tống tự lập nước tới nay, trọng văn ức võ chi phong tệ nạn kéo dài lâu ngày quá sâu, bảo vệ quốc gia quân nhân thậm chí bị miệt xưng là tặc xứng quân. Mà hắn lần này trở về, quyết chí biến cách đại tống, trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng, chính là muốn thay đổi cái này trai hiền không làm lính, thép tốt không đánh đinh hoang đường phong khí. Nếu ngay cả binh nguyên cũng bị người xem thường, lại từ đâu luyện thành tinh binh cường tướng? Như thế nào bắt đuổi hồ lỗ, khôi phục sông núi? Lộc Thanh Đốc quen cửa quen mẹo, dẫn hai nữ xuyên qua quen thuộc ngõ phố, đi tới một tòa khí tượng khôi hoàng trước cửa phủ đệ, chính là Quyết Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng phủ trạch. Đợi gác cổng thông truyền sau, nặng nghề cổng một tiếng quạt kẹt rộng mở. Vậy mà trước lao ra cũng không phải là bóng người, mà là hai đạo nhanh như thiểm điện, hiệp gió tanh hoàng ảnh. Lộc Lang cẩn thận. Phan Tình Nhi mặt hoa trắng bệnh, là thất thanh. Tả sứ coi chừng. Tô Vân Tụ cũng là trong lòng căng thẳng, tay đã ấn về phía bên hông nhuyễn kiếm. Chỉ thấy hai đầu dáng to lớn, vừa xa tầm thường báo hoa mai, mang theo rít gào chậm chậm, lao thẳng tới Lộc Thanh Đốc mặt. Kỳ thế chi mãnh, nhanh nuốt chi lợi, làm người ta sợ hãi. Lộc Thanh Đốc cũng là cười ha ha một tiếng, không tránh không né, ngược lại giang hai cánh tay, chớ hoảng sợ. Hai tiểu gia hỏa này là tan bôi. Nguyên lai, năm đó hắn viện phó họ Dĩn Thành tham gia kia hung hiểm vạn phần Phật đạo biện pháp đại hội trước, liền đã phó thác đệ tử cái bang, đem bản thân coi như chân bảo hai đầu báo hoa mai cùng một ít khẩn yếu vật phẩm, lặng lẽ đưa về đại tống, bây giờ nhờ nuôi ở Quách phủ. Cái này hai đầu thợ nhỏ bị hắn lấy tiên thiên nguyên khí ân cần săn sóc kinh mạch báo hoa mai, thể chất đã sớm cùng bình thường dã thú bất đồng, đã trưởng thành uy mãnh dị thường vật khổng lồ. Hai đầu manh thú nhào tới Lộc Thanh Đốc dưới chân, hung sát chi khí trong nháy mắt thu lại, hóa thành cực hạn thân mật. Bọn nó một trái một phải, dùng đầu lâu to lớn không ngừng mà cọ chủ nhân chân, trong cổ họng phát ra thỏa mãn khò khò âm thanh. Lộc Thanh Đốc cũng là đầy mắt cương triều, ngồi xổm xuống, thuần thục xoa nắn bọn nó sau cổ chắc lịch ra lông, thuận tay lại mỗi người độ nhập một đạo tinh thuần tiên thiên nguyên khí. Hai người các ngươi ở Quách sư huynh trong phủ, nhưng có bướng bỉnh gây chuyện, cấp chủ nhân ra thêm phiền toái. Lộc Thanh Đốc cười hỏi. Ha ha, sư đệ lời ấy sai rồi. Một tiếng vang dội phóng khoáng tiếng cười từ bên trong cửa truyền tới, chỉ thấy Quách Tĩnh long hành hổ bộ, xài bước điệu nhanh ra, trên mặt là không che giấu được mừng rỡ. Sư đệ nuôi cái này hai đầu linh thú, không chỉ có thông hiểu nhân tính, càng là nhanh nhạy dị thường, có thể nói trong phủ một cảnh. Tại sao phiền toái nói đến? Trên dưới quan sát tỉ mỉ Lộc Thanh Đốc, gặp hắn thần hoàn khí túc, cũng không tổn thương. Quách Tĩnh lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, dùng sức vỗ một cái Lộc Thanh Đốc bà bay. Lộc sư đệ, ngươi bình an trở về, quả thật chuyện vui to như trời. Trước phía bắc cái bang huynh đệ chuyển về tin tức, nói ngươi ám sát Mông Cổ đại hãn, đang bị cả nước truy nã, chúng ta ngày đêm treo tâm, chỉ sợ ngươi gặp bất chắc. Hôm nay gặp ngươi bình yên vô sự, ta viên này tâm mới tính trở về trong bụng. Hoàng Dung cũng cởi rạng rỡ địa theo sát Quách Tĩnh sau lưng đi ra khỏi. Nàng một đôi rượu mục tại trên người Lộc Thanh Đốc một chút dừng lại, xác nhận không việc gì sau, nhiều hơn sự chú ý liền rơi vào phía sau hắn hai vị kia dung quang chiếu người, khí chất khác lạ cô gái xa lạ trên người. Hoàng Dung sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần tham cứu cùng những nét cười, nhẹ nhàng kéo kéo Quách Tĩnh ống tay áo, "Tĩnh ca ca, ngươi chỉ lo cao hứng, cũng đừng lạnh nhạt khách quý. Lộc sư đệ, không biết hai vị này là?" Chương 161, Quách phá lỗ, không chỉ là Quách Tĩnh nhi tử. Chương 161, Quách phá lỗ, không chỉ là Quách Tĩnh nhi tử. Lộc Thanh Đốc thân hình hơi lắc lư, xuất hiện ở một bên, giơ tay lên dẫn hướng Tô, Phan hai nữ, đối Quách Tĩnh vợ chồng nói, "Sư minh, sư tỷ, Dung tiểu đệ rất kiến. Vị này là Minh giáo giáo chủ, Tô Vân tụ Tô cô nương. Vị này chính là Minh giáo hộ giáo bốn pháp vương một trong, Xích Ý Liễu hộ vương, Phan Tình Nhi Phan cô nương. Lần này tiểu đệ có thể bình yên về nam, toàn do hai vị cô nương hết sức giúp đỡ, dịch dung giả dạng, mới tránh khỏi thát tử nặng nề truy đuổi." Tô Vân tụ cùng Phan Tình Nhi nghe vậy, song song tiến lên một bước, yêu kiểu thi lễ, tư thế tự nhiên hào phóng, "Minh giáo Tô Vân tụ, Phan Tình Nhi, ra mắt Quách đại hiệp, Hoàng nữ hiệp." Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung không dám thất lễ, vội vàng chỉnh trọng đáp lễ. Trong lòng hai người đều là kinh dị không dứt, Minh giáo danh tiếng, bọn họ chỉ ở Chu Bá Thông nói tới Cửu Âm Chân Kinh thành sách nguyên nhân lúc, biết được năm ba câu. Bọn họ chỉ nói là đã sớm chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử thần bí giáo phái, không nghĩ hoàn toàn vẫn tồn tại tiếp hậu thế, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, này giáo chủ lại là một vị trẻ tuổi như vậy xinh đẹp nho nhã nữ tử. Quách Tĩnh vẻ mặt nghiêm nghị, trong thâm tâm khen, "Tô giáo chủ tuổi còn trẻ, liền thống lĩnh một phương thành giáo, lãnh tụ quân luân, thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, khiến người khâm phục." Tô Vân tụ gò má ửng đỏ, vội vàng lời nói khiêm tốn nói, "Quách đại hiệp quá khen. Ngươi tụ điểm này đạo hạnh tầm thường, sao dám cùng ngài hai vị sánh vai? Ta thế nhưng là nghe Liệu Tả sứ nhiều lần nói tới, Quách đại hiệp năm ngài nhẹ lúc liền tăng chỉ huy thiên quân vạn mã lôi kéo khắp nơi, tôn phu nhân càng là chưa kịp đôi mươi phương hoa, liền đã chấp trưởng thiên hạ đệ nhất đại bang, lãnh tụ quần hùng. Cùng hai vị so sánh, mây tụ điểm này hèn kém thành tựu, thực tại không đáng giá nhắc tới." Nàng đối Quách Tĩnh vợ chồng sự tích đã sớm như sấm bên tai, dù sao vị kia từng khiến nhà mình dâu trắng cóc vương phong điên hơn 10 năm kẻ cầm đầu chính là trước mắt vị này cười duyên thắm nụ Hoàng Dung nữ hiệp. Dù Âu Dương Phong kín như bưng, nhưng thân là giáo chủ, Tô Vân tụ chiêu mộ hắn lúc, lại có thể không điều tra rõ ràng này qua lại cơ sở. Hoàng Dung nghe được Tô Vân tụ đối Lộc Thanh Đốc Hiệu Tả sứ gọi, trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ. Lộc Thanh Đốc nhìn mặt mà nói chuyện, người giải thích nói, "Sư tỷ có chỗ không biết. tiểu đệ bất tài, bây giờ cũng ở đây trong Minh giáo thẹn cư quang minh tả sứ vị. Cho nên vị này Tô giáo chủ, thế nhưng là tiểu đệ hàng thật giá thật lãnh đạo trực tiếp. Sư tỷ ngại nhưng dù sao cũng muốn thay tiểu đệ đem Tô giáo chủ chiêu đãi được rồi, nếu là chọc cho nàng một cái không vui, quay đầu cấp tiểu đệ mặc vào tiểu hài tới, thời gian kia coi như khó chịu được đi. Hiệu tả sứ, ngươi nói nhăng gì đó? Lộc Thanh Đốc một câu đùa giỡn lời, mắc cỡ Tô Vân tụ dáng đỏ dâng hai gò má, chán rủ xuống, liền bên thai cũng dính vào một tầng màu ửng đỏ. Hoàng Dung bực nào lênh lợi, thấy vậy mí môi cười một tiếng, tiến lên thân thiết kéo lại Tô Vân tụ tay, hòa giải nói, ha ha, vừa là Thanh Đốc tiểu sư đệ lãnh đạo trực tiếp, vậy nhưng càng là lãnh đạm không phải. Người đâu, nhanh đi chuẩn bị bữa tiệc. Hôm nay nhất định phải thật tốt vì Tô giáo chủ cùng Phan Pháp Vương bày tiệc mời khách, một tấm phong trần. Một phen cười nói hàn huyên đi qua, đám người rời bước phòng khách, chờ khai tiệc, bên trong phòng khách không khí hòa hợp, chủ và khách đều vui vẻ. Đang tâm sự giữa, chợt nghe một trận thanh thúy tiếng bước chân làm như chuông bạc cười nói từ xa đến gần. Một cái phấn điêu ngọc trác áo đỏ bé gái, lôi kéo một cái hổ đầu hổ não cậu bé, một trận gió tựa như vào vào. Phu thân, mẫu thân, ta nghe bọn hạ nhân nói trong nhà đến rồi khách quý. Là ai vậy? Nhanh để cho ta xem. Bé gái thanh âm trong trẻo, tràn đầy tò mò. Tương Nhi, Quách Tính đứng mày, trầm giọng nói, lại mang đệ đệ điên chạy. Như vậy ồn ào vô trạng, còn thể thống gì? Còn không mau tới bái kiến ngươi Lộc sư thúc. Quách Tính nhân cảm thấy ngày xưa đối trưởng nữ Quách phủ quá mức nung chiều, cho nên này tính tình tiêu căng, cho nên đối ấu nữ Quách Tương cùng ấu tử Quách Phá Lỗ quản giáo rất nghiêm. Quách Phá Lỗ xưa nay sợ hãi phụ thân uy nghiêm, giờ phút này bị phụ thân vừa quát, bị dọa sợ đến thân thể nhỏ bé run run một cái, vội vàng tránh thoát tỉ tỉ tay, chạy chậm tới Lộc Thanh Đốc trước mặt, cung cung kính kính làm cái bái chào, thanh âm mang theo vẻ khẩn trương, cháu trai Quách Phá Lỗ, bái kiến Lộc sư thúc. Bé ngoan. Lộc Thanh Đốc mỉm cười lên tiếng, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Đứa nhỏ này mặt mày vẻ mặt cực giống Quách Tính, liền kia phần trời sinh đôn hậu cù lần cũng giống nhau như lúc. Tiểu Quách Tương lại đục không sợ phụ thân nghiêm mặt, hướng về phía Quách Tính cau một cái xinh xắn lỗ mũi, làm cái mặt quỷ, lúc này mới nhún nha nhún nhảy địa chạy đến Lộc Thanh Đốc bên người, ngửa lên mặt nhỏ, một đôi tròng mắt to chớp chớp, tràn đầy tò mò cùng sùng bái. Ngươi chính là Lộc sư thúc sao? Ta nghe Lỗ Hữu Cước bà nói, một mình ngươi liền xông vào Thát Tử Hoàng Đế ổ, một kiếm đem hắn giết rồi. Ngươi thật lợi hại, thật là lợi hại nha. Có thể hay không cũng dạy một chút ta? Tương Nhi, cái gì ngươi a, ngươi không lớn không nhỏ. Mau xuống đây. Quách Tương càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn dùng cả tay chân địa hướng Lộc Thanh Đốc trên đùi leo đi. Quách Tính thấy sắc mặt càng thêm chìm xuống. Ha ha ha. Lộc Thanh Đốc lớn tiếng cười to, đem hoạt bát tiểu Quách Tương ôm lấy, đặt ở bản thân một cái chân bên trên, lại vỗ một cái chân khác, đối một bên nhút nhát đứng Quách Phá Lô ngáp nói, "Tiểu Phá Lô, tới, chờ đứng, ngồi sư thúc bên này. Sư thúc cho các ngươi kể thú vị câu chuyện." "Ta." Quách Phá Lô trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng lại theo bản năng nhìn về phía phụ thân, chân nhỏ rời một chút, chung quy không dám lên trước. Lộc Thanh Đốc thấy vậy, cố ý trận nhìn Quách Tính một cái, cánh tay dài duỗi một cái, trực tiếp đem kia nhút nhát hài tử mò được bản thân một cái chân khác bên trên thu xếp tốt. "Tiểu tử, nhớ kỹ." Hắn cúi đầu, xem Quách Phá Lô ánh mắt, thanh âm ôn hòa lại mang theo lực lượng, "Chỉ cần không phải làm điều phi pháp, thương thiên hại lý chuyện, ngươi đều có thể muốn làm cái gì liền làm gì, không cần mọi chuyện nhìn cha ngươi sắc mặt. Ngươi là con của hắn, cũng không phải là trong tay hắn con rối dây, hiểu không?" Thần điêu nguyên tắc trong, ngươi bất kể Quách phủ có phải hay không điêu ngoa tùy hứng, Quách Tương có phải hay không ngây thơ hồn nhiên, ít nhất hai người đều có cá tính của mình, nhưng Quách Phá Lô đâu? Theo Lộc Thanh Đốc, trong nguyên tắc Quách Phá Lô, này tồn tại phảng phất chẳng qua là vì thành toàn Quách Tính có con cháu thiết định, cuối cùng cả đời cũng chỉ là một cái không ai biết đến phong nền, cuối cùng yên lặng tuân thành, liền cái thuộc về mình câu chuyện cũng không có. Nếu hắn đến rồi, liền tuyệt sẽ không để cho cái này cháu nhỏ, lại một lần nữa tiếc như bóng với hình bậy ảm đạm không ánh sáng, không có chút nào tự mình số mệnh. Hắn Quách Phá Lô, không chỉ là Quách Tính nhi tử, hắn càng là chính hắn số mạng chủ nhân. Mà thay đổi đứa nhỏ này thứ nhất bước, chính là muốn cho hắn học được tránh thoát kia phần đối phụ thân quá đáng kính sợ. Quách Tính thấy sư đệ ở ngay trước mặt chính mình xúi dục nhi tử không phục quản giáo trong lòng một trận buồn bực, cảm thấy vị sư đệ này làm việc quá mức bộn trộn bất ham. Một bên Hoàng Dung cũng là vui vẻ ra mặt, nàng sớm cảm giác trượng phu đối với nhi tử quá mức nghiêm khắc, chẳng qua là khổ nỗi không tìm được cơ hội thích hợp quên. Bây giờ có Lộc Thanh Đốc cái này kẻ quấy rối ở, nàng tất nhiên vui thấy thành công. Lộc Thanh Đốc không nhìn Quách Tính bất đắc dĩ ánh mắt, bắt đầu sinh động như thật địa cấp hai cái tiểu tử giảng thuật bản thân ám sát Mông Cổ đại hãn trắng cử. Vì giải trí, hắn cố ý nói được ba hoa trích chòe, thêm dầu thêm mỡ, cứ là đem một trận hung hiểm vạn phần ám sát diễn dịch thành có thể so với Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung truyền kỳ kịch bản. Cái gì hóa thân kim quang miệng phun phi kiếm vạn quân trong đuổi dập lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi hù dọa được hai đứa bé trợn mắt há mồm, miệng nhỏ khẽ nhếch, nghe như si như say. Trêu chọc một hồi hai cái tiểu tử, phong phú bữa tiệc cũng đã chuẩn bị xong, chén nhỏ giao thoa giữa, Lộc Thanh Đốc cũng rốt cuộc biết được cái này 6 năm thời gian trong, Cố Giao thân hữu nhóm tình trạng gần đây. Sư phụ Hồng Thất công tử không cần phải nói. Từ Mông Cổ lui binh, Tương Dương giải vây sau, vị này trò chơi phong trần lao tham ăn liền lần nữa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Giờ phút này không biết lại lưu luyến với chỗ nào núi sông, tìm nhân gian tới vị. Quách phủ cùng đại vũ, tiểu vũ ba người, từ 6 năm trước trọng dương cung từ biệt, liền một mực tại trên giang hồ rèn luyện. Đầu 2 năm nhớ ký Lộc Thanh Đốc dặn dò, thủy chung mang theo mặt nạ, không mượn cha mẹ danh tiếng mai danh nhận tích rèn luyện võ nghệ. Mấy năm gần đây võ công tiến nhanh, xông ra danh tiếng, liền không còn che giấu thân phận. Quách phủ bằng vào một tay Việt nữ kiếm cộng thêm Quách Tĩnh sở thụ cao thâm nội công tâm pháp, bây giờ cũng là xông ra danh hiệu của mình, không ai nhắc lại cái gì Quách gia đại tiểu thư, chính hắn ở trên giang hồ lấy được Việt nữ kiếm Quách nữ hiệp tiếng khen. Nghe nói Kha Trấn Ác người biết chuyện này, cảm thấy an ủi, cảm thấy mất muội Hàn Tiểu Ánh tên kiếm pháp số cũng có người nối nghiệp, còn đặc biệt chạy tới Tương Dương thành, đối Quách Tĩnh khen lớn này con gái đỡ đầu có phương. Dĩ nhiên, Quách Tĩnh thuật lại lúc chỉ nhắc tới Kha Trấn Ác khích lệ. Hoàng Dung ở một bên hé miệng cười nói bổ sung, Kha Trấn Ác là ở giang nam sòng bạc thua sạch sẽ, chủ nợ đổi chặt, mới không thể không chạy tới Tương Dương tránh đầu sóng ngọn gió đợi nàng hoàng bang chủ thay hắn trả sạch tiền nợ đánh bạc, cái này lão ma bài bạc mới lại chạy về giang nam tiêu giao sung sướng đi. Đại Vũ, Tiểu Vũ huynh đệ cũng không phải Ngô Hạ A Mông. Hai người đã sớm không còn chẳng qua là vây quanh Quách phù đảo quanh liếm cầu mỗi người tại cái bang bên trong sông ra một mảnh thiên địa. Đại Vũ bây giờ chấn giữ cái bang Phúc Kiến phân đà, Tiểu Vũ thì chủ lý Quảng Đông phân đà sự vụ, đều đã trở thành trong bang một mình đảm đương một phía trụ cột. Nhất để cho Lộc Thanh Đốc cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Quá. Nguyên lai 6 năm trước toàn chân giáo bị Mông Cổ đại quân bao vây Trung Nam sơn sau, hoạt tử nhân mộ này cũng vô cùng không dễ chịu. Dương Quá cùng Tiểu Long nữ năm đó vì cứu viện Lộc Thanh Đốc, từng giết xuyên hốt tất liệt đại doanh, càng ở Kim Luân Pháp Vương cùng bà tư giả dưới mắt cứu đi lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Như vậy hai vị võ công cao cường, lại sáng rõ không phục Mông Cổ quản thúc cao thủ, trời xanh chiếm cư ở Mông Cổ trị hạ thiểm tây thủ phủ, há có thể không khai tới kiêng kỵ cùng nhằm vào. Bất đắc dĩ, Dương Quá vợ chồng chỉ đành phải dắt con kia thần dị đại điêu rời đi hoạt tử nhân mộ, hành tẩu giang hồ. Dựa vào hành hiệp trượng nghĩa cùng con kia đại điêu, thần điêu hiệp lữ danh hiệu mấy năm này ở trên giang hồ cũng là thanh danh vang dội. Cuối cùng, ở Hoàng Dung thịnh tình mời mọc hạ, Dương Quá cũng gia nhập cái bang, trở thành trong bang một sự giúp đỡ lớn. Nói thật, ta phải không rất có thể hiểu thần điêu hiệp lữ trong nguyên tắc, Dương Quá ở giết Mông Ca sau, là thế nào thần điêu hiệp lữ tuyệt tích giang hồ, chẳng lẽ người Mông Cổ cũng không trả thù sao? Biết được giang hồ bạn cũ đều bình yên vô sự, thậm chí mỗi người công thành danh thoại, Lộc Thanh Đốc trong lòng an lòng. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, hắn chợt nhớ tới một chuyện, để chén rượu xuống, nhìn về phía Quách Tĩnh hỏi, "Sư huynh, bây giờ cái này Tương Dương thành thủ thành chủ quan là người phương nào? Nên sẽ không hay là tiểu đệ vị kia hảo đại ca Lữ Văn Hoán Lữ đại nhân đi?" Quách Tĩnh gật gật đầu, "Chính là Lữ Văn Hoán Lữ đại nhân trấn giữ Tương Dương." "A." Lộc Thanh Đốc nhếch miệng lên lau một cái nghiền ngẫm nét cười, "Nhiều năm như vậy, hắn lại vẫn ở nơi này vị trí dậm chân tại chỗ, quan này vận, có thể thực không gọi được hành thông a." Hắn ngay sau đó chuyển hướng Hoàng Dung, hỏi, "Sư tỷ, tiểu đệ lúc trước bảy cái bang huynh đệ đưa về những thứ đó, không biết cất giữ với nơi nào?" Hoàng Dung tựa hồ sớm biết hắn sẽ hỏi lên, nghe vậy khẽ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái chìa khóa đồng trao đưa tới, "Vật đều ở đây trong phòng kho khóa, nguyên phòng không lúc đích. Sư đệ nếu cần lấy dùng, tùy thời tự đi chính là." "Tốt." Lộc Thanh Đốc nhận lấy chìa khóa, trong mắt lóe lên một tia không dễ tinh quang, chậm rãi nói, "Như vậy ngày mai tiểu đệ đi liền bái phòng một cái ta vị kia hảo đại ca." Chương 162, vận chủ duy ác lự văn hoán, một giới vũ phu Lộc Thanh Đốc. Chương 162, vận chủ duy ác lự văn hoán, một giới vũ phu Lộc Thanh Đốc. Sáng sớm hôm sau, Lộc Thanh Đốc đi tới lự văn hoán kia khí phái trước cửa phủ đệ, đưa lên danh thiếp, nói rõ thân phận, vốn tưởng rằng có thể bằng vào bản thân cùng lự văn hoán giao tình dễ dàng đi vào. Nào ngờ, cửa kia phòng đi vào thông truyền sau, hoàn toàn để cho hắn ở gió lạnh trong trọn vẹn khô đợi nửa canh giờ. Cho đến mặt trời dần dần cao, mới thấy một cái áo xanh gã sai vặt chậm rãi lững thững đi ra, mí mắt khẽ nâng, lười biếng nói, "Lộc đại hiệp đúng không?" "Lữ đại nhân phân phó, mời ngài." Rời bước cửa sau nhập phủ. Cửa sau, Lộc Thanh Đốc mày kiếm trao lên, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này Lữ Văn Hoán, 6 năm không thấy, dáng vẻ ngược lại bưng được 10 phần, liền gặp mặt đều muốn phân cái tôn ti con đường. Trên mặt không chút biến sắc, Lộc Thanh Đốc vẫn vậy giữ vững mỉm cười, "Cũng được, xin phiền dẫn đường." Dứt lời, liền đi theo gã sai vặt vòng qua tường cao viện sâu, chuyển tới kia tính lặng hẹp hòi hậu rắc cửa, mới vừa bị dẫn vào trong phủ. Xuyên qua mấy tầng hành lang, đi tới một chỗ tinh xảo lại lộ ra mấy phần tượng khí vân hoa. Chỉ thấy Lữ Văn Hoán mặc thường phục, chính tâm thần không yên ngồi trên băng ghế đá, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Lộc Thanh Đốc bước chân lung dung, chất lên nụ cười tựa như gió xuân, xa xa liền ôm quyền cất cao giọng nói, "Lữ đại nhân, từ biệt 6 năm, đại nhân phong thái càng hơn xưa kia, vần đạo Lộc Thanh Đốc túi xin ra mắt." Lượn một cái thấy Lộc Thanh Đốc bóng dáng, hắn lại như cùng bị lửa cháy cái mông vậy, có điểm một cái bắn ra, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, thanh âm cũng mang tới mấy phần không dễ dàng phát giác run rẩy, "Ngươi, Lộc Thanh Đốc, ngươi cái này đâm vỡ ngày người điên, lại dám chạy đến nơi này, ngươi sẽ không sợ?" "Không sợ." Nguyên lai cái này Lữ Văn Hoán ở Tương Dương nhiều năm, biết qua Mông Cổ thiết kỵ lấy lừng hung uy, đã sớm mắc sâu tận xương tụy sợ mông chứng. Đột nhiên nghe nói ám sát Mông Cổ đại hán khâm phạm Lộc Thanh Đốc tới cửa bái phòng, thứ nhất phản ứng chính là đóng cửa không thấy, hận không được lập tức cùng với vạch rõ giới hạn, thiết được sạch sẽ. Nếu không phải biết rõ này Lộc Thanh Đốc võ công cao tuyệt, e sợ cho này thẹn thùng thành giận làm ra cái gì kinh người cử chỉ, hắn tuyệt sẽ không khuất tôn gặp nhau. Bất quá dù là như vậy, giờ phút này thấy cái này dám sát hại một nước hoàng đế người điên, cũng là đè nén sợ hãi, đã là lời nói không mạch lạc. Lữ đại nhân lời ấy sai rồi. Lộc Thanh Đốc đi lên Lữ Văn Hoán trước người, cố làm kinh ngạc không hiểu, bần đạo chính tay đâm thắt tử đại hãn, chính là vì ta đại tống trừ đi đại họa tâm phúc, vì muôn vàn dân vùng biên giới dựa nhục báo thủ. Như thế chẳng cử, đại nhân thân là đại tống bên thần, theo lý nên vỗ tay sương khoái mới là, làm sao là như vậy thái độ? Thật khiến bần đạo khó hiểu a. Lữ Văn Hoán đôi môi run run, đang muốn nói nữa từ chối chi tử. Lộc Thanh Đốc cũng đã than nhẹ một tiếng, trên mặt vừa đúng địa hiện ra mấy phần tinh thần chán nản chi sắc, chậm rãi từ trong ngực móc ra một vật. Vật kia ở nắng sớm hạ chết xạ ra đoạt người tâm phách lộng lẫy hồng quang. lại là một viên trừng to bằng trứng ngỗng, tinh khiết không tì vết, giống như bổ câu máu ngưng kết hồng ngọc. Ai? Nếu đại nhân không muốn thấy bần đạo, ngại bần đạo là gây hỏa mà dễ. Lộc Thanh Đốc làm bộ muốn đem kia giá trị liên thành đá quý thu hồi trong lực, giọng điệu tiêu điều, kia bần đạo liền không dám ở này ngại đại nhân mắt. Vốn định cùng đại nhân nâng cốc nói chuyện vui vẻ, một lần chuyện khác, còn có chút lễ mọn muốn dâng cho đại nhân, lấy báo năm đó tương trợ chỉ điểm tri ân. Mà thôi, bần đạo cáo từ chính là. Chấm đã. Lữ Văn Hoán con ngươi gần như dính vào viên kia hồng ngọc bên trên. Sợ hãi trong nháy mắt bị tham lam áp đảo, thân hình hắn mau gần như không thua gì cao thủ võ lâm, một cái bước nhanh về phía trước, nhanh như tia chớp đem kia đá quý quắp nhập trong lòng bàn tay, trên mặt kinh hoàng giống như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt chất đầy niềm nợ được gần như định hót đủ cười, ai nha nha. Lộc đạo trưởng, ngươi cái này nói chính là chuyện này. Nhiều năm không thấy, vi huynh đối đạo trưởng cũng là ngày nhớ đêm mong, nhớ cực kỳ a. Ngươi đâu, mau chuẩn bị tiệc rượu, bản quan hôm nay phải thật tốt vì đạo trưởng bày tiệc mời khách. Lữ Văn Hoán thân thiết vô cùng kéo lại Lộc Thanh Đốc cánh tay, một đôi mắt vẫn như cũ gian xảo hướng Lộc Thanh Đốc trong ngực phồng lên châu nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ đang suy tư nơi đó là không phải còn cất giấu cái gì tuyệt thế bảo tàng. Lộc Thanh Đốc trong lòng liên tục cười lạnh, trên mặt lại nét cười hớn hở, mặc cho Lữ Văn Hoán lôi kéo đi tới khách sảnh. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Lộc Thanh Đốc mặt chân thành địa cảm khái nói, đại nhân có chỗ không biết, bần đạo mấy năm này dù thân hãm Bắc địa, tâm cũng không lúc không khắc không ở cổ quốc. Đại nhân năm đó ở Tương Dương thành đầu đối bần đạo dặn đi dặn lại dạy bảo, tha thiết chỉ điểm, bần đạo càng là thời khắc khắc trong tâm khảm, không dám quên a. Nói, hắn lại ảo thuật vậy từ trong ngực lấy ra mấy món đồ, một viên tròn trịa to lớn giả minh châu, một cái thủy đầu cực sung túc phỉ thúy nhận trên ngón, còn có một chuỗi viên viên trong suốt dịch tấu lớn nhỏ đều đông châu dây chuyền. Hắn đem cái này mấy món chân bảo nhẹ nhàng đẩy tới Lữ Văn Hoán trước mặt bàn bên trên, giọng thanh khẩn, bần đạo nhớ đại nhân từng nói, năm xưa nhập sĩ trước, với châu đáo chơi đồ cổ một đạo khá có đi sâu nghiên cứu, là trong đó tay tổ. Bần đạo nơi này vừa vặn có mấy món từ Bắc địa mang về lặt vặt thật giả khó phân biệt, trong lòng thực tại thấp thỏm. Không biết đại nhân được không nhìn chút thời gian, thay bần đạo phẩm giá một hai. Lữ Văn Hoán ánh mắt đã sớm thả ra lục quang, cục xương ở cổ họng trên dưới bông lúc nhích qua một cái, cố kềm chế nắm lấy tới xung động, ho khan hai tiếng, bày ra một bộ tay tổ tư thế, vê dâu cười nói, ha ha, không nghĩ tới vi huynh năm đó vì sống tạm học điểm này hèn kém mánh khóe, hôm nay có thể đến giúp hiền đệ. Cũng được, vi huynh liền miễn cưỡng, thay hiền đệ trưởng trưởng nhãn. Đang khi nói chuyện, Lữ Văn Hoán đã làm miễn cưỡng đem kia mấy món chân bảo nhanh chóng long nhập trong tay áo, động tác nhanh, như sợ Lộc Thanh Đốc đổi ý mà hắn đối Lộc Thanh Đốc gọi, cũng thuận lý thành chương từ đạo trưởng thăng cấp làm càng thêm thân thiết hiền đệ. Lộc Thanh Đốc trong lòng xem thường tới cực điểm, trên mặt nụ cười lại càng thêm ôn hòa. Hắn biết rõ như thế tầm thường quan, thậm chí còn này sau lưng giả tự đạo một hệ tham lam hèn hạ tập quán, vì thế hành đã sớm làm đủ chuẩn bị. Những năm này, hắn mượn toàn chân giáo ở Bắc địa thế lực ngầm, lại cố ý để ý, thật tích góp lại không ít kỳ chân dị bảo, giờ phút này vừa đúng phát huy được tác dụng. Không lâu lắm, một bàn tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Trong bữa tiệc, Lộc Thanh Đốc rượu ngữ liên châu, đem Lữ Văn Hoán thổi phồng lâng lâng, lời định mập nhi một bộ tiếp theo một bộ, những câu gại đến này châu ngứa. Mấy chén rượu ngon xuống bụng, Lữ Văn Hoán trên mặt dâng lên hồng quang, trong bụng ấm áp bay lên, đối mông cổ đại quân sợ hãi bị rượu cồn cùng trước mắt hiền đệ hiểu chuyện tạm thời hòa tan rất nhiều. Lộc hiền đệ, ngươi lần này, nấc, ám sát mông cổ đại hãn, tráng thay, tráng thay. Quả thật vì ta đại tống trừ một lòng bụng hòa lớn, càng vì ta hơn biên quan quân dân xả được cơn giận. Tới, bạn quan kính ngươi một ly. Không ngờ, Lộc Thanh Đốc nghe vậy, trên mặt hoàn toàn đột nhiên hiện ra vẻ sợ hãi, thậm chí mang theo vài phần mờ mịt không hiểu, hoảng hốt đứng dậy, hai tay nâng ly, eo hết không người xuống, đại nhân lời ấy làm ngại chết bần đạo. Nếu không có đại nhân ngài vận chủ duy ác với trong Tương Dương, quyết thắng ngoài ngàn dặm, lúc nào cũng mượn mật thám vì bần đạo chỉ điểm bến mê, bần đạo một giới mắc phu, uổng có mấy phần mã lực, làm sao có thể thành này chống trời công. Đại nhân ngài vì có thể tùy thời tiếp ứng, chỉ điểm bần đạo, cam nguyện khốn thủ cái này Tương Dương cô thành nhiều năm, cạn hết tinh lực, nhẫn nhục chịu đựng, đây mới thực sự là đại nhân đại nghĩa, dũng cảm túc chi à. Ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Lộc Thanh Đốc ngay sau đó lại vì chính mình rót đầy một ly, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lữ Văn Hoán, thanh âm mang theo vô cùng sùng kính. Đại nhân như thế đầy trời công lớn, ác sẽ chấn động triều dã. Bần đạo dám chắc chắn, đại nhân bằng này chiến công, tất có thể thẳng tới mây xanh, bằng trình 10,000 giảm. Một chén này, bần đạo kính đại nhân từng bước lên trước, sắp tới phong hầu. A, cái này. Lữ Văn Hoán dù tầm thường, nhưng tuyệt không phải ngu xuẩn người. Lộc Thanh Đốc lần này đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa vậy, giống như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt để cho hắn hiểu được đối phương thâm ý cực lớn mừng như điên giống như dòng điện vậy truyền khắp toàn thân, say đều tỉnh dậy hơn phân nửa. Lữ Văn Hoán đột nhiên vỗ đùi, trên mặt nở rộ ra trước giờ chưa từng có rực rỡ đủ cười, trong mắt lóe ra tham lam cùng dã tâm quan mang, ha ha ha. Thật là một lời đánh thức người trong ngộng. Nếu thật có thể như hiền đệ nói, vi huynh nhờ vào đó Đông Phong phải lấy nâng cao một bước. Hắc hắc, vi huynh ở chỗ này thể, tuyệt không quên hiền đệ hôm nay chỉ điểm tri ân. Hiền đệ ngươi nhìn như vậy như thế nào? Hai người chúng ta lập tức liên danh tấu lên, đem việc này. Ừm, đem này vận chủ công tưởng triệu chân đỉnh. Đợi năm nay cuối năm, huynh đệ ta ngươi cùng nhau lên kinh, tham viếng ân tướng giả công. Đến lúc đó, vi huynh tất ở ân tướng trước mặt, vì hiền đệ ngươi. Hết sức địa nói tốt, thân thể hắn nghiêng về trước, hạ thấp giọng, mang theo vài phần dụ dỗ cùng hứa hẹn, "Hiền đệ à, lời nói xuất phát từ tâm căn vậy, lấy hiền đệ tài, ở Mông Cổ có thể làm cánh cửa kia lãnh tụ, ở ta Huy Hoàng đại tống, chẳng lẽ còn không làm được một phương đạo môn thủ khoa, thậm chí còn tiến hơn một bước sao?" Kia tiến hơn một bước bốn chữ, vị Lữ Văn Hoán cắn đắc ý vị sâu xa, trong mắt lóe ra trần chuồng quyền lực giao dịch qua mang. Rất hiển nhiên, hắn đã đem Lộc Thanh Đốc nhìn thành giống như bản thân vậy người, cho nên bánh ít đi bánh quy lại, ở Lộc Thanh Đốc cho mình đưa một trận công lớn sau, dù là chưa chắc có thể thực hiện, nhưng làm một làm quan nhiều năm người khôn khéo, hắn cũng không để ý cấp Lộc Thanh Đốc vẽ một chương hết sức bánh. Chương 163, Tiểu Quách Tương ném đi chương 163, Tiểu Quách Tương ném đi ở Lữ Văn Hoán thịnh tình dưới, Lộc Thanh Đốc phụng bồi hắn lại là phẩm giám châu báu, lại là nói chuyện trời đất, cuối cùng uống rượu dùng trà, dày vò đến trạm vạng tối mới trở lại Quách phủ. Vốn muốn đi cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch, nhưng nhìn đến sân góc kia thân ảnh nhỏ nhỏ, Lộc Thanh Đốc không khỏi ngừng lại. "Phá Lô, một mình ngươi đứng ở chỗ kia làm gì đâu?" Sư thúc. Quách Phá Lô ngẩng đầu lên, mang trên mặt một tia buồn bực, Lộc Thanh Đốc thấy được dưới chân hắn tổ kiến, không khỏi cười một tiếng. "Tiểu tử ngươi không đi cùng chị ngươi chơi, thế nào một người đứng ở nơi này nhìn con kiến? Ta nhị tỷ nàng lại một người đi ra ngoài chơi, nàng rất chán ghét, mỗi lần không những chơi thời điểm không mang theo ta, hơn nữa còn muốn ta thay nàng che chở." Xem tiểu tử tức giận bất bình dáng vẻ, Lộc Thanh Đốc cười xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, "Ngươi nhị tỷ nàng thường một người đi ra ngoài sao? Nhỏ như vậy liền dám gạt cha mẹ một người trong thành chạy lung tung, thật đúng là không hổ là nàng a." Vừa nghĩ tới trong nguyên tắc Phong Lăng biến tuyển, Quách Tương vì thấy cái gì thần điêu hiệp liền dám tùy tùy tiện tiện đi theo dâu giải quỷ chạy tính tình, Lộc Thanh Đốc đối với Quách Tương hành vi không hề cảm thấy kinh ngạc. "Tiểu tử ngươi cũng đừng giận dỗi, lui một bước nói, coi như ngươi nhị tỷ nguyện ý mang ngươi, vậy ngươi dám giống như nàng, con cha ngươi mẹ ngươi ra cửa hồ nháo sao?" "Ta..." Vốn là Quách Phá Lô còn muốn nói bản thân dám, thế nhưng là chúng quy cảm thấy mình nếu là dám nói không dám làm, vậy liền không phải nam tử hán đại trợ phu, cho nên lại đem lời nuốt trở vào. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là giống như cha ngươi a." Lộc Thanh Đốc nơi nào không nhìn ra tiểu tử suy nghĩ trong lòng đối cái tính tình này chân chất chất phát cháu nhỏ càng thêm yêu thích. "Ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi nhị tỷ không bồi ngươi, sư thúc cùng ngươi, tới sư thúc dạy ngươi luyện võ thế nào?" "Thật." Nghe được sư thúc nói nguyện ý dạy mình võ nghệ, Quách Phá Lô ánh mắt trong nháy mắt sáng, hắn từ phụ thân mẫu thân nơi đó nghe nói, bản thân cái này sư thúc tuổi còn trẻ, chính là trên giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ. Mặc dù hắn nho nhỏ trong óc cũng không biết cái gọi là nhất đẳng nhất rốt cuộc là thật lợi hại, tóm lại là rất lợi hại là được rồi. "Tiểu tử ngốc, ta không có sao lừa ngươi làm gì, tới, trước hết để cho sư thúc nhìn một chút ngươi cũng biết chút cái gì, sư thúc cũng tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy." Lập tức Quách Phá Lô gật gật đầu, đứng ở Lộc Thanh Đốc trước mặt, nghiêm nghiêm túc túc đem mình sở học công phu cũng biểu diễn một lần. Mặc dù cha mẹ hắn đều là nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng dù sao hài tử tuổi tác còn nhỏ, những thứ kia cao thâm nội công tâm pháp, Quách Tĩnh vợ chồng tự nhiên không dám mạo hiểm nhưng truyền thụ, cho nên Quách Phá Lô bây giờ cũng chỉ là học xong một ít công phu quyền cước. Lộc Thanh Đốc xem tiểu tử đánh quyền, trong lòng cũng có so đo, đợi đến Quách Phá Lô thở hồng hộc đem mình sở học cũng diễn luyện một lần sau, hắn mới mở miệng nói: "Tiểu tử ngươi có thể à, con nhỏ tuổi liền đem những thứ này công phu quyền cước luyện như vậy vững chắc, không sai không sai." Đầu tiên là khen một phen, nuôi dưỡng hài tử lòng tin, tiếp theo Lộc Thanh Đốc mới nói: "Bất quá lấy tiểu tử ngươi niên kỷ, liền nhiều như vậy kỳ thực không có tác dụng gì, nhất là ngoài ngươi công hoàng đạo chủ võ công, đi chính là linh động nhẹ nhàng con đường, cùng tính tình của ngươi không hề xứng đôi, nghĩ đến ngươi đánh ngươi mẹ dạy ngươi đào hoa đảo nhập môn quyền pháp lớn thời điểm, nhất định cảm giác rất không được tự nhiên đi." Hắc hắc. Quách Phá Lô gãi đầu một cái, ngại ngùng nói bản thân không thích mâu thân dạy quyền pháp, nhưng lấy hắn thẳng tâm tắp tính cách, không có phản bác chính là thầm chấp nhận. Đào hoa đảo công phu không thích hợp, nhưng Quách Tĩnh công phu, Hàng Long thập bát trưởng quá mức cao thâm không thích hợp làm nhập môn quyền pháp, mà Giang Nam thất quái công phu lại có chút nông cạn bất tạm. Bây giờ Quách Phá Lô hoàn toàn chính là dọc theo cha hắn năm đó con đường tới tập võ. Thế nhưng là hắn cũng không phải là cha hắn, khó có cái gì vai chính hào quang, kể từ đó, thành tựu nhất định có hạn. Ngồi trốn hổm xuống quan sát một chút tiểu Phá Lô thân hình, Lộc Thanh Đốc hơi suy tính một cái, nói: "Tiểu tử, sau này đừng luyện cha mẹ ngươi dạy ngươi quyền pháp, sư thúc dạy ngươi một bộ quyền, ngươi dựa theo luyện." Nói Lộc Thanh Đốc lập tức mở rộng quyền cước, bắt đầu luyện một bộ quyền pháp, đây là hắn căn cứ Cửu Âm chân kinh. Dịch Cân Đoán Cốt Thiên Đại Cương, căn cứ Quách Phá Lô thân hình đặc điểm, tạm thời suy nghĩ ra một bộ quyền pháp. Mặc dù chỉ là tạm thời sáng tạo, nhưng phải biết bây giờ Lộc Thanh Đốc tinh thông Càn Khôn Đại Na Di đối với vận kình phương pháp tinh thông nhất, hơn nữa đạo gia giảng cứu tính mạng song tu, với cái này bảo vệ tính mạng tu thân chi đạo cũng là tinh diệu vô cùng. Có thể nói, Lộc Thanh Đốc bây giờ tạm thời sáng tạo nhập môn quyền pháp, hoàn toàn là vì Quách Phá Lô chế tạo riêng, có thể ở lâm trận ngăn địch phương diện sẽ kém những thứ kia trên giang hồ truyền lưu mấy đời công phu quyền cước, nhưng bản về đầm chắc cơ sở, bộ quyền pháp này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Quách Phá Lô. Kiên nhận giáo sư Quách Phá Lô quyền pháp, bất chi bất giác đã đến lúc hoàng hôn, Quách Tĩnh vợ chồng hồi lâu không thấy một đôi con cái, vốn có chút lo lắng, nhưng ở thấy được Lộc Thanh Đốc đang dạy nhi từ sau, liền chuyển buồn làm vui. Hai người đều là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, nơi nào không nhìn ra bộ quyền pháp này tinh diệu chỗ. "Ha ha, làm phiền sư đệ hao tâm tổn trí, ngươi dạy Phá Lô bộ công pháp này, thế nhưng là so với chúng ta vợ chồng hai người dạy được mạnh hơn. Bản thân người tiểu sư đệ này, chẳng những đem mình bao cỏ đại nữ nhi dạy thành có chút danh tiếng nữ hiệp, bây giờ còn tỉ mỉ như vậy chỉ điểm mình tiểu nhi tử." Hoàng Dung cười nhìn tiểu nhi tử đánh quyền, trong lòng đối Lộc Thanh Đốc tràn đầy cảm kích. Quách Tĩnh thấy nhi tử được như vậy cơ duyên trong lòng cũng là cao hứng, chẳng qua là khi nhìn đến sắc trời dần tối, nghĩ đến tiểu nữ nhi Quách Tương vẫn chưa về, sắc mặt không khỏi đen lên. Nhắc tới, Tương Nhi nha đầu kia chuyện gì xảy ra, thường ngày càn quấy thì cũng thôi đi, thế nào hôm nay đến lúc này, còn không thấy bóng người. Tĩnh ca ca đừng tức giận, nha đầu kia chỉ sợ lại núp ở chỗ nào quậy, ta đây sẽ gọi người ở trong phủ tìm một chút. vừa nghe mẫu thân nói muốn ở trong phủ tìm nhị tỷ, biết rõ nhị tỷ không ở nhà Quách Phá Lô nhất thời hoảng hồn, phải biết thường ngày là hắn cấp nhị tỷ đánh nhiệm hộ, mỗi lần cha mẹ hỏi tới, hắn đều nói nhị tỷ đang cùng mình trốn tìm, cho nên dù là không thấy được nhị tỷ người, cha mẹ cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là hôm nay cũng đến giờ cơm, nhị tỷ vẫn chưa trở lại, nếu để cho cha mẹ biết nhị tỷ kỳ thực căn bản không ở nhà, vậy coi như xong đời. Biết sự tình bại lộ bản thân chỉ sợ cũng phải bị trách phạt, Quách Phá Lô bản năng đem mình nuốt ở Lộc Thanh Đốc sau lưng. Vậy mà Hoàng Dung bực nào thông minh, nhìn một cái nhi tử cái bộ dáng này, biết ngay bên trong có mờ ám. Phá Lô, nói cho mẹ, ngươi nhị tỷ có phải hay không không có ở trong phủ? Ta. Quách Phá Lô vốn còn muốn ngụy biện, nhưng khi Quách Tỉnh ánh mắt quét tới sau, trong nháy mắt liền đem cái gì chị em tình nghĩa ném ra sau đầu. Nhị tỷ nàng chạy ra ngoài chơi, cha, mẹ, ta sai rồi, ta không nên dối gạt các ngươi, ta cũng không dám nữa. Mắt thấy Quách Tĩnh muốn nổi giận, Lộc Thanh Đốc vội vàng chắn Tiểu Phá Lô trước người, "Sư Minh, bây giờ không phải là trách cứ Tiểu Phá Lô thời điểm, việc cần kiếp bây giờ là phải tìm được Tương Nhi, ngươi nói đúng không?" Dứt lời Lộc Thanh Đốc liền nghiêm mặt xoay người đối Quách Phá Lô nói, "Phá Lô, không nghĩ tới ngươi lại dám giúp đỡ ngươi nhị tỷ lừa gạt trưởng bối, ta đối với ngươi thật sự là quá thất vọng, bây giờ, ta cái này làm sư thúc phạt ngươi trở về phòng tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, còn không mau đi." Lộc Thanh Đốc có quyết tính, không ngừng cấp Tiểu Phá Lô khoát tay để cho hắn đi trước, tiểu tử này rốt cuộc không có cha hắn như vậy ngu lập tức hiểu ý là, "Ta cái này trở về phòng hối lỗi." Phụ thân mẫu thân, còn có sư thúc, các ngươi đừng tức giận. Hồi âm vừa rơi xuống, ở Lộc Thanh Đốc tỏ ý hạ, tiểu tử cũng bất kể Quách Tĩnh có đồng ý hay không, như một làn khói liền chạy. Quách Tĩnh vốn đang muốn nặng nề trách phạt, nhưng thấy Lộc Thanh Đốc đã làm ra quyết định, cũng không tốt lại nói. Mà Hoàng Dung mặc dù lo lắng nữ nhi, nhưng thấy được con trai mình chẳng lẽ có một tia giống như chính mình linh động, trong lòng cũng là cao hứng, hướng về phía Lộc Thanh Đốc chớp chớp mắt, coi như là đã cảm ơn. Giải quyết xong Quách Phá Lỗ chuyện sau, ba cái đại nhân liền chuẩn bị đi tìm Quách Tường, chỉ bất quá đám bọn họ mới vừa đi tới cửa chính, đã nhìn thấy đi ra ngoài đi dạo phố Tô Vân Tụ cùng Phan Tình Nhi mang lấy một cái vết thương chẳng trị huyết nhân trở lại Quách phủ. Quách Tĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo đội vàng hỏi, "Tô giáo chủ, đây là..." "Chúng ta vốn là ở đi dạo phố, liền thấy vị đạo trưởng này máu me khắp người, lão đạo từ bên ngoài thành vào, hô to muốn tìm Quách đại hiệp cùng hoàng phu nhân, chúng ta gặp nàng như vậy, liền đem nàng mang về." Quách Tĩnh nghe vậy gật gật đầu, lập tức đến gần đạo nhân kia, chỉ là bởi vì đối phương là nữ tử không có phương tiện đến gần, từ trên Hoàng Dung trước thay thế Phan Tình Nhi đỡ đạo nhân kia. "Vị đạo trưởng này..." Hoàng Dung lời nói vẫn chưa nói xong, nguyên bản bởi vì thương thế bể bại suy sụp nữ tử, đang nghe thanh âm của nàng sau, một cái ngẩng đầu lên, nói một câu. "Nhanh, nhanh đi cứu Tương Nhi." Chương 164, Lý Mạc Sầu cùng Quách Tương. Chương 164, Lý Mạc Sầu cùng Quách Tương. "Nhanh, nhanh đi cứu Tương Nhi." Ngắn ngủi một câu nói, sẽ để cho Hoàng Dung tim nhảy tới cổ rồi trong, chỉ bất quá còn không đợi nàng truy hỏi, đạo cô kia liền đã bởi vì thương thế quá nặng ngất đi. Sư tỷ chớ hoảng sợ, việc cần kiếp bây giờ, trước cứu tỉnh nàng lại nói. Bởi vì tâm lo nữ nhi an nguy, Hoàng Dung đã không có nữ trung gia cắt phong thái, hay là Lộc Thanh Đốc cùng Quách Tĩnh hai người đàn ông này tương đối tỉnh táo, một phương diện từ Quách Tĩnh đi an bài cái bang huynh đệ đi trước tìm Quách Tương tung tích, Lộc Thanh Đốc chỉ huy đám người mang đạo cô kia tiến vào Quách phủ vì đó chữa thương. Lúc này Lộc Thanh Đốc mới xuyên thấu qua kia máu me đầy mặt, thấy rõ ràng nguyên lai đạo này cô không phải người ngoài, chính là đã nhiều năm không thấy xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Đem Lý Mạc Sầu an mang lên Quách phủ trong phòng khách, từ Tô Vân Tụ, Phan Sảo Vân hai nữ tử vì nàng bỏ đi một thân huyết ý để giúp nàng băng bó vết thương, lại uy này ăn vào đào hoa đạo thần dược cửu hoa ngọc lộ hoàn, cuối cùng lại do Lộc Thanh Đốc đi vào vì đó độ nhập tiên thiên nguyên khí. Như vậy trong ngoài xứng đôi, vốn là trọng thương hôn mê Lý Mạc Sầu rất nhanh liền mở mắt. Khi thấy trước mắt cùng mình hai tay tương hợp người, là nhiều năm không thấy Lộc Thanh Đốc sau, Lý Mạc Sầu trong mắt bản năng lộ ra lau một cái ngạc nhiên, tiếp theo có trong nháy mắt biến thành hốt hoảng, mở miệng nói, "Tiểu đạo sĩ, nhanh đi cứu." An định tâm thần, chuyện gì cũng một hồi lại nói. Lý Mạc Sầu thương thế cực nặng, chẳng những toàn thân cao thấp vết thương vô số, càng bị người một chưởng đánh trúng trái tim. Giờ phút này nếu là lại phân thần, một khi tẩu hỏa nhập ma thần tiên có cứu. Vì vậy dù là giống vậy tâm lo Quách Tương, nhưng Lộc Thanh Đốc hay là cắt đứt Lý Mạc Sầu vậy, để cho này trước an tâm chữa thương. Tiên thiên nguyên khí ở Lý Mạc Sầu trong cơ thể vận chuyển 49 cái chu thiên, vị này của mộ cao đồ thương thế cũng rốt cuộc lấy được hóa giải, Lộc Thanh Đốc cũng thu hồi bàn tay mình, đỡ nàng nằm xuống, đem chờ đợi đã lâu Hoàng Dung đám người kêu nhập căn phòng. "Lý tiên tử, ngươi mới vừa nói cứu Tương Nhi, vậy ngươi có biết Tương Nhi là bị ai bắt đi sao? Trong lúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn mời tiên tử chi tiết báo cho." Hoàng Dung vừa tiến đến liền thứ nhất thời gian mở miệng hỏi thăm, Lý Mạc Sầu giờ phút này cũng không có ngày xưa cái loại đó đối với người nào cũng rất lạnh quá khích cố chấp, thanh âm mất tiếng hồi đáp, "Tương Nhi bị một nữ tám nam một đám áo lục người bắt đi, những thứ kia cậu tặc võ công không tệ, nhất là sẽ còn khiến mấy tờ quái lưới cá, vận đạo chính là kia mấy tờ lưới cá nói, mới nhất thời không kém bị bọn họ đánh bị thương, trơ mắt xem Tương Nhi bị bọn họ bắt đi." "Hoàng ban chủ, Quách đại hiệp, các ngươi nhất định phải cứu về Tương Nhi a." Mặc dù không hiểu vì sao Lý Mạc Sầu như vậy nữ ma đầu sẽ đối với nữ nhi mình quan tâm như vậy, nhưng nàng như vậy không để ý tính mạng tới báo tin, tự nhiên không thể nào là gạt người, vì vậy Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cũng liền tin tưởng Lý Mạc Sầu nói. "Áo lục, lưới cá." Một bên Lộc Thanh Đốc nghe lời nói này, nhất thời bừng tỉnh, "Ta nghĩ ta biết là ai bắt Tương Nhi, sư minh sư tỷ, xem ra là sư đệ ta cho các ngươi tìm phiền toái." Đem lúc trước Công Tôn Lục Ngạc tìm đến mình thay cha báo thủ, bản thân với mẹ Cầu Thiên Xích tung tích đem dẫn đi tới chuyện nói một lần, Lộc Thanh Đốc giải thích nói, kia Cầu Thiên Xích chính là Cầu Ngạn trượng muội muội, nghĩ đến kia lão yêu bà đã bị Công Tôn cô nương từ dưới lòng đất cứu đi lên, hơn nữa lần nữa nắm trong tay Tuyệt Tình Cốc, cho nên Tuyệt Tình Cốc người mới sẽ đến tìm chúng ta phiền phái. Đối với Tuyệt Tình Cốc cổ thế lực này, Quách Tĩnh vợ chồng hay là biết, dù sao năm đó Hoàng Dung sinh con thời điểm, kia Công Tôn Chỉ liền từng theo người Mông Cổ tới quấy rối. Nhưng là đang nghe Quách phủ nói Công Tôn Chỉ ở Trung Nam Sơn bị Lộc Thanh Đốc phế rồi thôi sau, liền không tiếp tục lưu ý cái gì Tuyệt Tình Cốc. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Tuyệt Tình Cốc ở Công Tôn Chỉ bị phế rồi thôi sau, rốt cuộc lại nô ra cái gì cầu thiên xích, hơn nữa còn là năm chính mình nhẹ lúc cửu ra muội muội. Sư Minh sư tỷ, đều là bởi vì ta, bằng không Tương Nhi cũng sẽ không bị bắt. Lộc Thanh Đốc mặt tái nấy, nhưng Quách Tĩnh vợ chồng cũng không nhiều lời, ngược lại thì Lý Mạc Sầu bộ mặt tức giận, "Tiểu đạo sĩ, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu là Tương Nhi có cái gì chuyện bất trắc, ta phải giết ngươi." "Lý đạo trưởng, chuyện này cũng là không phải sư đệ, đạo trưởng còn mời quan tâm, Tương Nhi là con gái của chúng ta tự nhiên sẽ đi cứu nàng." Khi lấy được dưới Quách Tương rơi sau, Hoàng Dung trong lòng mặc dù vẫn vậy lo lắng, nhưng ít ra tỉnh táo lại, thấy Lý Mạc Sầu như vậy, ngược lại giúp Lộc Thanh Đốc nói chuyện. Nhắc tới, không biết tiểu nữ đến tột cùng là nơi nào được phúc phận, hoàn toàn để cho Lý đạo trưởng như vậy ưu ái. Lý Mạc Sầu sắc mặt trắng bệch địa đối Lộc Thanh Đốc trừng mắt một cái, sau bắt đầu giảng thuật nàng cùng Quách Tương giữa câu chuyện. Nguyên lai, năm đó từ cùng Lộc Thanh Đốc với ngoài thành Tương Dương từ biệt sau, Lý Mạc Sầu bản ý cứ thế mà đi lưu lạc giang hồ, thế nhưng là trong lòng chẳng biết tại sao thủy chung không bỏ được Quách Tương kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Có lẽ là mấy ngày chung sống, để cho hay là trẻ sơ sinh Quách Tương xúc động Lý Mạc Sầu trong lòng kia phần thuộc về riêng nữ tử mềm mại, cuối cùng ở trên giang hồ quanh đi quẩn lại nửa năm, Lý Mạc Sầu hay là mang theo đệ tử Hồng Lăng ba lần nữa trở lại Tương Dương thành, hơn nữa ở ngoài thành ẩn cư lại. Những năm này, Lý Mạc Sầu thường xuyên thừa dịp người không chú ý, lén lén chạy vào Quách phủ xa xa nhìn Quách Tương, xem nàng một chút xíu từ một đứa con nít biến thành một cái tiểu cô nương. Dựa vào cổ mộ phái khinh công siêu tuyệt, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ là xa xa nhìn xa, vì vậy, dù là Quách Tĩnh Hoàng Dung hai vị cao thủ, cũng chưa từng phát hiện qua nữ nhi mình bên người, còn thỉnh thoảng xuất hiện như vậy một vị xích luyện tiên tử. Nói đến cũng là kỳ quái, rõ ràng ngay cả Quách Tĩnh vợ chồng đều chưa từng phát hiện Lý Mạc Sầu tung tích, lại cứ Quách Tương nhưng ở 4 tuổi thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện thân ảnh của nàng. Ngay từ đầu chẳng qua là xa xa đối với Lý Mạc Sầu cười, coi nàng là làm bản thân trong đầu ảo tưởng. Thế nhưng là tại xác định xa như vậy phương bóng dáng là chân thật tồn tại sau, Quách Tương chẳng những không có nói cho cha mẹ, ngược lại tự nghĩ biện pháp có liên lạc Lý Mạc Sầu, ở này thường xuyên ẩn hiện vị trí dùng siêu siêu mẹo mẹo non nớt chữ viết lưu lại tờ giấy. Thường xuyên qua lại, Lý Mạc Sầu liền ở Quách Tĩnh vợ chồng tình cờ ly ra thời điểm đến gần Quách Tương, cũng không biết là trẻ sơ sinh thời kỳ lưu lại trí nhớ, hay là trời sinh duyên phận, Quách Tương đối với nàng người xa lạ này đặc biệt thân cận. Vì vậy, Quách Tương theo lẽ đương nhiên bái nhập Lý Mạc Sầu môn hạ, chỉ là bởi vì vị này xích luyện tiên tử biết mình ở trên giang hồ thanh danh bất hảo, vì không để cho Quách Tương bị bản thân liên lụy, cho nên một mực không để cho nàng nói ra cùng chính mình quan hệ, cho nên ngay cả Quách Tĩnh vợ chồng cũng không biết con gái của mình còn có một cái như vậy sư phụ. Một năm qua này, Quách Tương mỗi lần rời nhà, căn bản cũng không phải là đi chơi, mà là chạy đến bên ngoài thành đi tìm Lý Mạc Sầu học nghệ đi. Giải thích xong bản thân cùng Quách Tương giữa duyên phận, Lý Mạc Sầu giọng điệu không khỏi nghẹn nào. "Hôm nay Tương Nhi như thường ngày tới tìm ta học võ, ta cũng như thường ngày như vậy ở trạm vạng tối đem đưa về thành, vốn là thật tốt, lại bỗng dưng xuất hiện một đám tạp nhân. Tương Nhi ở sau khi vào thành, phát hiện có người theo dõi bản thân, nha đầu kia thông tuệ, biết không kịp chạy về nhà, vì vậy thứ nhất thời gian ra khỏi thành tìm ta, đáng tiếc ta cái này làm sư phụ không chí khí, không những không thể bảo vệ nàng, ngược lại bị tạp nhân gây thương tích, trơ mắt xem nàng bị bắt đi. Tiểu đạo sĩ, ta biết ngươi bây giờ võ công bất phàm, cầu ngươi nhất định phải cứu về Tương Nhi. Tiên tử yên tâm, ta cái này an bài người đi sưu tầm Tuyệt Tình Cốc vị trí cụ thể, chỉ cần có thể tìm được Tuyệt Tình Cốc, hết thảy liền đều tốt nói." Lộc Thanh Đốc đầu tiên là trấn an một cái Lý Mạc Sầu, sau đó đối Quách Tĩnh vợ chồng nói: "Sư Minh sư tỷ, các ngươi cũng đừng lo lắng, yêu cầu thiên xích là hướng về phía các ngươi tới, nghĩ đến bắt Tương Nhi cũng bất quá là dùng tới làm con tin uy hiếp các ngươi, cho nên ở nàng nói lên đối phó các ngươi điều kiện trước, ít nhất Tương Nhi tạm thời là an toàn." "Ừm." Quách Tĩnh gật gật đầu. Trải qua gió to sóng lớn, hắn giờ phút này cũng không có quá mức hốt hoảng, ta cái này mời cái bang huynh đệ cùng bằng hữu trên giang hồ giúp một tay hỏi thăm một chút cái này Tuyệt Tình Cốc rốt cuộc ở nơi nào. "Lao ra, lao ra." Lúc này, Quách phủ tôi tớ hoảng hốt chạy vào căn phòng, cầm trong tay một khối vải vụn, chính là Quách Tương trên y phục một khối. Chương 165, bán điêu tứ tuyệt, hôm nay rốt cuộc thấy toàn. Chương 165, bán điêu tứ tuyệt, hôm nay rốt cuộc thấy toàn. Quách Tĩnh nhận lấy quản gia trong tay vải vụn, chỉ thấy trên đó viết: "Nếu nghĩ thế nữ không được gì, sau nửa tháng, cầm Quách Hoàng hai người đầu trên cổ để đổi." Thân là cha mẹ Quách Tĩnh, Hoàng Dung khi nhìn đến hàng chữ này sau, tiềm thức một trận hốt hoảng, mà Lộc Thanh Đốc đụng lên đến xem thanh cái gì nội dung bên trong, lại mặt nhẹ nhõm. Xem ra ít nhất ở nơi này trong vòng nửa tháng, làm con tin tiểu Tương Nhi sẽ không có nguy hiểm gì, bất quá cái này Tuyệt Tình Cốc thật đúng là ý đồ xấu a, để cho thế nào đi Tuyệt Tình Cốc thay đổi người, nhưng lại không nói cho chúng ta Tuyệt Tình Cốc vị trí cụ thể, đây là đang cố ý chơi chúng ta, hay là bọn họ bản thân sơ sót đâu. Lộc Thanh Đốc suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không thể, chỉ sợ kia Tuyệt Tình Cốc chúng cũng biết Quách Tĩnh Hoàng Dung võ công cao cường. Sợ hai bây giờ liền nói Tuyệt Tình Cốc vị trí cụ thể, hai người sẽ mạnh mẽ xông tới nhập trong cốc cứu người. Cho nên mới phải tạm thời không nói Tuyệt Tình Cốc vị trí cụ thể, cho đến gần tới nửa tháng kỳ hạn, để bọn họ vợ chồng không rảnh cân nhắc cái khác, buộc bọn họ nghe lời. Ha ha, cái này cái gì cực hạn làm áp lực cách chơi, đáng tiếc gặp phải bần đạo. Lộc Thanh Đốc trong lòng cười lạnh, nói: "Sư Minh sư tỷ chớ hoảng sợ, mặc dù không biết Tuyệt Tình Cốc vị trí cụ thể, nhưng bần đạo ít nhất biết, Tuyệt Tình Cốc khẳng định rời Tương Dương không xa, chúng ta phái thêm tốt hơn tay đi ra ngoài dò xét, tìm được Tuyệt Tình Cốc sau trực tiếp giết đi vào cứu về Tương Nhi chính là. Căn cứ trong nguyên tắc tin tức, căn cứ Tuyệt Tình Cốc một đám bắt lão ngoan đồng lúc xuất hiện ở Mông Cổ đại doanh tin tức, cùng với sau Kim Luân Pháp Vương đám người đi cùng hướng Tuyệt Tình Cốc lúc một đường thấy chi cảnh, Lộc Thanh Đốc đại khái có một cái mơ hồ phương hướng. Mà đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ, chỉ cần có những tin tức này, muốn tìm được Tuyệt Tình Cốc cũng tuyệt không phải việc khó gì. Hết thảy liền như là Lộc Thanh Đốc đoán, vô số đệ tử cái bang nghe nói bang chủ nhiệm kỳ trước nữ nhi, chúng ta Tương Dương thành tiểu công chúa bị người bắt, trong lúc nhất thời quần tình công vẫn, khi lấy được Lộc Thanh Đốc cung cấp mơ hồ đầu mối sau, liền bắt đầu toàn lực ứng phó sưu tầm. Chỉ bất quá 4 ngày rưỡi thời gian, liền có đệ tử cái bang hồi báo tìm được Tuyệt Tình Cốc vị trí cụ thể. Bởi vì bây giờ trong Mông Cổ loạn, cho nên trong thành Tương Dương cũng không chuyện gì cần Quách Tĩnh trấn giữ, vì vậy Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng, cộng thêm Lộc Thanh Đốc, Tô Vân Tụ, Phan Tình Nhi ba vị thế hệ trẻ cao thủ, ngũ đại cao thủ nhất tề ra khỏi thành. Như vậy phối trí, Phi Long cưới mặt, chính là thiên quân vạn mã cũng có thể xông vào một lần, đối phó chỉ có một cái Tuyệt Tình Cốc, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ra roi thúc ngựa, Lộc Thanh Đốc đám người chỉ dùng một ngày nửa liền chạy tới Tuyệt Tình Cốc, đang định tìm kiếm lối vào lúc, nhìn thấy hai cái tăng nhân sóng vai đi tới. Một người trong đó người mặc xám trắng tăng bảo, hai mắt rủ xuống mặt từ bi. Mà bên cạnh hắn cái đó mặc áo bào đen tăng nhân, cũng là khi thì đau khổ khi thì chớp mắt, giống như là nhân cách phân liệt vậy, kỳ cả kỳ cục. Nhất Đăng đại sư, khi nhìn rõ ràng hai cái tăng nhân bộ dáng sau, một mực mặt buồn rười rượi Hoàng Dung mặt lộ vẻ vui mừng, cùng trượng phu Quách Tĩnh song song xuống ngựa, bước nhanh đi tới lao tăng trước người hành lễ. Tĩnh Nhi, Dung Nhi, nhiều năm không thấy, hai người ngươi khỏe không? Làm phiên đại sư nhớ, ta hai người đều tốt. Đối trưởng bối tốt khoe xấu che, đối mặt Nhất Đăng đại sư hỏi thăm, Hoàng Dung cũng không có nói ra nữ nhi bị bắt có chuyện. Khi nhìn đến Nhất Đăng đại sư bên người hòa thượng sau, Hoàng Dung ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là ý theo lễ ô quyền, Từ Ân đại sư. A Di Đà Phật, Hoàng thí chủ, ta. Từ Ân hòa thượng nói được nửa câu, trong ánh mắt đột nhiên tràn đầy lệ khí, kinh ngạc dừng hồi lâu sau, mới tiếp tục nói, Hoàng thí chủ, bần tăng bên này hữu lễ. Lúc này, Lộc Thanh Đốc dẫn tô, Phan hai người cũng xuống ngựa đi tới Nhất Đăng đại sư trước người, hướng về phía vị này võ lâm danh túc hành lễ bần an. Toàn chân Lộc Thanh Đốc, ra mắt Nhất Đăng đại sư. Minh giáo Tô Vân Tụ, Phan Tình Nhi, ra mắt Nhất Đăng đại sư. A Di Đà Phật, lão nạp Nhất Đăng, ra mắt chư vị hiện đạt. Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng Nhất Đăng đại sư đối với Lộc Thanh Đốc tên thế nhưng là như sấm bên tai, dù sao hắn không riêng là Vương Trọng Dương truyền nhân, càng là lấy lực một người chém giết Mông Cổ đại Hán thiên hạ đệ nhất mãnh nhân, có thể nói ở đường kim cái này thế đạo, khắp thiên hạ không có ai lại không biết hắn Lộc Thanh Đốc tên. Về phần Tô Vân Tụ cùng Phan Tình Nhi, Nhất Đăng đại sư thoại người chưa nghe nói qua, nhưng là làm biết được Cửu Âm chân kinh khởi nguồn lao tiền bối, hắn đối Minh giáo cái tên này, đồng dạng là không xa lạ gì. Mấy người lẫn nhau làm lễ ra mắt sau, Nhất Đăng nhìn về phía Hoàng Dung vợ chồng, nhẹ giọng nói, "Dung Nhi, bọn ngươi tới trước nơi này, thế nhưng là vì đi chỗ đó Tuyệt Tình Cốc." Hoàng Dung nghe vậy sửng sốt một chút, đại sư như thế nào biết được? Lúc này, Từ Ân đột nhiên bùng lên, trong miệng quát to, "Quách Tĩnh, Hoàng Dung, trả lại ta huynh trưởng tính mạng." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, năm đó Thiết trưởng bang ban chủ, bây giờ đệ tử Phật môn Từ Ân một trưởng đánh ra, chạy thẳng tới Hoàng Dung lực. Mặc dù năm đó Hoàng Dung suýt nữa bị một trưởng này muốn tính mạng, nhưng bây giờ nữ gia cát, nhưng cũng không phải là năm đó cô bé kia. Thấy được một trưởng này đánh tới, Hoàng Dung dưới chân vừa trượt, trong tay đoạn trượng sử xuất đả cầu đồng pháp trong cuốn tự quyết, một cái trượt ra Từ Ân công kích, thuận thế dùng trượng đôi đảo qua, đánh về phía Từ Ân. Vậy mà vị này Thiết trưởng bang ban chủ, năm đó thế nhưng là có tư cách bị Vương Trọng Dương mời đi Hoa Sơn luận kiếm nhân vật, một thân công phu như thế nào bình thường, một đôi thiết trưởng lẫn nhau giao một cái, Hoàng Dung trong tay đoạn trượng lập tức không thể chịu được lực đạo chém làm hai đoạn. Bất quá lúc này, Nhất Đăng, Quách Tĩnh cùng với Lộc Thanh Đốc ba vị cao thủ cũng đã ra tay. Quách Tĩnh cùng Lộc Thanh Đốc mỗi người thi triển cầm nã công phu khống chế được Từ Ân hai bên trái phải, Nhất Đăng đại sư Nhất Dương chỉ điểm chúng huyệt đạo, phải ba người bọn họ mỗi một cái cũng so Từ Ân võ công cao hơn, bây giờ ba người đồng loạt ra tay, hắn nơi nào còn có phản kháng có thể, lập tức liền bị khống chế. A a, Từ Ân trong miệng phát ra gầm thét, hai mắt đỏ ngầu giống như là một con khát máu điên thú. Nhất Đăng đại sư mặt đau khổ, miệng tụng Phật số, A Di Đà Phật, Từ Ân, mau mau tỉnh lại, chớ có bị tâm ma chỗ mê, ngươi chẳng lẽ là quên Phật tổ dạy bảo, xuất ra ngày lúc này lấy lòng dạ từ bi, có thể nào tái khởi sát tâm? Chúng sinh yêu nhất người thân mệnh, gia Phật yêu nhất người chúng sinh, có thể cứu chúng sinh thân mệnh, thì có thể thành tựu gia Phật tâm nguyện. Nhất Đăng đại sư niệm tụng Hoa Nghiêm kinh phổ hiền hành nguyện phẩm, kỳ vọng dùng cái này tới áp chế đệ tử trong lòng sát tính. Vậy mà liền xem như nguyên tắc trong Từ Ân hòa thượng, cũng bởi vì khắc chế không nổi sát tâm lâm vào qua điên cuồng, mà nay kẻ thù gặp mặt, càng là hết sức đỏ mắt, làm sao dễ dàng như vậy khôi phục bình thường. Lúc này, Lộc Thanh Đốc cũng bắt đầu niệm tụng chân ngôn, mà hắn đọc thời là đạo môn hướng thật phát nguyện sám hối văn. Giết trộm dâm tà ô hành miễn, từ liêm chính thẳng có thể thông thần. Là vì thanh tịnh tự nhiên thân, bốn thú bách linh giải ủng hộ. Một bên niệm tụng kinh văn, đồng thời Lộc Thanh Đốc ngón trỏ phải điểm vào Từ Ân hòa thượng mi tâm, một cỗ từ tiên thiên nguyên khí biến thành mát mẻ chi khí bị đưa vào Từ Ân trong cơ thể. Cỗ này tinh thuần nguyên khí nhanh chóng áp chế Từ Ân trong cơ thể kia nhân tâm tỉnh mà kích động nội tức, hơn nữa Phật đạo hai nhà, một già một trẻ hai vị cao nhân mỗi người niệm tụng chân ngôn, khiến cho bị mê mẩn tâm trí Từ Ân nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Tựa như trải qua một trận đại chiến, Từ Ân hòa thượng thở hồng hộc thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn khôi phục trong suốt, đa tạ chân nhân tương trợ, bần tăng vô cùng cảm kích. Mắt thấy đồ đệ mình khôi phục bình thường, Nhất Đăng đại sư cũng giống vậy thở phào nhẹ nhõm, khởi ra Từ Ân huyền đạo. Thành Tâm quỳ ở Nhất Đăng dưới chân, Từ Ân tiếng đau thương khóc lóc nói: "Sư phụ, đệ tử nhiều năm như vậy, vẫn vậy không cách nào khắc chế tâm ma, làm trái dạy bảo của ngài, còn mời ngài đem vật kia lấy ra đi." Chương 166, Tuyệt Tình Cốc. Chương 166, Tuyệt Tình Cốc. Từ Ân, ngươi cần biết, mượn vật ngoài thân, ngươi chung quy không thể chân chính chiến thắng tâm ma. Ai? Cuối cùng ở đệ tử dưới sự kiên trì, Nhất Đăng đại sư từ phía sau lưng bên trong bọc quần áo lấy ra một cây xiềng xích, Từ Ân sau khi nhận lấy đầu tiên là đối sư phụ thi lễ, sau đó liền tự mình đem mình hai tay dùng xiềng xích khóa lại, lúc này mới đứng dậy đối Hoàng Dung nhận lỗi. "Hoàng thí chủ, lão nạp mới vừa vô lễ, còn mời thí chủ thứ tội." "Không dám nhận đại sư thi lễ." Lấy Hoàng Dung thông tuệ, tự nhiên biết Từ Ân tại sao lại như vậy, cho dù là cố kỵ Nhất Đăng đại sư mặt mũi, nàng cũng không thể nào truy cứu, hơn nữa, nàng bây giờ quan tâm hơn chính là mình nữ nhi an nguy. Từ Ân từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Hoàng Dung, giải thích nói: "Hoàng thí chủ có chỗ không biết, 3 tháng trước, ta nhận được ta kia nhiều năm không thấy tiểu muội gửi thư, mời ta tiến về Tuyệt Tình Cốc, cân nàng cùng nhau đối phó Hiển Khang Lệ. Bần tăng suy nghĩ oan oan tương báo khi nào, bản ý là muốn cùng sư phụ tới đây khuyên giải sám muội, tốt hóa giải cái này có cân đoán, chưa từng nghĩ bần tăng chính mình cũng chưa từng buông xuống, thấy thí chủ sau liền sinh ra tâm ma, suýt nữa đả thương thí chủ, quả thật tội lỗi tội lỗi. Đại sư vì ta vợ chồng chuyện, không xa ngàn dặm mà tới, tiểu nữ vô cùng cảm kích." Hoàng Dung không nghĩ tới Nhất Đăng cùng Từ Ân lại là vì chuyện này tới trước, lập tức bày tỏ cảm kích, đồng thời cũng đem tiểu nữ Quách Tương bị bắt cóc chuyện nói ra. Vừa nghe nói muội muội vì báo thù, vậy mà đưa tay đưa về phía một cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi, Từ Ân trong lòng càng là nóng nảy, hướng sư phụ Nhất Đăng nói: "Sư phụ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau vào cốc đi, ta muội tử kia thở nhỏ tính cách quá khích, ta sợ kia tiểu hoa nhi gặp nguy hiểm." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này nhập cốc." Cứ như vậy, bởi vì cầu thiên xích ở đối minh trưởng trong phong thư miêu tả rất là tường thật, đại gia cũng không cần tìm thêm cái gì cửa vào, cộng thêm Nhất Đăng, Từ Ân, bây giờ già, trung niên, trẻ ba đời tuyệt đỉnh cao thủ dắt tay nhau bước vào Tuyệt Tình Cốc. Vào cốc sau không bao lâu, liền có Tuyệt Tình Cốc đệ tử tiến lên hỏi thăm, không khỏi đánh rắn độ cỏ, đám người cũng không nói rõ thân phận, toàn từ Từ Ân làm chủ. Làm đệ tử nhóm biết tới chính là Từ gia chủ mẹ huynh trưởng, mặc dù không rõ ràng lắm hắn vì sao bị xích sắt trói chặt hai tay, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng hướng bên trong thông báo. Lúc này đi ở đội ngũ phía sau Lộc Thanh Đốc khi tiến vào trong cốc sơn trang sau, lặng lẽ kéo Phan Tình Nhi, cân nàng giao phó mấy câu. Phan Tình Nhi nghe vậy ánh mắt sáng lên, giống như là nghe được cái gì tốt chơi chuyện, gật gật đầu, từ từ càng đi càng chậm, cuối cùng rời đội ngũ, một cái lên xuống biến mất ở phòng xá lầu cấp giữa. "Hiệu tà sứ, ngươi để cho Tình Nhi đi làm gì?" Một mực chú ý Lộc Thanh Đốc Tô Vân Tụ thấy bị xua đi, không khỏi mở miệng muốn hỏi. Lộc Thanh Đốc nghe vậy lúng túng gãi gãi gò má, ập ở đánh trống lảng: "Nàng à, nàng nói nàng chưa thấy qua tình hoa, cho nên phải đi hái mấy đóa kiến thức một chút." "Thật?" Tô Vân Tụ mặt hồ nghi nhìn một chút Lộc Thanh Đốc, cuối cùng chẳng qua là cười nhạt một tiếng: "Mà thôi, ngươi không muốn nói đừng nói, chẳng qua là Tình Nhi nha đầu này vốn là nghịch ngợm, cũng đừng làm cho nàng hỏng chuyện lớn, nguy hiểm Tương Nhi an toàn." "Yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm Tương Nhi không có sao." Lộc Thanh Đốc vỗ ngực làm ra bảo đảm, nói thật, bây giờ nhiều cao thủ như vậy ở, nếu là còn cứu không ra Tương Nhi nha đầu kia, vậy mình những thứ này cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ, liền cũng nên cầm khối đầu hũ đục chết. Giờ phút này Cầu Thiên Xích nghe nói bản thân nhị ca đến rồi, vội vàng gọi người nên đón, bản thân cũng là hết sức trang điểm một phen, chỉ bất quá nàng bây giờ bộ này tôn vinh vô luận như thế nào trang điểm, cũng khó có năm đó thiết trưởng liên hoa nửa phần phong thái. Vì thế, nàng rất là giận lây sang những thứ kia vì nàng trang điểm nha hoàn, làm hại kia người vô tội bị nàng dùng hạt táo đinh đánh chết. Cuối cùng vẫn là nữ nhi Công Tôn Lục Ngạc tự thân vì nàng trải đầu, nàng mới không có lại giết người, chẳng qua là chấp nhận vậy địa để cho người đem bản thân dịu ra ngoài. Tuyệt Tình Cốc phòng khách bên trên, một đôi vợ chồng mỗi người tê liệt trên ghế ngồi, bên trái Cầu Thiên Xích mặc dù đầu hói khô mặt, nhưng tinh thần ngược lại không tệ, mà bên cạnh nàng Công Tôn Chỉ cũng là tinh thần mệt mỏi, trên mặt thương nặng tiểu thương vô số. Xem ra, Cầu Thiên Xích đang bị nữ nhi từ lòng đất cứu đi lên sau, không có giết Công Tôn Chỉ, mà là lựa chọn để cho hắn sống không bằng chết, thay đổi biện pháp ở hành hạ hắn. A Lộc Thanh Đốc nghĩ như vậy, đợi đến đi vào bên trong phòng khách, Cầu Thiên Xích đã ở nơi nào kích động kêu lên: "Nhị ca, ta nhị ca ở đâu?" Bây giờ Cửu Thiên Nhận đã không phải là năm đó ý khí phong phát thiết trưởng bàn ban chủ, chẳng qua là cái bị tâm ma khốn nhiều lao tăng. Lúc này Cầu Thiên Xích cũng không còn là kia xinh đẹp động lòng người thiết trưởng liên hoa, mà là một cái bị khốn ở lòng đất mười mấy năm, chịu hết hành hạ nửa người nửa quỷ lao phụ nhân. Vật con người mất, hai huynh muội ai cũng không có thể ngay lập tức nhận ra đối phương, cho đến Cầu Thiên Xích kêu lên, hắn mới từ Cầu Thiên Xích trên trán nhìn ra muội muội loáng thoáng bộ dáng. Thứ Ân tung người tiến lên, trong giọng nói buồn giận đan xen: "Ba muội, tay chân của ngươi thế nào tàn phế, là ai làm?" Cầu Thiên Xích giờ phút này cũng nhận ra huynh trưởng, kích động dùng tàn tật tứ chi leo xuống cái ghế, tựa vào Từ Ân trong ngực. Cùng trong nguyên tắc Công Tôn Chỉ tứ chi kiện toàn bất động, bây giờ Công Tôn Chỉ ở Trung Nam Sơn bị Lộc Thanh Đốc trọng thương, đã thành một đại đội chính mình cũng không bằng phế nhân, vì vậy Cầu Thiên Xích ngược lại không hy vọng hắn chết, mà là tốt hơn ăn ngon uống nuôi hắn, mỗi ngày mỗi đêm hành hạ hắn, để cho bản thân cái này làm tâm cậu phế trợ phu, cũng nếm thử một chút sống không bằng chết tư vị. Không có trả lời huynh trưởng vấn đề, Cầu Thiên Xích hỏi ngược lại: "Nhị ca, ngươi làm sao làm hòa thượng?" "Ta..." Nghĩ đến năm đó bản thân gây nên, Từ Ân đầy lòng áy náy ngồi đáp: "Ba muội, vi huynh năm đó làm nhiều việc ác, giết người vô số, bây giờ đã quyết tâm sửa lỗi xưa, lúc này mới cạo tóc tu hành bái nhập Nhất Đăng đại sư môn hạ, chỉ nguyện dùng quãng đời còn lại trả lại mình tội." "Nhị ca ngươi nói gì nói mê sảng, đại trượng phu hành tẩu giang hồ, giết mấy người có đáng là gì?" Cầu Thiên Xích bị kẹt lòng đất nhiều năm, nếu không phải nữ nhi cùng Phản Nhất Ông nghĩ hết biện pháp từ tàn phế Công Tôn Chỉ trong miệng moi ra tin tức của nàng, chỉ sợ nàng cả đời đều muốn vây co ở đây không thấy mặt trời lòng đất. Cho nên, ở chịu hết hành hạ sau, lão phụ nhân này trong lòng chỉ có oán hận, nơi nào còn có cái khác. Khi nhìn đến Từ Ân bây giờ bộ dáng như vậy sau, nàng không những không vì huynh trưởng cải tà quy chính mà vui mừng, ngược lại cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Không để ý đến muội muội kêu la, Từ Ân ôn nhu nói, "Ba muội, ta nghe nói ngươi bắt một cái tiểu a nhi, cần biết tha cho người được nên tha." Cửu Thiên nhận, "Ngươi câm miệng." Giờ phút này Cầu Tiên Xích thậm chí ngay cả nhị ca đều không gọi, như liên tựa như ma hô to, "Cửu Thiên nhận, ngươi có biết hay không, ta tử thoát không sau, thứ nhất sự kiện chính là phái người đi liên hệ ngươi cùng đại ca, ở biết được đại ca bỏ mình, ngươi không biết tung tích sau, ngươi có biết hay không ta có nhiều thương tâm. Ta mấy ngày nay, ngày nhớ đêm mong cũng là tìm đến ngươi, sau đó chúng ta huynh muội cùng đi báo thù cho đại ca, bây giờ ngươi ngược lại đến rồi, lại phản muốn ta tha chúng ta kẻ thù." Cửu Thiên nhận, "Vọng ngươi hay là đứng đầu một bang, ngươi rốt cuộc là có phải hay không nam nhân?" "Ta phải Từ Ân vốn là có tâm ma, bị muội muội như vậy một kích, nhất thời có lâm vào mở mịt." Lúc này Hoàng Dung đứng dậy, cất cao giọng nói, "Cầu tiền bối, hoan có đầu nợ có chủ, năm đó là vợ chồng ta giết đại ca ngươi, bây giờ hai vợ chồng ta ngay ở chỗ này, ngươi có chuyện gì đều có thể hướng chúng ta tới, cần gì phải làm khó Từ Ân đại sư." Chương 167, tâm ma chương 167, tâm ma ngươi chính là còn Hoàng Dung, vậy ngươi bên cạnh cái đó chính là Quách Tĩnh. Cầu Thiên Xích vừa nghe nói kẻ thù gần ngay trước mắt, cũng không gọi đều, một đôi mắt toán độc xem Hoàng Dung, cùng với bên người nàng tuổi tác tương tự nam tử. Trên Quách Tĩnh trước ô quyền, văn bối Quách Tĩnh, ra mắt cầu tiền bối. "Thật tốt, rất tốt." Cầu Thiên Xích trong miệng phát ra cười quái dị, tiếp theo với trong nháy mắt từ trong miệng nổ ra một cái hạt táo đinh. Đám người mặc dù đều là trên giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng trước giờ cũng không biết trên đời này còn có thủ đoạn như vậy, vì vậy đối mặt như vậy cái tứ chi tàn tật lao phụ nhân thời vậy không có phòng bị. Chỉ có Lộc Thanh Đốc, thân là người xuyên việt biết được cái này hạt táo đinh lợi hại, thứ nhất thời gian làm ra phản ứng, bên hông tử vi nhuyễn kiếm bắn ra, giúp Hoàng Dung đỡ được một kích này. Hậu chi hậu giác Hoàng Dung cũng không nghĩ tới cái này Cầu Tiên Xích còn có thủ đoạn như vậy, lập tức đối Lộc Thanh Đốc cảm kích nói, "Sư đệ, đa tạ, nếu không phải ngươi, sư tỷ chỉ sợ sẽ phải phá tướng, đến lúc đó cần phải bị sư minh người chê bai rồi." Hoàng Dung cũng biết, lấy bên mình hôm nay cái này đội hình, mong muốn cứu về Tương Nhi cũng là 10 phần chắc chín, vì vậy còn có tâm cùng Lộc Thanh Đốc mở lên đùa giỡn. Về phần bị nhạo báng Quách Tĩnh, hay là giữ vững bản thân người đàng hoàng hình tượng, người đã trung niên hay là gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô. Một kích không được, hơn nữa đối diện còn dám như vậy không nhìn bản thân ở nơi nào nói cười, Cầu Thiên Xích nơi nào nhịn được, lập tức không được gáp xúc nội tức, kia từng viên hạt táo đinh cân không lấy tiền vậy nổ ra. Đứng ở bên trái đằng trước Lộc Thanh Đốc trong tay tử vi nhuyễn kiếm cơ múa, lấy hắn bây giờ võ công cảnh giới, công kích như vậy thật sự là khó có thể thương này chút nào, hắn thậm chí còn có thể thần du thiên ngoại, nghĩ một ít có không có. Không phải, lão phụ nhân này miệng thế nào giống như gạt lỉnh, người ta tinh ra diễn đại nội mật thám không không trả về nếu lại trong miệng nuốt thuốc nổ, nàng là thế nào làm được một khắc không ngừng nôn an ôn. Còn có, nàng rốt cuộc trong miệng ngậm bao nhiêu hạt táo a? Bên này Lộc Thanh Đốc đang miên man suy nghĩ, như vậy Cầu Thiên Xích cũng đã là kiệt sức, nàng cũng không phải là thật hình người gạt lỉnh, phun như vậy nửa ngày cũng đã không có khí, càng không có hạt áo. Mắt thấy bản thân duy nhất tuyệt kỹ cũng không thể bị thương kẻ thù chút nào, cái này lao yêu bà lần nữa kêu khóc kêu lên. "Nhị ca, nhị ca, vọng ngươi có một thân bản lĩnh, lại không nghĩ tới vì đại ca báo thù, bây giờ ta bị người như vậy khi dễ, ngươi chẳng lẽ cũng phải ngồi yên không lý đến sao? Rõ ràng là tự mình động thủ hại người không được, lại phản thành người khác khi dễ bản thân." Cầu Thiên Xích như vậy ngôn ngữ bản lãnh cưỡng từ đoạt lý, cũng đủ nói rõ tâm tư của nàng rốt cuộc lại cỡ nào vặn mẹo, thế nhưng là Từ Ân sau khi nghe xong, nhưng lại cùng người ngoài bất động. "Vì đại ca báo thù, vì tiểu muội hả giận." Từ Ân đầu tiên là mờ mịt luôn cũng xem muội muội mình, tiếp theo nhìn về Lộc Thanh Đốc, trong mắt hung quang ngổng bùng lên. Nhất Đăng đại sư thấy vậy, chậm rãi tiến lên, tràn đầy từ bi ôn nhu nói, "Từ Ân, chớ có đang bị tâm ma khống nhiễu, người xuất gia sao có thể tái khởi sát nghiệp? Huống chi ngươi huynh trưởng năm đó bán qua tư thông với địch, huynh trưởng chết, thực là hắn chỉ có thể tự trách, không oán được người ngoài. Mà nay ngươi bản ý là tới hiểu oán, làm sao có thể ở lên ân oán?" Từ Ân nghe vậy cúi đầu trầm ngâm, sắc ý cùng Phật tính ở trong lòng giao chiến, mà Cầu Thiên Xích thì nhìn chằm chằm Nhất Đăng đại sư tức miệng mắng to. "Thằng ngốc lửa, thằng hòa thượng, chính là ngươi một mực tại đầu độc ta nhị ca. Ta nhị ca bực nào nhân vật, có thể nào bị ngươi chô mê?" Nói, Cầu Thiên Xích cúi đầu cắn một cái ở Từ Ân thủ đoạn, mặt phân đoán ánh mắt nhìn thẳng bản thân huynh trưởng, trong miệng nức nở. "Nhị ca, ngươi nếu là không vì đại ca báo thù, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Sắc ý cùng thân tình đan bảo, trong nháy mắt sẽ để cho Từ Ân đem nhiều năm tu hành Phật tính ném đến ngoài chín tầng mây, trong miệng hô to một tiếng, trên hai tay xích sắt trong nháy mắt thẳng băng. "A!" Một tiếng quát chói tai dưới, Từ Ân chạy thẳng tới Lộc Thanh Đốc mà tới. Hắn năm đó được xưng thiết trưởng trên mặt nước trôi, một thân khinh công cao minh cực kỳ, chẳng qua là nháy mắt liền đi tới Lộc Thanh Đốc trước người, một đôi thành danh mấy chục năm thiết trưởng đều xuất hiện, nội lực không giữ lại chút nào phun ra nuốt vào, hiển nhiên đã bị tâm ma khống chế, sát ý khó nén. "Đại hòa thượng, vẫn còn ở chấp mê bất độ." Đối mặt công kích, Lộc Thanh Đốc cũng không có lựa chọn dùng Tử Vi nhuyễn kiếm phản kích. Lại không nói thượng thiên có đức hiếu sinh, xem ở Nhất Đăng đại sư mặt mũi hắn cũng không thể giết Từ Ân. Liên nói chính Từ Ân, ở thần điêu kịch tình trong, cũng là một cái đã từng chống lại Mông Cổ, cuối cùng bị Kim Luân đánh đến trọng thương bỏ mình hào hán, cho dù là vì ngày sau kháng Mông nghiệp lớn, hắn cũng không muốn kết quả Từ Ân tính mạng. Một tay cầm sống kiếm sau, Lộc Thanh Đốc chẳng qua là bàn tay phải duỗi một cái, tiên tiên công tinh thuần nguyên khí, hợp với càn khôn đại na di tinh diệu vận kình phương pháp, nhìn như bình bình một trường, kỳ thực bao hàm đường kim trong trốn võ lâm tinh diệu nhất võ công. Bành! Tứ Ân một đôi thiết trưởng cùng Lộc Thanh Đốc đơn trưởng đụng nhau, dưới một tiếng vang thật lớn, phồng lên khí lưu thổi hai người áo bào bay lượn, ngay cả trên đất trải ra tấm đá, cũng ở đây hai người hùng mạnh nội lực dưới, buồn đánh nát bấy. Tứ Ân bị đánh liên tiếp lui về phía sau, một cái ngồi liệt trên đất. Về phần Lộc Thanh Đốc, chỉ là trên mặt một trận chiều hồng, nhưng cũng ở đây trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhất Đăng đại sư thấy đồ đệ ngã ngồi trên đất, vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện Từ Ân căn bản không có bị thương. Nguyên lai là Lộc Thanh Đốc lấy càn khôn đại na di vận kình pháp môn, có ở đây không thương tới Từ Ân thân thể đồng thời, tạm thời đánh tan trong cơ thể hắn chân khí. Giờ phút này Từ Ân mặc dù vẫn vậy sát tâm mười phần, nhưng bởi vì không để được chân khí, trong lúc nhất thời cũng không bỏ dậy nổi. Mắt thấy đồ đệ không có sao, Nhất Đăng đại sư cảm kích nhìn Lộc Thanh Đốc một cái, tiếp theo cũng bất kể cái khác, ngồi ở Từ Ân trước người cầm trong tay chẳng hạn, miệng tuyên Phật hiệu. Từ Ân, thiện ác thị phi, cho đến ngày nay ngươi chẳng lẽ còn tìm hiểu không ra, cần biết Phật tâm người, đại từ bi là đây, lấy vô duyên tử, nhiếp ra chúng sinh. Tiếp theo Nhất Đăng đại sư liền bắt đầu niệm tụng Quan Vô Lượng Thọ Phật kinh, ngay từ đầu chẳng qua là một mình hắn đọc, từ Ân đại hòa thượng theo kinh văn, trong mắt sát ý dần dần tắt, rõ ràng chân khí khôi phục nhưng cũng không có đứng lên, mà là chắp tay trước ngực, đi theo niệm lên Phật kinh tới. Nhị ca, ngươi bô lô ba la nổi điên làm gì? Cầu thiên xích la to, chẳng qua là giờ phút này Từ Ân hoàn toàn không để ý đến. Lộc Thanh Đốc đối với cái này mạnh mẽ đem bản thân thêm cảnh diễn lao ra hỏa đã sớm không nhịn được, tiến lên cả giận nói, cầu thiên xích, ta nhìn nổi điên chính là ngươi mới đúng. Ngươi khó khăn lắm mới thoát khốn, không nghĩ tu thân dưỡng tính an hưởng tuổi già, nhưng ở nơi này làm cái gì yêu, còn không mau đem Tương Nhi giao ra đây. Lúc này, Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng với Tô Vân Tụ, Phan Tình Nhi bốn người cũng đi theo tiến lên, ngũ đại cao thủ chẳng qua là như vậy đứng ở trước mắt, liền cấp cầu thiên xích áp lực lớn lao, không để cho nàng cho phép dừng lại kêu la. Ha ha ha, được, Lộc Thanh Đốc, giết phụ nhân này, giết nàng, chúng ta ân oán xóa bỏ, giết nàng cho ta. Một mực không nói một lời Công Tôn Chỉ lúc này đột nhiên cười to, sủi lơ tứ chi giãy giụa, vô cùng chờ mong thê tử của mình bị một đám cao thủ đánh chết chẳng diện. Công Tôn Chỉ. Cầu Thiên Xích hai mắt đỏ ngầu quay đầu nhìn chằm chằm trước phu, đổi lấy chẳng qua là Công Tôn Chỉ cười to. Rõ ràng đều là tàn phế người, giữa phu thê vẫn vậy lẫn nhau căm hận đến đây, cũng coi là thiên cổ khó tìm. Không để ý tới nữa Công Tôn Chỉ, Cầu Thiên Xích nhìn một chút Lộc Thanh Đốc đám người, bắt đầu ô ô thúc thích, được, các ngươi những cao thủ này, tới bức ta một người tàn phế lao bà tử, được, các ngươi muốn kia tiểu hòa nhi, ta cái này để cho người đem nàng mang ra. Ngạc nhi. Theo Cầu Thiên Xích ô hoán, Công Tôn Lục Ngạc ôm Quách Tương từ sau tấm bình phong đi ra, chỉ bất quá nàng một tay ôm hài tử, một cái tay khác thì cầm một cây đao, gắt gao chống đỡ ở Quách Tương non nớt trên cổ. Chương 168, cùng thần điêu hiệp lữ giống nhau mà bất đồng một đôi. Chương 168, cùng thần điêu hiệp lữ giống nhau mà bất đồng một đôi. Tương Nhi vừa nhìn thấy Quách Tương, Hoàng Dung kích động khó có thể tự chế, chẳng qua là khi nhìn đến nữ nhi trên cổ kia sáng lấp lánh đoạn đao sau, nàng chỉ có thể dừng bước lại. Ngươi mau thả Tương Nhi, có chuyện gì hướng ta cái này làm mẹ tới. Công Tôn Lục Ngạc giờ phút này hai mắt rưng, trong tay đoạn đao theo nội tâm hốt hoảng mà run rẩy, ngược lại thì nàng trong ngực Quách Tương, còn nhỏ tuổi đối mặt như vậy nguy cục, lại có vượt qua thường nhân tỉnh táo. Mẹ, Tương Nhi không có việc gì, ngươi đừng khóc, đều là Tương Nhi không tốt, bản thân chạy đến để ngươi cùng cha lo lắng, các ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Tương Nhi. Nữ nhi càng là như vậy hiểu chuyện, Hoàng Dung trong lòng thì càng đau lòng, Quách Tĩnh giờ phút này cũng là đầy mặt vẻ giận dữ, né người tụ lực, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu người. Công Tôn Lục Ngạc xem trong lực trấn tĩnh lạ thường tiểu cô nương, không nhịn được dùng thanh âm run rẩy thấp giọng nói, "Tiểu muội muội, ngươi thật không sợ ta giết ngươi sao?" "Không sợ a, ta biết đại tỷ tỷ ngươi là người tốt, ngươi chắc chắn sẽ không giết ta." Có lẽ là còn trẻ vô tri, có lẽ là tâm tư thông linh, Quách Tương mặt ngây thơ xem Công Tôn Lục Ngạc, mở miệng nói ra, nhất thời để cho nàng không chỗ dung thân. Bản thân một cái hại người tính mạng mặt người con cái nữ nhân xấu, lại bị bản thân trâu ngoạc hải tử xưng là người tốt. "Ngạc Nhi, giết cho ta nha đầu kia, cho ngươi cậu báo thù." Lúc này Từ biết không cách nào giết Quách Tĩnh vợ chồng Cầu Thiên Xích còn không chịu từ bỏ ý đồ, hướng về phía nữ nhi la lớn. "Tương Nhi." Quách Tĩnh nghe vậy giận dữ, phận không được đem cái này Cầu Thiên Xích một trường bị mất mạng. Lộc Thanh Đốc con ngươi hơi co lại, xem Công Tôn Lục Ngạc, nàng cũng rất muốn biết cái này trong nguyên tắc tâm địa thiện lương nữ tử bây giờ sẽ như thế nào lựa chọn. Dĩ nhiên Lộc Thanh Đốc sẽ không cầm tiểu Tương Nhi tính mạng đi đổ, chỉ bất quá hắn đối với mình tu vi có đầy đủ tự tin, chỉ cần Công Tôn Lục Ngạc thật dám ra tay giết người, kia chết sẽ chỉ là chính nàng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào Công Tôn Lục Ngạc trên người. Hoàng Dung bi phẫn, Quách Tĩnh cảnh giác, cùng với mâu thân oán độc cùng phụ thân giễu cợt, mỗi một cái bất đồng ánh mắt giống như là từng thanh đao, từng đao đâm vào nàng yếu ớt buồn tim. "Công Tôn Lục Ngạc, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau giết Quách Tĩnh Hoàng Dung nữ nhi, ngươi chẳng lẽ không nghe lời của mẹ sao?" "Ta." Một phen thiên nhân giao chiến sau, cuối cùng Công Tôn Lục Ngạc tuân theo trong chính mình tâm lựa chọn. Choang choang một tiếng đoạn đao rơi xuống đất, Công Tôn Lục Ngạc buông ra trong ngực ôm Quách Tương. Quách Tĩnh Hoàng Dung thứ nhất thời gian bỏ tới, vợ chồng hai người ôm lấy nữ nhi nhanh chóng rút lui. Quách Tĩnh rút lui thời điểm còn nhìn Công Tôn Lục Ngạc một cái, nhẹ nhàng nói một câu, "Đa tạ." "Ta trói lại nữ nhi của hắn, hắn lại phản ở ta lạc đường biết quay lại lúc cảm ơn ta." Công Tôn Lục Ngạc ngạc nhiên xem Quách Tĩnh, sau đó quỳ xuống hướng mẫu thân khẩn cầu, "Mẹ, ta thật không xuống tay được, giống như mới vừa rồi cậu hai cậu nói, oan oan tương báo khi nào, ngài liền thả bọn họ đi.
Công tôn Lục Ngạn,
Công tôn Lục Ngạn.
Cầu Thiên Sích hung tợn xem con gái của mình, ánh mắt kia oán độc cùng phẫn hận, so trước đó xem kẻ thù Hoàng Dung lúc còn có nồng nặc gấp trăm lần. Mà Công tôn Chỉ nhưng ở lúc này cười to, ha ha ha, ha ha ha, Tặc Bà Đường, ngươi thấy được đi, đây chính là ngươi sinh con gái ngoan, cái này tiểu tiện nhân đầu tiên là phản bội ta, đem ngươi cái này lão tiện nhân từ lòng đất cứu đi lên làm hại ta sống không bằng chết, bây giờ lại phản bội ngươi. Ngươi bây giờ thấy rõ ràng đi, nàng chính là một cái nuôi không con chó, thế nào, bị con gái ruột phản bội tư vị không dễ chịu đi.
Ha ha ha.
Công tôn Chỉ tùy ý cười to, trong miệng đối với mình con gái ruột hết sức vũ nhục, lời nói ra khó nghe, Hoàng Dung vì thế không thể không che quét tương lỗ thai.
Cha.
Công tôn Lục Ngạc vào giờ phút này, đơn giản nếu bị nỗi khổ trong lòng sợ bão phủ. Nàng tự nhận bản thân ở từ Lộc Thanh Đốc nơi đó lấy được mẫu thân tin tức sau, nghĩ hết biện pháp điều tra chân tướng cứu ra mẫu thân, bất quá là do bởi con cái hiếu đạo, chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội phụ thân. Càng không thể nào biết mẫu thân đang thoát khốn sau, không những không muốn cùng bản thân rời đi Tuyệt Tình Cốc cần cư, ngược lại sẽ lần nữa nắm giữ Tuyệt Tình Cốc, như vậy hành hạ phụ thân. Về phần không giết Quách Tương, đó cũng là bởi vì là một người, nàng thực tại không muốn vì báo thù đi hại chết một cái ngây thơ đáng yêu vô tội hải tử. Nàng không hiểu vì sao mẫu thân phải dùng như vậy ánh mắt oán độc xem bản thân, phụ thân tại sao phải giống như nhục mạ cựu địch vậy vũ nhục bản thân.
Công tôn Chỉ, người câm miệng.
Cầu Thiên Sích nghe trượng phu giễu cợt, đột nhiên từ trong miệng nhổ ra một vật. Nguyên lai đang ở mới vừa rồi Lộc Thanh Đốc cùng Từ Ân đối trưởng sau chấn vỡ sàn nhà, cái này lao yêu bà thuận thế đem một khối đá vụn ngậm tại trong miệng. Bây giờ đối mặt một đám cao thủ, mong muốn vì đại ca báo thù tự nhiên vô vọng, cho nên nàng lựa chọn giết Công tôn Chỉ chút giận.
Phúc.
Dựa vào hạt táo đinh tuyệt kỹ, để cho cục đá vụn kia khối trở thành lợi khí giết người, một cái xuyên phá Công tôn Chỉ cổ họng.
Cha.
Mắt thấy phụ thân bị mẫu thân giết chết, Công tôn Lục Ngạc khiếp sợ đồng thời chạy như bay đến Công tôn Chỉ trước người, lấy tay phí công mong muốn trận Công tôn Chỉ trên cổ lỗ thủng, trong miệng không được đều.
Cha, cha, thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Ta. Công tôn Lục Ngạc không được xin lỗi, nàng mặc dù không hối hận cứu ra mẫu thân, thế nhưng là hết thảy không phải là kết cục như vậy.
Phi.
Thường nói rằng, người sắp chết lời nói cũng thiện. Thế nhưng là Công tôn Chỉ dù là đến điểm cuối của sinh mệnh, đối mặt nữ nhi nước mắt cũng không có lộ ra chút xíu cha con ôn tình, ngược lại dùng hết cuối cùng khí lực, hướng nữ nhi nổ một ngụm.
Cha.
Đáng thương Công tôn Lục Ngạc máu me đầy mặt, nằm ở Công tôn Chỉ trên thi thể thống khổ, tức là phụ thân, cũng là vì bản thân, bởi vì nàng biết, đến cuối cùng bản thân cũng không thể đạt được phụ thân tha thứ.
Ha 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 ha, chết rồi, ha 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 ha.
Cầu Thiên Sích cười lớn, tiếng cười kia thê lương giống như ác quỷ, trừ điên cuồng, không còn có thứ nhì loại tâm tình.
Người điên.
Tất cả mọi người nhìn về phía hai vợ chồng này, trong đầu chỉ có cái này cái tử. Từ Ân lúc này đứng lên, đang muốn nói những gì, bị Cầu Thiên Sích thô bạo cắt đứt.
Người cút cho ta.
Cửu Thiên Nhận, ngươi nếu phải làm hòa thượng, vậy thì cút đi, từ nay về sau, ngươi ta cũng không tiếp tục là huynh muội, ngươi, còn có các ngươi, tất cả mọi người cũng cút cho ta.
Ba muội.
Cuối cùng Từ Ân không nói thêm gì nữa, chẳng qua là thống khổ lắc đầu, đi tới Công tôn Chỉ bên cạnh thi thể. Một tay an ủi vừa mới thấy cháu ngoại gái, một tay dựng thẳng trường, vì người chết niệm kinh siêu độ. Này đều là cả đời mười sinh trăm sinh ngàn sinh qua đời cha mẹ, nam nữ đệ muội, vợ chồng quyến thuộc, là ở ác thú, không được rời khỏi. Làm cáo túc thế xương thịt, khiến làm phương tiện, nguyện rời ác đạo. Vì vậy, một trận trò khôi hài đang ở Cầu Thiên Sích cười to cùng Từ Ân hòa thượng tiếng tụng kinh trong kết thúc, làm Công tôn Lục Ngạc lau khô nước mắt, ở cậu tiếng an ủi trung tướng đám người đưa tới cốc khẩu thời điểm, ở sau lưng nàng đột nhiên ánh lửa nổi lên.
Mẹ.
Mắt thấy tuyệt tình cốc cháy, Công tôn Lục Ngạc vội vàng xoay người lại chạy hướng trong cốc. Vốn muốn rời đi đám người cũng đi theo. Khi mọi người chạy tới thời điểm, Tuyệt Tình Cốc đã đốt thành một vùng phế tích, căn cứ những thứ kia trốn ra được đệ tử nói, cái này cây đuốc là chính Cầu Thiên Sích sai người thả, mà chính nàng cũng ở đây đuổi đi một đám đệ tử sau, một mình bỏ vào đám cháy. Mặc dù cùng trong nguyên tắc trước phóng hỏa, sau đó cùng Công tôn Chỉ đồng quy vu tận kịch tính bất đồng, nhưng là lại cũng là na ná như nhau. Cuối cùng Cầu Thiên Sích cùng Công tôn Chỉ hai vợ chồng này, hay là chết ở cùng nhau. Có lẽ ở giết Công tôn Chỉ, ở biết mình báo thù vô vọng sau, đã sớm người không ra người quỷ không ra quỷ Cầu Thiên Sích liền đã không muốn sống. Hay hoặc là ngay từ đầu, nàng chính là muốn cùng Công tôn Chỉ cùng chết, đem hai người ân ân đoán đoán cùng nhau đưa vào ngầm dưới đất. Lúc này Lộc Thanh Đốc đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường, hắn thậm chí cảm thấy được Công tôn Chỉ cùng Cầu Thiên Sích đây đối với vợ chồng, kỳ thực chính là một cái đi về phía sụp đổ kết cục Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Cùng Tiểu Long Nữ giáo sư Dương Quá võ nghệ vậy, Công tôn Chỉ trừ võ học gia truyền, những công pháp khác đều là thê tử Cầu Thiên Sích chỉ điểm. Giống vậy nữ lớn nam thiếu tỷ đệ luyến, giống vậy đàn gái bị kẹt phía dưới mười mấy năm. Có lẽ Kim Dung lão tiên sinh sở dĩ muốn biết như vậy một đôi, thật chính là ở cấp độc giả mở một cái ác liệt đùa giỡn. Dùng đây đối với cùng thần điêu hiệp lữ giống nhau mà bất đồng một đôi, tới thỏa mãn bản thân ác thú vị. Vô luận như thế nào, Công tôn Chỉ cùng Cầu Tiên Sích đây đối với lẫn nhau căm hận cả đời vợ chồng chung quy chết thì cùng mệt, đời đời kiếp kiếp cũng chia không ra. Chương 169, Dương Quá Nhi tử Dương Cậu đảng chương 169, Dương Quá Nhi tử Dương Cậu đảng cha.
Mẹ,
đám cháy ra, Công tôn Lục Ngạc phí công tiêu khóc, tại dạng này liệt hòa chồng, tại dạng này phế tích dưới, nàng ngay cả mong muốn tìm cha mẹ cho cốt cũng không thể.
Hải tử, sau này đi theo cậu đi.
Mặc dù người xuất gia không nên mang theo nữ quyến, nhưng việc đã đến nước này, Từ Ân lại làm sao nhẫn tâm bỏ xuống bản thân cháu ngoại gái. Về phần Nhất Đăng đại sư, hắn như vậy đắc đạo cao tăng trong lòng chỉ có từ bi, đã sớm bỏ xuống nam nữ khác biệt, tự nhiên không phải không thể.
Vì vậy Công Tôn Lục Ngạc cuối cùng nhìn một cái bản thân lớn lên địa phương, xoay người sẽ phải theo Nhất Đăng đại sư bọn họ rời đi. Ở Từ Ân trước khi đi, Lục Thanh Đốc thuận mồm đề một câu, "Từ Ân đại sư, tâm ma không tránh được, không thể trốn, đại sư nếu nghị phá tâm ma, đi chấp niệm, có thể đi Bách Hoa Cốc, Hắc Long Đầm, đi gặp kia hai vị." Bách Hoa Cốc, Hắc Long Đầm. Từ Ân nhớ kỹ cái này hai tên chữ, hướng về phía Lục Thanh Đốc hợp tay một xá, đa tạ Thanh Huyền chân nhân, lão tăng nếu được khám phá tâm ma, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng không dám quên chân nhân chỉ điểm tri ân. Cứ như vậy, Nhất Đăng đại sư cùng Từ Ân dẫn Công Tôn Lục Ngạc rời đi, Lục Thanh Đốc trên thực tế cũng không biết bản thân cuối cùng cùng với Từ Ân nói những lời đó, rốt cuộc là đúng là sai. Dù sao bản thân cũng không biết nếu như Từ Ân thật tìm được anh cô, như vậy anh cô rốt cuộc có thể hay không giống như trong nguyên tắc như vậy cuối cùng tha thứ hắn. Phải biết, nguyên tắc trong anh cô sở dĩ lựa chọn tha thứ Từ Ân, trừ bởi vì cùng Chu Bá Thông trùng phùng ra, càng nhiều hơn chính là bởi vì lúc ấy Từ Ân đã là người sắp chết. Nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt đang yên đang lành sống giết con kẻ thù, anh cô rốt cuộc như thế nào lựa chọn, cũng không ai biết. Bất quá, loại chuyện đó, cùng Lộc Thanh Đốc cũng không quan hệ gì. Chuyện chỗ này, đám người cũng không dừng lại nữa, chẳng qua là rời đi Tuyệt Tình Cốc trước, Tô Vân Tụ kéo kéo Lộc Thanh Đốc ống tay áo, hỏi: "Hiệu tà sứ, ngươi rốt cuộc để cho Tình Nhi nha đầu kia đã làm gì?" "Tô tỷ tỷ, ta ở chỗ này đây." Không đợi Lộc Thanh Đốc trả lời, chính Phan Tình Nhi liền nhảy ra ngoài, vắt trên lưng một cái so với nàng cả người còn lớn hơn bao phục, hiến bảo tựa như đối Lộc Thanh Đốc nhướng nhướng mày. "Lộc lang, may mắn không làm được bệnh." Nói Phan Tình Nhi liền gỡ xuống bao phục mở ra, trong miệng nói lẩm bẩm: "Cái này Tuyệt Tình Cốc tàng bảo thất quả thật khó tìm, ta quang tìm được nơi đó, liền xài hồi lâu." Đồ chơi văn hóa tranh chữ, đồ cổ châu báu, từng loại vật bị Phan Tình Nhi từ trong bọc quần áo lấy ra, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng, trong miệng vẫn còn ở oán trách. Vốn là ta còn có thể cầm nhiều hơn, thế nhưng là không biết thế nào, đột nhiên liền giấy lên hỏa hoạn, cũng không thể cái này Tuyệt Tình Cốc người điên nhóm vì bắt ta cái này mau tặc, ngay cả mình nhà đều đi theo đó đi. Tô Vân Tụ xem kia đếm không hết kỳ chân dị bảo, nét mặt cổ quái mở miệng: "Không phải, theo tà sứ, trước ngươi thần thần bí bí, chẳng lẽ chính là muốn Tình Nhi đi giúp ngươi từ Tuyệt Tình Cốc trộm đồ sao?" Thân là có đạo toàn chân, Lục Thanh Đốc ra mặt còn chưa đủ dày, đối mặt cái vấn đề này, hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó chớp mắt một cái, lại hùng hồn nói: "Cái gì gọi là trộm, người tuổi trẻ, nói chuyện đừng khó nghe như vậy, ta đây là thay chúng ta tiểu Tương Nhi, cầm lại một ít tổn thất tinh thần phí, dù sao bọn họ trói lại chúng ta Tương Dương thành tiểu công chúa, chúng ta chẳng lẽ còn không thể để cho bọn họ bồi thường bồi thường. Hơn nữa, Tuyệt Tình Cốc một đám đời đời ẩn cư, những thứ này đồ chơi văn hóa tranh chữa đồ cổ kỳ chân, từ đường tới nay, từ Công Tôn chỉ tổ tiên ẩn cư ở này bắt đầu vẫn đặt ở chỗ đó, có thể nói là Minh Châu bị long đong, không bằng để cho ta lấy ra dùng. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là tuân thiên chi đạo, tổn hại chưa đủ mà phụng có thừa." Lộc Thanh Đốc càng nói càng cảm thấy có lý, dù sao hắn cầm những thứ đồ này, mặc dù có ăn trộm hiểm nghi, nhưng cũng là vì mình kháng ngông đại kế lót đường, cũng là vật tận kỳ dụng. Chỉ bất quá Quách Tính người đàng hoàng này, cũng sẽ không công nhận hắn một bộ này nguy biện. Bất quá hắn nhị sư, Phó Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông Chu Nhị Hiệp liền am hiểu ăn trộm, cho nên Dung Túng cảm thấy làm như vậy không đúng, nhưng cũng không có nhiều lời. Về phần Tô Vân Tụ, càng là cảm thấy bọn họ một cái hai cái, thân là Minh giáo tà sứ, pháp vương, nhưng ở trong nhà người khác trộm đồ, thật sự là ném đi Minh giáo bên ngoài. Về phần Hoàng Dung, nàng năm đó mình chính là danh tiếng lẫy lừng đào hoa đảo tiểu yêu nữ, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp, thậm chí nói, nếu không phải nàng bây giờ đã là làm người của mẫu thân, nói không chừng chính nàng cũng phải đi cùng trộm đồ thật tốt chơi đùa một phen. Vì vậy, Hoàng Dung thậm chí thong dong ngồi chồm hổm xuống, rút một tay chọn lựa Phan Tình Nhi lấy được tăng vật, trong miệng không được phê bình. Cái này không sai, ngược lại có chút đáng nhìn, cái này không được, không bao nhiêu tiền không bao nhiêu tiền. Cứ như vậy, chọn lựa lựa hồi lâu, cho đến Quách Tính sắp chịu đựng không nổi loại này kẻ trộm phân tăng khổ vài không khí, lên tiếng thúc giục sau, Hoàng Dung mới bỏ lại 2/3 không bao nhiêu tiền đồ chơi, mọi người mới lần nữa lên đường. Trên đường, Hoàng Dung xem Lộc Thanh Đốc lưng đến sau lưng sau hai cây kiếm, không khỏi hỏi: "Sư đệ, hai thanh kiếm này bình bình, đầu tròn cùng bên cân hai cây roi gỗ vậy, ta không phải đem bọn nó ném sao, ngươi tại sao lại kiếm về?" "Ha ha, sư tỷ ngươi có thể nói lỗi, cái này hai bản kiếm cũng không phải cái gì phàm vật, ngươi nhìn." Đang khi nói chuyện ngồi ở trên ngựa Lộc Thanh Đốc đem trong đó một thanh kiếm rút ra, hướng về phía ven đường Dương Liễu nhẹ nhàng một tốt. Cũng không thấy hắn phát lực, càng chưa nói tới vận dụng nội lực, chẳng qua là như vậy nhẹ nhẹ một tốt, dựa vào kiếm bản thân sắc bén, liền đem vô số cảnh liễu chặt đứt, cấp cây liễu tu cái mái ngang chắn. Thật là sắc bén kiếm, ta nhìn lại một chút. Lần nữa nhận lấy hai cây trường kiếm, Hoàng Dung cẩn thận chu đáo dưới, phát hiện hai cây kiếm mặc dù nhìn như bình bình, nhưng là từ đặc thù chất liệu chế tạo, cho nên kiếm phong ẩn mà không phát, để cho người từ bên ngoài nhìn vào không ra. Quân tử, thục nữ. Thấy được hai cây trên thân kiếm minh văn, Hoàng Dung thì thào: "Cái này đối kiếm tên ngược lại không tệ, chỉ tiếp Cầu Thiên Xích cùng Công Tôn Chỉ vợ chồng nhân phẩm, cũng là không xứng với hai cái này kiếm tên." Đem kiếm trả lại Lộc Thanh Đốc, Hoàng Dung cười nói: "Lộc sư đệ, Long Nhi chuyên dùng song kiếm, ngươi lưu lại hai thanh kiếm này, nghĩ đến là muốn tặng cho nàng a." Bây giờ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đã sớm kết hôn, Quách Tính trong lòng mặc dù còn có ngăn cách, nhưng cũng không có phương tiện nhiều lời, mà Hoàng Dung năm đó trải qua Lộc Thanh Đốc khai giải, càng là không còn kháng cự hai cái tiểu bối cái này cọp nhân duyên, cho nên ngay cả đối Tiểu Long Nữ gọi cũng biến thành Long Nhi. Sư tỷ liệu sự như thần, trước Dương huynh đệ cùng Long cô nương thành thân, ta ở Mông Cổ không thể trở lại, nói thế nào cũng phải cấp vợ chồng bọn họ bổ túc một món quà tặng mới là. Cứ như vậy, mấy người cười cười nói nói trở lại Tương Dương, mà Lý Mạc Sộc nhưng ở xác nhận Tương Nhi bình an trở về sau, không có quấy rầy bất luận kẻ nào, cứ như vậy mang theo một thân thương, từ Tương Dương thành biến mất. Vì thế tiểu Tương Nhi cũng bởi vì không tìm được sư phụ mà khóc lớn một hồi. Từ nay một trận không tính sóng gió sau khi kết thúc, liền rốt cuộc chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì vậy Lộc Thanh Đốc cũng liền tiến vào nằm ngang mô thức, trừ trung gian đi theo Tô Vân Tụ cùng nhau trở về cô Tô tế điện một phen tổ tiên ra, hắn cả ngày cũng chỉ là trêu chọc một cái quách tương, quách phá lô hai đứa bé. Thời gian còn lại chính là nhìn một chút đạo thư, phơi nắng thái dương, ngay cả quyền cước kiếm pháp thậm chí còn đã tọa thổ nạp cũng sẽ không tiếp tục luyện, một lòng chỉ suy nghĩ đợi đến liên quan, phụ bồi bản thân hảo đại ca Lữ Văn Hoán cùng nhau vào kinh thành gặp vua. Kỳ thực, đến cảnh giới của hắn hôm nay, thường ngày luyện không luyện võ đã không sao, ngược lại thì không bằng cứ như vậy tùy tâm sử dụng, với bình thường trong ngày kiến giải, thấy chúng sinh, cảm ngộ thiên địa đại đạo, mới có thể tốt hơn tăng lên cảnh giới của mình. Cứ như vậy, nằm ngang Lộc Thanh Đốc một mực nằm cuối năm, một ngày này, mỗi người xông xáo bên ngoài rèn luyện dương quá mấy người cũng trở lại tương dương. Có lẽ là gần tới niên quan mừng vui gấp bội, còn có thể là Kim Dung lão tiên sinh thiên định nhân duyên, Quách phủ cùng Đại Vũ tiểu vũ phân biệt dẫn trở lại rồi bản thân trong số mệnh người kia. Xem Quách phủ cùng gia luật đệ, Vũ Đôn Nho cùng gia luật điển, Vũ Tu Văn cùng Hoàn Nhan Bình, nữ nhi cùng đồ đệ mỗi người có tâm nghi ngờ, Quách Tính vợ chồng tự nhiên vui mừng. Ngược lại gia luật đệ, hắn cùng với Lộc Thanh Đốc đều là toàn chân đệ tử. Dựa theo bối phận Lộc Thanh Đốc muốn hô ra luật tề sư thúc, nhưng nếu là từ Quách phủ nơi đó luận, hắn nhưng phải kêu Lộc Thanh Đốc sư thúc, trong lúc nhất thời được không lung túng, mấy lần há mồm mong muốn chào hỏi, nhưng không biết làm như thế nào gọi. Bất quá Lộc Thanh Đốc mới không thèm để ý những thứ này, chủ động lôi kéo hắn xưng huynh gọi đệ. Đợi đến lúc hoàng hôn, Dương Quá cùng tiểu long nữ vợ chồng cũng quay về rồi, làm người ta kinh ngạc chính là tiểu long nữ trong ngực còn ôm một cái mới vừa ra đời trẻ sơ sinh. Mắt thấy Dương gia này có hậu, Quách Tính cao hứng lão lệ tung hành, trong lòng kia một chút ngăn cách, không còn có. Đây chính là tiểu đệ đệ sao? Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ xem tiểu long nữ trong ngực trẻ sơ sinh, trong mắt tất cả đều là tò mò. Quách Tính sờ một đôi con cái đầu, cười ha ha một tiếng, sai rồi, đây cũng không phải là tiểu đệ đệ, hắn a, là hai người các ngươi cháu nhỏ, hắn trưởng thành, nhưng là muốn cứ gọi các ngươi thúc thúc, cô cô. A. Quách Phá Lỗ kinh ngạc, ta đã là thúc thúc, vậy ta chẳng phải là đã già? Đồng luôn vô kỵ, đưa đến đám người cười to, Lộc Thanh Đốc nhìn một chút kia phấn điêu ngọc chát trẻ nít nhỏ, không thể không cảm thán Dương Quá, tiểu long nữ hai cái điểm nhan sắc đứng đầu người, sinh ra hải tử trưởng thành cũng nhất định là đại soái ca. Đúng Dương huynh đệ, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Dương Quá bưng hai chén rượu, đưa cho Lộc Thanh Đốc một ly cùng bản thân đụng một cái, uống một hơi cạn sạch sau mới nói, tên còn không có lên đâu, năm đó tên của ta là do Quách Bá Bá lên, cho nên ta cũng muốn để cho đứa nhỏ này bá bá cấp hắn đi tên. Dương Quá ánh mắt sáng quắc xem Lộc Thanh Đốc, thấy hắn như thế thịnh tỉnh, Lộc Thanh Đốc trịnh trọng gật gật đầu, xem tiểu long nữ trong ngực trẻ sơ sinh, trầm ngâm chốc lát sau nói, kia, liền kêu cậu đàn đi, ỷ lại tên dễ nuôi. Chương 170, Đại Tống quyền tướng giả tự đạo chương 170. Đại Tống quyền tướng giả tự đạo cuối cùng, Lộc Thanh Đốc suy tính cặn kẽ hạ lấy tên, không có bị tiếp thu. Hắn cũng chỉ có thể ở Dương Quá sở về phía Huyền Thiết trọng kiếm, tiểu long nữ không nhịn được nắm chặt mới vừa đạt được quân tử, thuộc nữ song kiếm sau, chống đỡ hai vợ chồng này ánh mắt bất thiện, lại lần nữa cấp hải tử lấy cái tên. Dương Nguyên Trạng, căn cứ đứa nhỏ này ngày sinh tháng đẻ, Lộc Thanh Đốc rất thần côn tính ra người này ngũ hành thiếu nước, vì vậy liền cho hắn lấy cái tên như thế. Nguyên Trạng, người ngoài hại chưa giải chữ danh chữ ngược lại thâm ý, chỉ có thở nhỏ đọc nhiều hiểu rộng Hoàng Dung suy nghĩ một chút, cười nói, đạo hướng, mà dùng hoặc không doanh. Viên này, tựa như bạn vật chi tông. Chạm này, tựa như hoặc tồn. Viên người, sâu không lường được, chạm người, trong suốt mà ưu thơm. Hy vọng đứa nhỏ này trưởng thành, lòng dạ nhược bên vậy bác đại thâm thúy, nghĩ như chạm vậy, trong suốt lại năng giải. Lộc Thanh Đốc cười lấy tay gật một cái tiểu viên chạm mi tâm, với trong nháy mắt vì đó độ nhập một đạo tiên thiên nguyên khí, vì tiểu tử tẩy phạt tinh túy. Hắn sở dĩ cấp hải tử lấy cái tên này, đồng thời cũng là muốn để cho hải tử trưởng thành, cái đó thừa kế cha mẹ hắn ưu điểm, tránh khỏi khuyết điểm của bọn họ. Bởi vì theo Lộc Thanh Đốc, Dương Quá ngược lại tâm tư nhanh nhẹn, như liên vậy sâu không lường được, đáng tiếc lòng dạ thực tại không tính lớn, trong nguyên tắc tại không có trải qua kia 16 năm cô khổ trước, hắn chân thực tính cách thực tại trên có chút quá khích. Mà tiểu long nữ như chạm bậy trong suốt, nhưng cũng quá mức trắng trợn, nếu là không có Dương Quá, nàng bị người bán cũng không từ biết, nói một câu khó nghe, chỉ là có chút thiếu thông minh. Lộc Thanh Đốc hy vọng đứa nhỏ này, sau khi lớn lên có thể từ phụ mẫu nơi đó lấy giải bùng ngắn, làm biết thế cố mà không hai nạn, có thành phụ mà không làm nương người, chỉ có như vậy, mới có thể ở nơi này phiền nhiễu hồng trần được kia tiêu giao tự tại. Ngươi nói có đúng hay không a, Tiểu Yên Trạm? Cứ như vậy, Dương Quá thứ nhất đứa bé tên họ cứ như vậy định xuống dưới, một đám giang hồ con cái đoàn tụ mấy ngày sau, Lộc Thanh Đốc hảo đại ca cũng rốt cuộc phái người thông báo hắn, để cho hắn chuẩn bị một chút, 3 ngày sau vào kinh thành gặp vua. 3 ngày sau, Lộc Thanh Đốc đổi một cỗ xe ngựa, thật sớm đang ở cửa thành chờ Lữ Văn Hoán. Ta nói hai vị, các ngươi thật không cần trở về Minh giáo sao? Quay đầu xem bên trong xe hai nữ tử, Lộc Thanh Đốc mặt bất đắc dĩ. Bản thân lần này nhưng là muốn cầm toàn chân trưởng giáo, đắc đạo chân nhân hình tượng đi gạt gẫm hoàng đế, mang hai cái nữ quyến tính chuyện gì xảy ra a, hiệu tả sứ yên tâm, Minh giáo có cha ta cùng Âu Dương bá bá bọn họ, ra không xong việc. Xe ngựa bên trong, Tô Vân Tụ đang đảo một quyển từ huyền trang pháp sư hôn sách du giả sư địa luận đang nhìn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, sau đó thở dài nói, xem ra hiệu tả sứ nói không sai, cái này công tôn chỉ tổ tiên không hổ là từng ở đường triều làm qua quá lớn, thứ tốt chính là không ít. Chính là, đều nói kinh thành phồn hoa, chúng ta từ Tây vực khó khăn lắm mới đến rồi một chuyến, nếu là không đi gặp hiểu biết biết, há không đáng tiếc. Phan Tình Nhi ngược lại không có đọc sách, ngược lại cầm một quyển sách cổ bản đơn làm gối đầu, nằm ở nơi đó ăn cái gì? Thôi, tùy các ngươi. Bất quá cô nãi nãi, lão nhân gia ngài ăn cái gì thời điểm nhưng cẩn thận điểm này, đám đồ chơi này ta đều hữu dụng, ngươi cũng đừng làm dơ.
Biết, biết, Lộc Lang yên tâm, ta có chừng mực.
Lộc Thanh Đốc bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hai vị này, hắn cũng lười xế bảo. Đang đợi ước chừng sau một canh giờ, Lữ Văn Hoán mới mang theo một đội nhân mã khoan thai tới chậm, trên Lộc Thanh Đốc đi tự nhiên lại là một trận miệng nói một đường tâm nghĩ một mèo hàn huyên, lại cho bản thân cái này hảo đại ca nhét một cái tây vực kim bình, Lữ Văn Hoán lúc này mới hoan hoan hỉ hỉ dẫn đám người dọc theo đường đi đường. Một đường xuyên châu quá phủ băng rừng và biển, vừa đi vừa nghỉ nửa tháng mới đi đến Lâm An Thành. Gió ấm hun đến du khách say, thẳng đem Hàng Châu làm biển châu. Lâm An Thành, làm đại tống quyền lực then chốt, vốn chính là đương kim thiên hạ kinh tế phát triển nhất địa khu, lại thêm Lộc Thanh Đốc trải qua 5-6 năm tính toán cùng bố cục, bây giờ Mông Cổ đã nội loạn, nơi nào còn nhớ được công tống. Vì vậy, tại không có ngoại địch dưới áp lực, vốn là ngập trong vàng son Lâm An quý trụ, càng thêm tùy ý đối với Tô Vân Tụ cùng Phan Tình Nhi hai cái ở Tây vực lớn lên thiếu nữ, các nàng nhìn thấy chính là Lâm An phồn hoa cùng huyên náo. Thế nhưng là đối với Lộc Thanh Đốc mà nói, hắn chỉ có thấy được đại tống đô thành văn rốt võ rát, chỉ có thấy được võ bị phế phi. Trong Mông Cổ bộ chẳng qua là tạm thời phát sinh hỗn loạn, cho nên mới không rảnh xuôi nam, nhưng Lộc Thanh Đốc so với ai khác cũng rõ ràng, hốt tất liệt là như thế nào hào kiệt, một khi hắn lần nữa thống nhất thảo nguyên, như vậy đối với Nam Tống chính là tai họa ngập đầu. Trên thực tế, Lộc Thanh Đốc cũng không biết, lấy hốt tất liệt năng lực, hắn rốt cuộc sẽ tiêu bao lâu có thể một lần nữa nắm giữ Mông Cổ, cho nên để lại cho đại tống thời gian kỳ thực vẫn là ẩn số. Xem Lâm An thành những thứ kia mờ mịt mà bại hoại quân sĩ, xem những thứ kia trên đường tùy ý có thể thấy được hoàn khố tử đệ. Lộc Thanh Đốc cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không ở nơi này không xác định thời điểm, hoàn toàn thay đổi đại tống, để cho quân tống kia đủ rồi lột xác, chiến thắng Mông Cổ bộ này cỗ máy chiến tranh. Trước hết để cho Tô Vân Tụ chính các nàng tìm một chỗ ở, Lộc Thanh Đốc thì theo Lữ Văn Hoán cùng nhau, đi tới đương kim đại tống có quyền thế nhất đại thần, trong lịch sử tiếng xấu lan xa gian tướng giả tự đạo phủ đệ. Có câu nói là tể tướng trước cửa lục phần quan, Lữ Văn Hoán thân là chủ quan đại tống trọng trấn võ tướng, đến cái này giả phủ, cho dù là đối mặt gác cửa tôi tớ, cũng phải cúi đầu không lưng, cân cái cháu trai vậy cúi người gật đầu, chờ những thứ này tôi tớ đi truyền báo. Hai người đợi ước chừng một bữa cơm công phu, giả phủ cửa hông mới chậm rãi mở ra. Ngươi nói là cái gì không phải cửa chính, bởi vì Lữ Văn Hoán cái này bên ngoài một phương đại biên, ở kinh thành nơi liền lộ ra phẩm cấp quá thấp, không xứng đi cửa chính. Đi theo tôi tớ một đường đi tới giả tự đạo thư phòng, vừa đi vào, một cỗ làm lòng người thần thoải mái mùi đàn hương liền xông vào mũi. Bởi vì lúc trước cũng là hốt tất liệt khách quý, coi như là biết qua thứ tốt Lộc Thanh Đốc vừa nghe, biết ngay đây là sinh ra từ thiên trúc tím thật đàn, hơn nữa còn là ít nhất đã dài 500 năm cực phẩm lão đàn. Chính là tôn quý như hốt tất liệt, cũng chỉ là ở tế điện thiết mộc chân hoặc là tế bái trường sinh thiết lúc, tại loại này đặc biệt thời điểm mới bỏ được đốt chút. Mà giả tự đạo lại chịu cho vào ngày thường trong với thư phòng đốt này kỳ thơm, đủ thấy hắn sinh hoạt là bực nào xa hoa lãng phí. Lữ Văn Hoán vào tới thư phòng, thứ nhất thời gian liền quỳ xuống, dù là lúc này giả tự đạo là đưa lưng về phía hắn, hắn nhưng cũng không dám có chút xíu không cung kính, trực tiếp đem mặt chôn ở trên đất, cái mông hướng lên trời, trong miệng hô to: "Hạ quan Lữ Văn Hoán, ra mắt giả tướng gia." "Ừm." Tùy ý đáp một tiếng, giả tự đạo đưa lưng về phía Lữ Văn Hoán tiếp tục xem sách, mà Lữ Văn Hoán không được cho phép cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể một mực duy trì cái tư thế này. Trong lúc hắn tỏ ý Lộc Thanh Đốc cũng đội vàng quỳ xuống, nhưng Lộc Thanh Đốc nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, cứ như vậy đứng. Hắn Lộc Thanh Đốc bình sinh chỉ lệ tam thanh, chỉ quỳ sư trưởng, giả tự đạo. Hắn tính là thứ gì? Không biết qua bao lâu, cho đến Lữ Văn Hoán đã quỳ hai đầu gối chết lặng sống lưng làm đau, giả tự đạo mới đem sách thả lại kệ sách, xoay người lại. Không thể không thừa nhận, cái này trong lịch sử tiếng xấu lừng lây ra tướng, nói riêng về tướng mạo mà nói hay là rất đẹp trai, có một trường quang minh lẫm liệt mặt. Kỳ thực như vậy bình thường, nếu là hắn thật như đời sau truyền hình điện ảnh hí khúc trong như vậy, dáng dấp thô bị gian hoạt, mặt mày lấm lét, như thế nào có thể gạt đến hoàng đế, như thế nào có thể leo lên như thế cao vị. Không có đi nhìn vì Lữ Văn Hoán, giả tự đạo nhìn về phía đứng Lộc Thanh Đốc, mở miệng nói: "Ngươi chính là cái đó giết Mông Cổ đại hán Lộc Thanh Đốc." Chương 171, Lộc Thanh Đốc dạ tâm. Chương 171, Lộc Thanh Đốc dạ tâm. Vân đạo Lộc Thanh Đốc, ra mắt giả tướng. Lộc Thanh Đốc sắc mặt lạnh nhạt, chẳng qua là gật gật đầu, được rồi một cái đạo gia chắp tay lễ. Lớn mật. Một giới thảo dân, thấy tể tướng, vì sao vô lễ như vậy? Hầu hạ với giả tự đạo một bên người trung niên tức giận mắng, Lộc Thanh Đốc không có giống Lữ Văn Hoán vậy quỳ xuống, đã là đại bất kính, chỉ là bởi vì sợ hãi quấy rầy giả tự đạo đọc sách, hắn mới một mực chịu đựng, thẳng đến lúc này làm khó dễ. Trung niên nhân này một bộ mặc y phục quản gia, xem ra bình bình, thế nhưng là lấy Lộc Thanh Đốc ánh mắt, cũng nhìn ra người này võ công không tầm thường, ít nhất không thể so với Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử bọn họ kém bao nhiêu. Quả nhiên, giống như giả tự đạo như vậy địa vị, bên người như thế nào có thể không có cao thủ hộ vệ đâu. Chỉ bất quá, loại vị cao thủ này, đối với bây giờ Lộc Thanh Đốc mà nói, đã không tính là gì. Trên mặt vẫn vậy mang theo ung dung đến gần như không thèm nhìn nét mặt, Lộc Thanh Đốc cười nói: "Bần đạo chính là phương ngoại chi nhân, một lòng tu huyền, không thông tục đuổi chi lễ." Thật to gan. Quản gia kia nghe vậy, ở giả tự đạo ngầm cho phép dưới hữu trưởng khẽ đảo, một đạo kinh lực cách không đánh ra, chạy thẳng tới Lộc Thanh Đốc mắt cá chân, lại là muốn cưỡng ép đem hắn đánh tới quỳ xuống. A, nếu là quản gia kia thật toàn lực thi triển võ nghệ thì cũng thôi đi, nhưng đối mặt loại động tác này khó hiểu cách không công kích, Lộc Thanh Đốc thậm chí cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là trong miệng a một tiếng. Chẳng qua là cái này nhẹ nhàng một tiếng, lại bị lấy truyền âm nhập mật pháp môn dội thẳng nhập quản gia kia hai lô thai, những người khác chẳng qua là nghe một tiếng nhẹ a, nhưng đối với hắn mà nói cũng là lôi đỉnh kích não, chấn động đến hắn tâm thần kích động, cả người sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Ô, quản gia không nhịn được phát ra một tiếng nghẹn nào, trong lỗ thai càng là rỉ ra từng tia vết máu. Rất là kiêng kỵ nhìn Lộc Thanh Đốc một cái, quản gia vỗ tay một cái, lại có một cao thủ đi vào, thay thế hắn bảo vệ giả tự đạo, mà chính hắn thì hướng giả tự đạo cáo lỗi, vội vã rời đi. Nhiều năm ăn ý, để cho không thông võ nghệ giả tự đạo, cũng từ quản gia cuối cùng trong ánh mắt biết được Lộc Thanh Đốc lợi hại. Hắn không có bởi vì mình quản gia bị thương mà tức giận, ngược lại lập tức thu hồi kia không thèm đếm xỉa thái độ, bắt đầu nhìn thẳng Lộc Thanh Đốc. Lộc đạo trưởng thần thông quảng đại, hạ quan bội phục. Giả tướng, quá khen. Lộc Thanh Đốc cười một tiếng, cũng không có nói thêm nữa, cứ như vậy yên lặng không nói. Thái độ như vậy, ngược lại để cho giả tự đạo có chút mờ mịt. Là một ở trong quan trường sờ bò mấy chục năm người khôn khéo, hắn dĩ nhiên biết Lộc Thanh Đốc sở dĩ sẽ đem công lao phân cho Lữ Văn Hoàn cái này kẻ tầm thường, vì chính là móc được bản thân cái này tể tướng. Thế nhưng là thật sau khi đến, vị này trẻ tuổi đạo sĩ nhưng lại không nói một lời, hoàn toàn không có đối với mình đưa yêu cầu, giống như những người khác như vậy cầu phú quý ý tứ, đây cũng là để cho giả tự đạo có chút không hiểu rõ nổi. Vì vậy, giả tự đạo quyết định chủ động đánh ra, trực tiếp mở miệng nói, không biết đạo trưởng phí hết tâm tư tới gặp ta cái này thế tục người, vì chuyện gì? Bần đạo tới đây, là đến cho đại nhân tặng lễ, cầu xin đại nhân làm việc. Lộc Thanh Đốc vậy, so giả tự đạo càng phải trắng trợn, phải biết hắn thân là tể tướng, thường ngày dĩ nhiên không ít người tìm cách yêu kính. Thế nhưng là những người kia, cái nào không phải vòng vo, phí hết tâm tư, cái nào có dám như thế trắng trợn địa nói gì tặng lễ hối lộ. Trong lúc nhất thời, giả tự đạo cũng chia không rõ, trước mắt đạo nhân này, rốt cuộc là thật cờ, hay là giả ngu. Vậy mà, đang lúc hắn mở miệng lúc, Lộc Thanh Đốc đã đem hai cuốn tranh chữ triển khai, hướng về phía giả tự đạo cười một tiếng. Bần đạo biết giả tướng không thiếu vàng bạc, không biết ta cái này hai phần lễ ra mắt, có thể nhập được đại nhân pháp nhãn. Giả tự đạo tiềm thức nhìn một cái Lộc Thanh Đốc trên tay hai tấm quyển tranh, chẳng qua là như vậy một cái, liền hoàn toàn không chuyển đi nổi. Cái này, đây là đường triều họa thánh Ngô đạo tử trung vị đồ. Cái này là có thánh trương hút say sau sách. Giả tự đạo làm đại tống văn thần đứng đầu, bất kể chân thật học vấn trình độ như thế nào, phần này ánh mắt cũng là không sai. Vừa thấy được cái này hai cuốn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại tác, nhất thời lộ ra vô cùng kích động. Đến hắn cái địa vị này, cái gọi là tiền tài đã là có cũng được không có cũng được, chỉ có loại này có thể đột hiện thân phận của hắn phong nhã vật, mới có thể chân chính đánh động hắn tâm. Lại là chân tích. Làm sao có thể, làm sao sẽ thật tồn tại? Giả tướng nói đùa, vân đạo dù bất tài, nhưng cũng sẽ không cầm hàng giả dơ bẩn đại nhân ngài ánh mắt. Giả tự đạo xem Lộc Thanh Đốc, cưỡng ép khắc chế bản thân tham lam, làm thiên hạ đệ nhất tham, hắn kỳ thực so với ai khác cũng rõ ràng, lúc nào nên cầm, lúc nào không nên cầm. Nếu trước mắt vị đạo sĩ này lấy ra như vậy kỳ bảo, vậy mình muốn có được cái này hai kiện chân phẩm, sử dụng trả giá cao tất nhiên cũng không bình thường. Lộc Thanh Đốc, nói cho bản quan, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đối mặt giả tự đạo chất vấn, Lộc Thanh Đốc dĩ nhiên không thể nào nói ra bản thân chân thực tính toán, nhưng giống vậy hắn cần để cho lời của mình gồm có đủ sức thuyết phục, chỉ có như vậy mới có thể chân chính móc được giả tự đạo đường dây này, từ đó đi thông chân chính quyền lợi nòng cốt, đối mặt kia đại tống thiên tử. Cái này cùng ở Mông Cổ không giống nhau. Giết một cái đại hán hoặc hoàng đế, đối với bây giờ Lộc Thanh Đốc tự nhiên dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hắn quyết không thể giống như ở Mông Cổ khi đó vậy, giết hoàng đế, để cho đại tống hoàng thất vì ngai vàng triển khai tranh đoạt, để cho đại tống lâm vào cùng Mông Cổ giống vậy hỗn loạn. Dù là sau thật muốn giết người, cũng muốn làm càng thêm bí ẩn, mà không phải giống như giết kia quý tử vậy to gan trắng trợn. Cho nên, lần này hắn cần dùng càng ôn hòa càng bí ẩn thủ đoạn đi cải tạo toàn bộ đại tống. Trong lòng bách chuyển thiên hồi dưới, Lộc Thanh Đốc đang giấu giếm bản thân chân thật mục đích, đồng thời nói ra một cái vẫn vậy để cho giả tự đạo kinh ngạc không thôi kế hoạch. Chỉ thấy Lộc Thanh Đốc ngẩng đầu đứng thẳng, trong mắt tinh quang chợt lộ vẻ, giả tướng, bần đạo mong muốn không gì khác, chỉ muốn để cho ta toàn chân giáo thống ngự thiên hạ đạo môn, trở thành đúng nghĩa huyền môn chính tông. Cái gì? Ngươi điên rồi! Giả tự đạo ngạc nhiên nhìn trước mắt trẻ tuổi đạo sĩ, hắn chỗ nói yêu cầu đích xác xứng với hắn chỗ đưa cho bản thân hai cuốn chân phẩm, thậm chí chỉ bằng cái này hai tấm vẽ liền muốn hắn giả tự đạo ra tay giúp đỡ, căn bản là không đủ. Phải biết, toàn chân giáo cái gọi là huyền môn chính tông, chẳng qua là ở giang hồ tầng diện bên trên mà nói. Đối với đại tống quan gia thậm chí còn trong lòng bách tính, chân chính huyền môn thứ nhất đại giáo, chính là từ Hán Mạt một mực kéo dài đến nay, Trương Thị một họ đạo thống chưa bao giờ đoạn tuyệt sông Tây Long Hồ Sơn, đang nhất phái. Toàn chân giáo tự lập dậy đến nay thậm chí chưa đủ trăm năm, trước mắt cái này trẻ tuổi toàn chân trưởng giáo, vậy mà mong muốn đi khiêu chiến đã tồn tại ngàn năm chân nhân phủ. Thiên sư phủ cái này danh xưng chính thức xác lập là ở nguyên đại. Nguyên Hốt tất liệt cho tới 1.276 năm sắc phong thứ 36 đại thiên sư Trương Tông Diễn vì tự Hán thiên sư cũng ở trong thánh chỉ lần đầu sử dụng thiên sư phủ làm quan phương xưng vị. Cho nên bây giờ còn chỉ có thể gọi là chân nhân phủ. Lộc Thanh Đốc mang theo một ít không thể làm gì nói, giả tướng, kỳ thực bần đạo đây cũng là hành động bất đắc dĩ, vốn là ta toàn chân giáo đạo thống ở phương Bắc, ngay từ đầu bọn ta cũng là muốn ở phương Bắc phát triển, cũng không nghĩ tới cùng đang nhất phái tranh cái gì cao thấp. Lắc đầu bất đắc dĩ, Lộc Thanh Đốc cười khổ nói, nhưng chuyện sau đó giả tướng cũng hẳn là biết, kia Thát Tử hoàng đế bây giờ nâng đỡ Phật giáo, dù ý đem ta nói cửa đuổi tận giết tuyệt, bần đạo nhất thời công vẫn không thể không giết hắn, kể từ đó ta toàn chân giáo cũng là không thể lại với phương Bắc truyền đạo. Đang khi nói chuyện, Lộc Thanh Đốc biểu hiện ra một người trẻ tuổi vốn có chút hiếu thắng, cùng với thân là toàn chân trưởng giáo đảm đương cùng tự hào, mang theo tung bay thần thái thành thực mà nói: "Ta Lộc Thanh Đốc dù bất tài, nhưng luận võ công, không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là thế gian tuyệt đỉnh. Luận đạo hạnh, ta toàn chân vừa dạy toàn mệnh bảo đảm thật, như thế nào không so được đan một. Bần đạo dù bất tài, nhưng thân là toàn chân trưởng giáo, làm sao có thể để cho toàn chân giáo gần như giới người, cho nên ta phải đem toàn chân giáo phát dương quang đại, trở thành đạo môn thủ khoa." Giờ phút này Lộc Thanh Đốc mang theo vài phần cuồng ngạo, xem hắn cái bộ dáng này, giả tự đạo ngược lại yên tâm. Làm tể tướng, hắn biết người một khi có nhu cầu, vậy thì có bị nắm có thể. Vì vậy, vị này đại tống thứ nhất quyền thần, lần nữa khôi phục ngay từ đầu lạnh nhạt. Hay cho giã tâm bừng bừng tiểu đạo sĩ, hay cho thanh tĩnh vô vi toàn chân trưởng giáo, như vậy Lộc đạo trưởng, ngươi dựa vào cái gì để cho bản quan giúp ngươi? Chẳng lẽ chỉ bằng cái này hai tờ giấy, sẽ phải để cho ta giúp ngươi khiêu chiến bây giờ đạo môn thủ khoa, đi đáp tội chuyển thừa ngàn năm chân nhân phụ? Chương 172, vào chiều thấy thánh. Chương 172, vào chiều thấy thánh đại nhân, ngươi cảm thấy ngươi bản thân ở dân gian danh tiếng như thế nào? Không có trực tiếp trả lời giả tự đạo vấn đề, Lộc Thanh Đốc ngược lại hỏi lên một cái cực đoan vô lễ vấn đề. Lớn mật. Giả tự đạo hộ vệ bên cạnh gần giọng hét lớn, mặc dù rõ ràng biết mình trả không được Lộc Thanh Đốc đối thủ, nhưng nên có thái độ vẫn là phải có. Mà như cũ quỷ ở nơi đó không dám đứng dậy, Lữ Văn Hoán càng là hận không được đem đầu rúc vào trong đũng quần, trong lòng đã sớm mắng Lộc Thanh Đốc vô số lần. Đáng chết tặc đạo người, lần này chỉ sợ bản quan nếu bị hắn hại thảm. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Giả tự đạo trên mặt giống vậy lộ ra lau một cái nổi giận, chính hắn cái gì danh tiếng hắn lại không biết. Lời nói gian tướng đều là tốt, theo chính hắn biết, dân gian trong dân chúng đã có không ít người bắt hắn cùng tần tối sánh bằng. Bần đạo muốn nói là, nếu như giả tướng công có thể giúp ta toàn chân giáo có thể trở thành đạo môn thủ khoa, kia bần đạo tự nhiên không ngại ở truyền bá đạo thống thời điểm, giúp đại nhân ngài ca công tụng đức, thay đổi đời này người đối với ngài hiểu lầm. Công, tên, lợi, lộc, bốn chữ này từ ra đời một ngày kia trở đi, vẫn là tất cả mọi người dùng hết cả đời chỗ theo đuổi tồn tại. Thân là bách quan đứng đầu, công tử không cần phải nói, chỉ cần hắn giả tự đạo nguyện ý, tự nhiên có vô số phương pháp vì chính mình mở công lao, đem mình công lao sổ ghi chép viết thật xinh đẹp. Lợi không phải giả tự đạo khoe khoang, trải qua những năm này trên triều đình kinh doanh, dõi mắt thiên hạ, không có ai so hắn càng có tiền hơn, hoàng đế cũng không được. Lộc vậy càng phải không phải nói, cái gọi là đồng lộc cùng hắn bây giờ tài lực mà nói, đã thành có cũng được không có cũng được. Cho nên, bây giờ gần như có hết thể giả tự đạo, duy nhất thiếu cũng chỉ có tên. Lẽ công bằng tự tại lòng người, dù là hắn vị cực nhân thần, nhưng cũng không trận nổi người trong thiên hạ một miệng người lời. Nguyên bản đây là giả tự đạo con đường mình chọn, hắn cũng không thể nào hối hận. Thế nhưng là nếu quả thật có cơ hội thay đổi bản thân ở miệng miệng, để cho nhất định bị người đời sau viết nhập định thần truyền bản thân, có thể bỏ trốn nhất định kết cục, thậm chí trở thành một cái người trong thiên hạ trong miệng trung thần danh thần vậy. Kia thở nhỏ đọc thuộc sách thánh hiền giả tự đạo, như thế nào có thể không muốn, như thế nào có thể buông tha cho một cái cơ hội như vậy. Lộc Thanh nói vậy, đối giả tự đạo hấp dẫn thật sự là quá lớn, dù là tự nhận toàn chân giáo sợ khó chiến thắng đang một, trở thành đạo môn thủ khoa. Thế nhưng là dù là chỉ có một phần bạn cơ hội, giả tự đạo cũng muốn thử một chút, dù sao Lộc Thanh Đốc thất bại, cũng chỉ là hắn toàn chân giáo bị đang nhất phái chèn ép trả thù. Nhưng nếu là nói để cho đang vừa báo phục hắn cái này bách quan đứng đầu, lượng hắn cũng không có gan này. Cảm thấy lúc này bất kể thành bại, cũng đối với mình trăm lợi mà không có một hại, giả tự đạo cuối cùng gật gật đầu, nhìn thật sâu trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ, nhận lấy trong tay hắn hai cuốn tranh chữ. Năm sau, đạo trưởng nhưng theo ta vào triều gặp vua. Về phần có thể hay không đạt được quan gia thưởng thức, vậy thì nhìn đạo trưởng bản lãnh của mình. Như vậy, vậy thì đa tạ giả tướng. Cùng trước kết giao Lữ Văn Hoán lúc bất đồng, đối mặt giả tự đạo người như vậy tinh, cái gọi là lá mặt lá trái đã không thể thực hiện được, cho nên không cần duy trì quan hệ thế nào, chỉ cần gắn chặt lợi ích. Làm hai nhân khẩu trên đầu đạt thành hợp tác sau, Lộc Thanh Đốc cũng không có dừng lại thêm, đi thẳng ra khỏi thư phòng, ở giả phủ tôi tớ dưới sự hướng dẫn rời đi. Làm Lộc Thanh Đốc sau khi đi, vô luận là thiếp thân bảo vệ giả tự đạo tên hộ vệ kia, hay là ở ngoài thư phòng các nơi mai phục một đám cao thủ, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Làm có thể bị giả tự đạo coi trọng võ giả, bọn họ những người này mặc dù không bước chân tới giang hồ danh tiếng không hiện, nhưng từng cái một ánh mắt cũng không kém, tự nhiên hiểu Lộc Thanh Đốc hùng mạnh. Giả tự đạo nhìn mình hộ vệ, hỏi: "Thế nào, nếu như mới vừa rồi kia Lộc Thanh Đốc muốn gây bất lợi cho ta, bọn ngươi ngăn được sao?" Đối mặt giả tự đạo hỏi thăm, kia hộ viện há miệng, cuối cùng lại cũng chỉ có thể quỳ xuống, thấp thỏm lo sợ mà nói: "Bọn ta vô năng, còn mời ân tướng thứ tội." Thật sự có mạnh như vậy sao? Giả tự đạo trong mắt lóe lên lau một cái khiếp sợ, đồng thời cũng ở đây may mắn bản thân không có làm ra chuyện khác người gì, trong lòng đối Lộc Thanh Đốc người này lại coi trọng mấy phần. Thật không thoải mái, nhắc tới, bần đạo nên là xuyên việt đến trong tiểu thuyết võ hiệp a. Thế nào bất chi bất giác, liền bị bần đạo bản thân biến thành quyền nhu kịch. Tuyệt không khoái ý ân cửu. Giống vậy khó chịu, còn có Lộc Thanh Đốc. Trên thực tế, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn mới lười cùng những người này tinh đấu trí đấu dũng, như vậy từng chữ từng câu nói ra khỏi miệng trước đều muốn suy tư liên tục cảm giác, thật sự là làm trái đạo gia thanh tĩnh. Hốt tất liệt, giả tự đạo. Vô luận là thiện là ác, những thứ này có thể ở trên sử sách lưu danh ra hỏa, không có một là đơn giản. Có giả tự đạo cam kết, Lộc Thanh Đốc liền thành thành thật thật ở lại Lâm An, cùng Tô Bất Tụ, Phan Tình Nhi cùng nhau, qua một cái bình thản mà ấm áp năm. Năm sau đại tống lần đầu tiên triều hội, giả tự đạo mười phần thủ tín mang theo Lộc Thanh Đốc cùng nhau tiến vào đại nội hoàng cung. Từ lệ cửa chính mà vào, một đường đi qua đại khánh điện, thừa ân điện chờ hùng vĩ lâu cát, mai cho đến hoàng đế cùng bách quan vào triều nghị sự không có gì làm điện, Lộc Thanh Đốc mới bị thái giám ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể ở hoàng đế truyền gọi phía sau có thể nhập bên trong. cũng không biết Giả Tự Đạo sẽ ở lúc nào hướng Lý Tông Hoàng đế nhắc tới bản thân. Trong lúc rảnh rỗi, Lộc Thanh Đốc đánh giá hoàng cung các nơi, xem những cái được gọi là cấm quân thị vệ, trong lòng đối toàn bộ đại tống triều cục càng thêm thất vọng. Làm đại tống cốt lõi nhất địa phương, trừ tình cờ mấy cái còn có thể thấy được ngoài, phần lớn cái gọi là cấm quân thậm chí không bằng Giả Tự Đạo những cao thủ kia, cái gọi là tuyển chọn tỉ mỉ hoàng gia thân vệ, phần lớn cũng thân hình phân tán không thông võ nghệ. Như vậy khó trách năm đó bắn điêu thời kỳ, Quách Tĩnh Hoàng Dung bọn họ, cùng với Hoàn Nhan Hồng Liệt kia một đám người, có thể ở đại tống hoàng cung tới lui tự nhiên, liền dựa vào người như vậy bảo vệ hoàng cung, hoàng đế này lão nhi có thể sống đến bây giờ, cũng là hắn mạng lớn. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, liền có thanh âm từ trong điện thứ tự truyền tới. Tuyên, toàn chân trưởng giáo, Thanh Huyền chân nhân Lộc Thanh Đốc kiến giá. Tuyên, toàn chân trưởng giáo, Thanh Huyền chân nhân Lộc Thanh Đốc kiến giá. Nhận được triệu kiến, Lộc Thanh Đốc sửa sang lại trên người đà bảo, bước tứ phương bộ liền đi vào bên trong đại điện. Xem trên ghế rồng kia tinh thần hề vài hốc mắt ham sâu ra hỏa, Lộc Thanh Đốc cất cao giọng nói, toàn chân nói sĩ Lộc Thanh Đốc, ra mắt ta hoàng. Lộc Thanh Đốc, đại tống hoàng đế, ngày sau miếu hiệu Lý Tông Triệu Quân nhìn về phía dưới người, mở miệng thứ nhất câu là: Lộc Thanh Đốc, ngươi toàn chân giáo đạo pháp, có thể giúp chấm trường sinh. Thân là hoàng đế, đối mặt bản thân cái này từ Mông Cổ trở về, chém giết Mông Cổ đại hắc người, Triệu Quân không hỏi giờ phút này Mông Cổ tình hình, không để ý biên cảnh tình huống, mở miệng lại là hỏi kia hư vô mở miệng trường sinh thuật. Mặc dù biết rõ người này là trong lịch sử nổi danh hôn quân, nhưng như vậy không hỏi thường sinh hỏi quỷ thần thao tác, hãy để cho Lộc Thanh Đốc cảm thấy vô cùng hoang đường. Trong lòng mắng hoàng đế này lão nhi một câu, Lộc Thanh Đốc trên mặt lại duy trì thản nhiên, cất cao giọng nói, bẩm bệ hạ, trường sinh bất lão thuật cũng là hư vô mờ mịt, nhưng giải thoát con đường sinh tử, bần đạo vẫn có. Nguyên bản có nghe nói hay không trường sinh phương pháp, Triệu Quân cũng định đem Lộc Thanh Đốc đuổi ra ngoài, thế nhưng là sau khi nghe nửa đoạn lời, lại tới tinh thần à, giải thoát sinh tử, chẳng lẽ không đúng trường sinh bất lão sao? Chương 173, thần côn đầu lĩnh Lộc Thanh Đốc chương 173. Thần côn đầu lĩnh Lộc Thanh Đốc làm toàn chân trưởng giáo, làm ở Mông Cổ gạt gẫm Mông Cổ các lộ tông vương ngũ nhiều năm bị bợm đầu lĩnh, thế nào gạt gẫm người làm thần côn thủ đoạn, Lộc Thanh Đốc không thể rõ ràng hơn. Đối mặt Triệu Quân nghi vấn, Lộc Thanh Đốc làm ra giọt nước không lọt trả lời. Bẩm bệ hạ, đạo đức kinh mây, phiêu phong không cuối cùng hướng, sầu vũ không cả ngày. Thiên địa thượng không thể lâu, huống hồ với người hồ, bọn ta sinh mà làm người, một thân máu thịt là cha tinh mẫu thể sinh ra, có hình có chất, tự nhiên không thể ngăn cản năm tháng xâm nhập, cuối cùng cũng có suy bại tịch diệt ngày. Đầu tiên là nói ra thân xác tất nhiên sẽ tử vong suy bại kết quả, trận lại hoàng đế hoặc văn võ bá quan, cầm trọng dương tổ sư, cùng với toàn chân thất tử thọ chung bỏ mình sự thật chỉ trích bản thân có thể. Tiếp theo Lộc Thanh Đốc giọng điệu chợt thay đổi, nói, nhưng thân xác dù chết, nhưng bọn ta sinh mà là người, một chút nguyên thần sống ở đại đạo, chỉ cần nguyên thần bất hủ, không vào luân hồi, tự nhiên sẽ siêu thoát sinh tử, vĩnh tồn với thiên cung thượng giới. Kỳ thực đây cũng không phải là Lộc Thanh Đốc trợn tròn mắt nói mò, bởi vì hắn vốn là hoài nghi, năm đó trọng dương tổ sư chết, chính là trong truyền thuyết thi giải thành tiên. Nhưng nói đi nói lại thì ngược lại có hay không thiên cung thượng giới, ai cũng không thể chết thật vừa chết đi nghiệp chứng, tùy tiện hắn Lộc Thanh Đốc nói thế nào. Lời ấy quả thật. Triệu Quân kỳ thực không hiểu cái gì gọi là nguyên thần bất hủ, hắn chỉ biết là Lộc Thanh Đốc ý tứ trong lời nói là chỉ cần tu hành thành công, mình coi như chết rồi, cũng không phải thật chết rồi, càng không phải là biến thành quỷ, mà là có thể đi thiên cung tiếp tục hưởng phúc. Hoàng thượng, không được tin này yêu ngôn a. Mặc dù bây giờ triều cục cũ ám gian tướng Giả Tự Đạo cầm quyền, nhưng ta mênh mông trong hoa, bất luận thời điểm nào cũng không thiếu người trung nghĩa. Mắt thấy hoàng đế bị Lộc Thanh Đốc như vậy một phen nói sảng xiên chỗ mê, lập tức có chính nghĩa chi sĩ đứng dậy. Lớn mật yêu đạo, ngươi ở chỗ này nói sảng xiên, chẳng lẽ là muốn noi theo hắn lúc lo lớn, huy tông một khi bất kinh, lấy quỷ ngữ nói bừa, thư ta đại tống triều cục, để cầu tư lợi sao? Lộc Thanh Đốc nhìn người nọ một cái, đội phục trong lòng đồng thời, cũng nói một tiếng xin lỗi. Vị đại nhân này lời ấy sai rồi, bần đạo nói tuyệt không phải hư vọng, nếu như đại nhân không tin, bần đạo có thể tự nghiệm chứng. Hừ, chính ngươi đều nói, nguyên thần bất hủ sau khi chết thăng thiên, thế nào? Chẳng lẽ Lộc đạo trưởng còn có ở nơi này trên đại điện chết một cái, nghiệm chứng một chút lời của mình sao? Đại nhân nói bừa, tiên đạo vi sinh, bần đạo lại không thể nói bừa cái này chưa chết, nhưng ta toàn chân tiên pháp, dù là khi còn sống, cũng có hiệu lực. Dù không thể người bảo lãnh bất tử, nhưng cũng có thể để cho người sống phản lao hoàn đồng, thẳng đến người này thiên định tuổi thọ hao hết trước, cũng sẽ không già yếu. Chuyện này là thật. Không đợi kia quan viên nói chuyện, Triệu Quân cái này làm hoàng đế, cũng không chú ý uy nghi từ trên long ỷ đứng lên, vận đục hai mắt phát ra tham lam thần thái, nhìn chằm chằm Lộc Thanh Đốc. Lộc Thanh Đốc xoay người nhìn về phía Triệu Quân, nghiêm nghị trả lời, nếu có nói bừa, bần đạo cam nguyện nhận lấy cái chết. Nào dám hỏi chân nhân như thế nào nghiệm chứng. Thấy Lộc Thanh Đốc nói như đinh đóng cột, Triệu Quân đối hắn gọi, cũng từ ngươi biến thành chân nhân. Bần đạo lập tức liền có thể thi triển đạo pháp, gọi người tóc trắng biến thành đen, phản lao hoàn đồng. Nói Lộc Thanh Đốc nhìn khắp bốn phía, nếu là nghiệm chứng, tự nhiên không thể nào thật đem hoàng đế xem như chuột trắng nhỏ, hiện tại hắn đang đợi một người đứng ra. Rủi ro cùng cơ hội cùng tồn tại, mặc dù đại đa số người cũng không tin Lộc Thanh Đốc vậy, nhưng là vì ở hoàng đế trước mặt biểu hiện bản thân trung thành, vẫn có không ít người đứng dậy. Trong đó nhanh nhất chính là một cái phương diện sơ cần văn thần. Thần, Đinh Đại Toàn, nguyện vì bệ hạ thử một lần Lộc chân nhân nói hư thử. Triệu Quân gật gật đầu, cười nói, Đinh Khanh yêu chấm, chấm tâm thật vui. Đinh Đại Toàn, có một cái sử thượng nổi danh gian thần, cùng Hồ Đại Sương, Trần Đại Phương hợp xưng vì trong triều ba cho cái đó. Lộc Thanh Đốc nhìn một chút kia mặt định hót Đinh Đại Toàn, trong lòng cười lạnh, cũng tốt, nếu là đổi người ngoài, vừa đạo còn không đành lòng ra tay đâu. Ở hoàng đế Lao Nhi tỏ ý hạ, Lộc Thanh Đốc đi tới Đinh Đại Toàn bên người, nhẹ nói một câu, "Thất lễ." Tiếp theo Lộc Thanh Đốc nắm tay đặt ở Đinh Đại Toàn sau lưng, trong cơ thể tiên tiên chi khí bắt đầu lấy đặc thù pháp môn ở nơi này gian thần trong cơ thể vận chuyển. Phải biết Kim Dung lão tiên sinh trong tiểu thuyết vốn là mang theo rất nhiều huyền hoặc khó hiểu vật. Tỷ như có thể phản lão hoàn đồng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công hay là đủ để cho người cải tử hồi sinh thần chiếu kinh tóm lại ở Kim Dung ý chí giới, Lộc Thanh Đốc dựa vào tự thân tu vi, giống vậy có thể làm được một ít hoàn toàn không nói suy luận chuyện. Hoàng đế nội kinh trong nhắc tới phổi chi hợp gia cũng, này Vinh Long cũng phổi chủ một thân gia long. Lộc Thanh Đốc lấy tự thân nội lực kích thích Đinh Đại Toàn tim phổi lực, dùng một loại tát ao bắt cá, uống thuốc độc giải khát phương pháp, dùng tự thân nguyên khí vì màn dạo đầu, đốt Đinh Đại Toàn một thân tinh, khí, thần. Như vậy dĩ nhiên sẽ khiến cho Đinh Đại Toàn giảm thọ, hơn nữa ít nhất là giảm thọ 20 năm. Nhưng hiệu quả cũng là trong lòng phổi lực bị toàn lực kích thích dưới, da tay của hắn bắt đầu trở nên nhăn nhủi bóng loáng, nguyên bản hoa dâm tóc cũng bắt đầu từ bạch biến thành đen. Đinh Đại Toàn hoàn toàn không biết nhà mình tuổi thọ đã giữa bất chi bất giác giảm mất 20 năm, ngược lại bởi vì tinh khí thần tiêu đốt, cảm thấy mình thể tập thể dục nhẹ, phảng phất lại trở về lúc còn trẻ. Làm Lộc Thanh Đốc tay rời đi phía sau lưng của hắn, cái này mệnh quan triều đình, như cái thằng hề vậy cơ tay múa chân, nắm chặt cơ hội ở Triệu Quân trước mặt biểu hiện. Điều này sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bách quan thấy vậy thần tích, đều là bị kinh trợn mắt há mồm, cho dù là lúc trước cái đó lên tiếng bài xích Lộc Thanh Đốc qua biên, cũng bị kinh nghẹn lời không nói. Triệu Quân giờ phút này đã không để ý tới cái khác, một thanh đẩy tới bên cạnh mong muốn dịu thái giám, bước hư phủ bước chân đi xuống kim loan đài, cẩn thận chu đáo phản lão hoàn đồng Đinh Đại Toàn. Xác nhận mắt thấy phi hư sau, Triệu Quân kích động lôi kéo Lộc Thanh Đốc tay, "Lộc chân nhân, Lộc Ái Khanh." "Ái Khanh thật là thần nhân vậy." "Được được được, được khanh một người, chấp chính là vương tha thiên hạ này lại làm sao?" Lộc Thanh Đốc khẽ miệng mỉm cười, vì tiến một bước đạt được Triệu Quân tín nhiệm, đang bị hắn bắt lại tay đồng thời, âm thầm vì đó độ nhập một đạo nguyên khí. Nguyên bản bị tiểu sắc móc rông thân thể Triệu Quân, ở cái này cổ nguyên khí tư dương dưới, lập tức cảm giác cả người thoải mái. Hắn không biết ảo diệu trong đó, chẳng qua là cảm thấy vừa đứng ở Lộc Thanh Đốc bên người, liền quanh thân nhẹ kiện, càng là nhận định người thiếu niên trước mắt này đạo sĩ, là cái nhân vật thần tiên. Quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi mở miệng phản bác cái kia đại thần, Triệu Quân cả giận nói, "Lớn mật Trần Văn Long, ngươi có mắt không trọng, không biết chân nhân, chứ lại dám chất vấn Lộc Cái Khanh, suýt nữa hỏng châm thành đạo cơ hội. Ngươi đâu, đem này ngu vật đánh vào thiên lao, chờ sau thu họ chém." "Bệ hạ, tuyệt đối không thể." Lộc Thanh Đốc trăm phương ngàn kế đi tới nơi này Lâm An Hoàng Cung, vì thay đổi đại tống mở tối hỗn loạn triều cục, làm sao có thể để cho Triệu Quân phản vì mình mà giết một mực gián trung thần. Vị này Trần đại nhân trước nói, cũng bất quá là vì bệ hạ ngài nghĩ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta nói cửa từ xưa tới nay đích xác không thiếu những thứ kia nói bừa đại đạo, hành kia ma vương chuyện ác người. Thượng thiên có đức yêu sinh, bệ hạ cần biết, nếu muốn tu hành tiên đạo, vậy liền tuyệt đối không thể tùy tiện giết người. Là, trẫm đã từng nghe nói tiên đạo quý sinh, thiếu chút nữa vì cái này ngu vật, hỏng trẫm chuyện lớn. Vì vậy, ở Lộc Thanh Đốc khuyên giải dưới, cái kia tên là Trần Văn Long đại thần bị miễn đi tội chết, vẫn như cũng bị giáng chức quan cấp 3, đuổi ra khỏi kinh thành, đuổi đến lĩnh nam địa phương phương quan đi. Đến đây, Lộc Thanh Đốc chính thức tiến vào đại tống quyền lợi trung tâm, bị Triệu Quân tôn làm tiên sư. Mà theo đối vị này Lý Tông hoàng đế xâm nhập hiểu, Lộc Thanh Đốc đối hắn càng ngày càng thất vọng, sát ý trong lòng cũng càng ngày càng đậm. Chương 174, đồ long mà thôi, cũng không phải là không có đồ qua. Chương 174, đồ long mà thôi, cũng không phải là không có đồ qua. Lộc Cái Khanh, tới, nếm thử một chút cái này tay gấu. Làm bây giờ hoàng đế bên người người tâm phúc, Lộc Thanh Đốc một lần nữa bị chuyển gọi nhập đại nội, rất vinh hạnh có thể cùng hoàng đế cùng nhau dùng nữa. Xem trong nồi ngục nô lên tay gấu, cùng với dưới lò mặt tiêu đốt. Nhân sâm. Vì để cho lửa lò mang theo vậy không biết cái gọi là cái gì dám chó dư khí, dân gian trên thị trường phổ thông bách tính cả đời cũng khó mua được nhân sâm, lại bị hoàng đế lấy ra giống như bình thường tuổi bình thường cứ như vậy tùy ý đốt. Mà tình huống như vậy, Lộc Thanh Đốc cũng đã gặp quá nhiều. Năm đó bản thân lần đầu tiên xuống núi lịch lắm lúc, kia dọc theo đường thấy vô số chết đói rõ ràng trước mắt, so sánh bây giờ Triệu Quân giờ phút này lãng phí cảnh tượng, để cho Lộc Thanh Đốc làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa không chỉ như vậy, trước đó vài ngày, để tỏ lòng bản thân cầu tiên vấn đạo quyết tâm, Triệu Quân không để ý Lộc Thanh Đốc phản đối, hạ lệnh ở Lâm An trong kinh thành dựng lên một tòa vọng tiên lâu. Vì thế, không biết phá hủy bao nhiêu Lâm An trăm họ dựa vào sinh tồn quê hương, lại càng không biết mạnh trinh bao nhiêu dân phu, từ các nơi vận đến rồi bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, quái thạch của mục. Cái này Triệu Quân ngoài miệng nói gì hỏi cầu tiên, lại hại trăm họ cửa nát nhà tan. Kia vọng tiên lâu bên trên những cái này giường cột chạm trổ, những cái này vàng son rực rỡ. Nơi nào là dùng cái gì ngọc thạch kim phấn chỗ chất đống? Rõ ràng là dùng máu của dân chúng cùng nước mắt dựng nên thành. Không biết giống như này, càng làm Lộc Thanh Đốc thất vọng chính là bản thân các loại bố cục nhu đồ, vì chính là có một cái tấu lên trên cơ hội, từ đó đối đại tống hoàng đế, đối bây giờ triều cục có một cái ngay mặt ảnh hưởng. Thế nhưng là cái này Triệu Quân thân là đương kim thiên tử, cũng là cái mười phần hôn quân. Năm đó ở Mông Cổ lúc, mặc dù là vì hốt tất liệt trị hạ trăm họ, nhưng dù là biết rất rõ ràng Lộc Thanh Đốc tuyệt không phải thật lòng phụ tá bản thân. Thế nhưng là, chỉ cần Lộc Thanh Đốc nói lên chính là đang hướng đề nghị cùng nhu đồ, hốt tất liệt mãi mãi cũng là biết nghe lời phải, ngay cả là vì thỏa mãn dạ tâm của mình, thế nhưng vị Mông Cổ tứ vương gia cũng chưa từng có một khắc lời biếng, mỗi ngày cạn hết tinh lực thống trị một phương triều chính. Cùng hốt tất liệt so, cái này Triệu Quân đơn giản khó coi, mỗi ngày uống rượu làm vui, trầm mê ở thanh sắc trong, đang suy nghĩ tận vinh hoa phú quý đồng thời, chưa từng có chút xíu cân nhắc qua thiên hạ này trong họ. Có thể nói, so với hốt tất liệt, hắn đơn giản là bùn nát dán không lên tường, người như vậy, làm sao có thể dẫn đại tống quân dân đi cùng Mông Cổ là địch, làm sao có thể chống đỡ được kia thế chi tiêu hùng hốt tất liệt? Chẳng lẽ bản thân ở Mông Cổ cày cấy 5 năm, mới bị đại tống đổi lấy cơ hội thở dốc, sẽ phải uổng phí hết ở nơi này hôn quân trên người, xem hắn để mặc cho giả tự đạo chờ gian thần họa loạn triều cương, chờ Mông Cổ đại quân giống như trong lịch sử như vậy, một đường xuôi nam tàn sát đại tống trăm họ sao? Trong lòng càng là nghĩ như vậy, Lộc Thanh Đốc nhìn về phía trên ghế rồng bị kia lúc, trong mắt ẩn giấu sát ý cũng liền càng ngày càng nặng. Đối với hắn mà nói, thay cái hoàng đế cũng không phải là ghê gớm chuyện, Mông Cổ quý tử giết được, chẳng lẽ Nam Tống hôn quân liền giết không được? Cái gì dám cho chân Long Thiên Tử? Đồ Long mà thôi, cũng không phải là không có đồ qua. Dĩ nhiên, vì để tránh cho đại tống triều cục lâm vào hỗn loạn, hắn tự nhiên sẽ không hướng giết quý tử như vậy, to gan trắng trợn giết Triệu Quân, cho nên hắn chỉ có thể đổi một cái phương pháp. Giống như đối gian thần linh đại toàn lúc vậy, Lộc Thanh Đốc quyết định mượn chỉ điểm hoàng đế tu luyện lý do, lấy tự thân nội lực một chút xíu, ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống xử lý cái này một quân. Đồng thời còn không thể bại lộ bản thân, còn phải đang suy nghĩ ở Triệu Quân sau khi chết, nên thế nào khác lập tân quân, lập ai là quân mới có thể là đối đại tống càng có lợi hơn vấn đề. Đối diện với mấy cái này làm người đau đầu vấn đề, Lộc Thanh Đốc chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, kể từ đó, ngược lại để cho cái này đã bên trên trong lòng hắn phải giết danh sách Triệu Quân, lại có thể nhiều sống tạm chút năm tháng. Đáng tiếc bây giờ lịch sử phát triển tiến trình khó chịu xứng, nếu không, bần đạo thật muốn cho nó tới một cái nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới ngày. Rời đi hoàng cung sau, hoàn toàn đối Triệu Quân thất vọng, Lộc Thanh Đốc bắt đầu dưới chính mình một bước kế hoạch. Dựa vào những năm này ở Mông Cổ thu thập tích góp những thứ kia hạng sang đáo vật, hơn nữa từ tuyệt tỉnh tốc cầm tới những thứ kia đồ cổ hiếm quý, Lộc Thanh Đốc bắt đầu lấy loại này vật ngoại thân vì đồ mở cửa, khắp nơi bái phòng trong kinh thành văn võ ba quan. Đối với hắn loại này lấy thân phận đạo sĩ, cố ý kết giao quyền quý hành vi, mấy cái lòng mang trung nghĩa trực thần rất là không thèm, cự tuyệt cùng hắn cái này quan ra trước mặt tân tấn người tâm phúc kết giao. Nhưng bây giờ cái này thế đạo, ở lấy giả tự đạo cầm đầu gian thần đương quyền dưới cục diện, người nhiều hơn cũng là vui lòng cùng Lộc Thanh Đốc kết giao. Vậy mà Lộc Thanh Đốc như vậy kết giao quyền quý, kỳ thực phần lớn cũng chỉ là chướng nhãn pháp, hắn chân chính mong muốn kết giao hoặc là nói là lợi dụng, trên thực tế là vậy không có quá nhiều thực quyền, thường ngày bị trong kinh quyền quý không có coi một người. Đại tông chính ti chủ quan, biết đại tông chính chuyện, Triệu Hy Ngôn. Cái gọi là đại tông chính ti, cùng ngày sau Minh Thanh hai đời tông nhân phụ vậy, đều là vì quản lý hoàng thất gia phả, tước vị kế tục, thường phạt dạy bảo chờ hoàng gia chuyển đứng. Cái này đại tông chính ti chủ quan bản thân tất cả đều là hoàng gia huyết mạch, nhưng so với những thứ kia sáu bộ quan viên, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Dù sao một khi chuyện thật liên lụy đến hoàng gia, toàn bộ chuyện đều phải có hoàng thượng gật đầu, nơi nào là đại tông chính ti nói tính. Nói trắng ra, bọn họ chính là cho lão Triệu nhà trông chừng Triệu gia tộc phổ, có thể có cái gì thực quyền. Vì vậy, làm biết đại tông chính chuyện Triệu Hy Ngôn, từ trước đến giờ bị người không nhìn, bây giờ khó được có Lộc Thanh Đốc cái hoàng thượng này trước mặt người tâm phúc chịu cùng bản thân kết giao, cái này trên danh nghĩa hoàng thất quý trụ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thường xuyên qua lại, Lộc Thanh Đốc cũng liền cùng Triệu Hy Ngôn quen thuộc, thậm chí một lần nữa rượu vào, ở hắn trong lời nói cố ý dưới sự dẫn đường, Triệu Hy Ngôn trực tiếp lôi kéo hắn đến đại tông chính ti từng trải. Lộc Thanh Đốc nhờ vào đó ngỏ rõ ràng nơi đó bố cục, ban đêm hôm ấy, liền đem kia hoàng gia tộc phổ trộm đi ra. Hắn cùng với Tô Vân Tụ, Phan Tình Nhi từng người tự chia phần, ba người rất nhanh liền đem cần thiết phải chú ý mấy cái hoàng thất tông tộc tin tức si tuyển đi ra. Bây giờ thiên tử Triệu Quân không có nhi tử, mà trong lịch sử ở hắn trước khi chết 4 năm mới bị từ đệ đệ nơi đó nhận làm con thừa tự mà tới nghĩa tử, cũng chính là sau Tống Độ Tông Triệu Kỳ. Đó là một cái bị lịch sử chứng nhận qua, 7 tuổi mới có thể nói chuyện, người yếu lại trí lực thấp hơn thường nhân kẻ ngu. Lập một cái kẻ ngu làm hoàng đế bù nhìn, mặc dù không phải là không thể tiếp nhận, nhưng tuyệt không phải lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, ở từ hoàng gia tộc phổ si tuyển ra những thứ kia ở lễ phép bên trên, giống vậy có thể thừa kế đại thống hoàng thất tông thân danh sách sau. Lộc Thanh Đốc xin mời Tô Vân Tụ cùng Phan Tình Nhi đổi về Tương Dương, để cho Hoàng Dung nghĩ biện pháp, kết hợp phần danh sách này nghĩ biện pháp đi điều tra, đi khảo nghiệm, nhìn một chút trong những người này, rốt cuộc có người hay không là chân chính vì dân vì nước, có minh quân phong thái. Nếu quả thật có như vậy thành viên hoàng thất, như vậy dù là hắn cùng với Lý Tông hoàng đế Triệu Quân huyết mạch xa lánh, nhưng chỉ cần mưu đồ thích đáng, Lộc Thanh Đốc tất nhiên có biện pháp để cho người như vậy ngồi lên Long Y để đem chuyện giao phó cấp Tô Vân Tụ hai người, một mình ở lại Lâm An. Lộc Thanh Đốc cũng bắt đầu bản thân đổ lòng kế hoạch. Vậy mà hắn vừa mới bắt đầu hành động không bao lâu, đang ở Triệu Quân đã bị hao tổn 5-6 năm tuổi thọ, vẫn còn cảm thấy mặt mày tỏa sáng, vì thế dương dương tự đắc thời điểm. Long Hồ Sơn nơi đó muốn tới người, xông đây Long Hồ Sơn. Trương gia người lúc này tới Lâm An thành làm gì? Không là bởi vì bần đạo xuất hiện mà cảm thấy uy hiếp, phải chạy đến cái này kinh thành cùng ta toàn chân giáo tranh cái gì đạo môn thủ khoa? Giả tự đạo chẳng qua là phái người nói cho Lộc Thanh Đốc, Long Hồ Sơn nói sĩ muốn vào triều kiến giá tin tức, lại không có nói nhiều nữa chữ. Lộc Thanh Đốc hoàn toàn không biết nên lấy như thế nào thái độ đi ứng đối, càng không biết người tới rốt cuộc thiện hoặc bất thiện. Chương 175, Quý Hoa Bảo Điện tác giả là ai? Chương 175, Quý Hoa Bảo Điện tác giả là ai? Lộc chân nhân, bệ hạ mời ngài vào cung. Một ngày này, Lộc Thanh Đốc đang chuẩn bị đi tìm cái địa phương ăn cơm, liền có một cái tiểu thái giám tới trước truyền Triệu Quân khẩu dụ, để cho này vào cung. Cùng trong TV diễn không giống nhau, trừ phi là cái gì đặc biệt long trọng chuyện, nếu không không thể nào truyền cái khẩu dụ, đều muốn hoàng đế bên người đại thái giám tự mình đến. Chân thật tình hình, thường thường là hoàng đế đem lời truyền cho bên người thái giám, hắn lại truyền cho bên ngoài một cái tiểu thái giám, từ tiểu thái giám chạy như vậy một chuyến chính là. Hôm nay tới truyền khẩu dụ chính là cái khuôn mặt mới, xem ra bất quá chừng 20 tuổi, nhưng là bước chân nhanh chóng mà không loạn, hô hấp giữa liên miên bước vàng, hiển nhiên là có võ nghệ trong người, hơn nữa tu vi không kém. Không nghĩ tới, ở trong hoàng cung, thật đúng là có nhìn được cao thủ, chẳng qua là. Lộc Thanh Đốc nhìn trước mắt tiểu thái giám, gặp hắn trên trán như có màu xanh, xem ra không quá bình thường. Tiểu công công, bần đạo xem thân ngươi pháp khí tức, hiển nhiên tu vi võ học không kém, thế nhưng là thế nào trên trán ẩn hàm thanh khí, chẳng lẽ là luyện công gia cha tử? Cùng kia tiểu thái giám đi xóm bay, Lộc Thanh Đốc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng hắn bắt chuyện lên. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, bản thân bất quá thuận miệng hỏi một chút, kia tiểu thái giám liền khoa trương tiến lên một bước, xoay người quỳ gối Lộc Thanh Đốc trước người, thấp phẩm lo sợ mà nói, chân nhân mắt sáng như đuốc, cầu chân nhân đại từ đại bi, cứu nhỏ tính mạng. Người trước đứng dậy, bần đạo bất quá phương ngoại tán nhân, ngươi không cần đối bần đạo hành lớn như vậy lễ. Lộc Thanh Đốc phất ống tay áo một cái, liền dùng một cỗ nội lực đem kia tiểu thái giám nâng lên, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ngươi trước tạm ngươi nói một chút vì sao như vậy, bần đạo cũng tốt đúng bệnh hút thuốc, nếu là có thể đến giúp ngươi, bần đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua một bên. Không dám giấu giếm chân nhân, tiểu nhân tên là Trần Cửu, gia phụ chính là Hồ Quảng Quả đấm thép Trần Mục Chi, nhỏ cái này thân tu vi chính là chuyển thừa từ gia phụ. Giới thiệu xong bản thân sau, cái này tên là Trần Cửu tiểu thái giám liền khóc, 10 năm trước, gia phụ ở trên giang hồ kẻ thù tới cửa, chẳng những dùng gian kế giết tiểu nhân cha mẹ, càng là ngay cả ta Trần gia trên dưới 20 mấy miệng cũng hại chết, chỉ có tiểu nhân mạng lớn, may mắn còn sống. Vì tránh né kẻ thù đuổi giết, tiểu nhân không thể không tịnh thân vào cùng, nhưng thủ sâu như biển nhỏ một khắc không dám quên, cho nên những năm này âm thầm khổ tu, hy vọng có thể có cơ hội vì người nhà báo thù rửa hận. Nghe Trần Cửu miêu tả, Lộc Thanh Đốc cũng không khỏi được đồng tình đứng lên cái này số khổ thiếu niên. Mặc dù hắn cũng không biết cái gì Hồ Quảng Quả đấm thép Trần Mục Chi, nhưng trên giang hồ loại này cựu sát trước giờ liền không có dừng lại qua, cho nên đối với thiếu niên câu chuyện cũng không ngoài ý muốn. Trần Cửu xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói, tiểu nhân biết bản thân cái này tài sản truyền võ nghệ, mặc dù không kém, nhưng cũng không tính mạnh, kể từ đó, sợ khó giết kẻ thù báo thù rửa hận. Trong cung mấy năm này, nhỏ trong lúc vô tình nghe nói năm huy tông giữa, có một vị văn thần vậy mà dựa vào nghiên cứu đạo tàng liền ngộ được võ công tuyệt thế. Cho nên vì tu luyện võ học cao thâm, tiểu nhân ma xui quỷ khiến, những năm này cũng muốn biện pháp sưu tập rất nhiều đạo thư, thử sửa đổi bản thân nguyên bản nội công tâm pháp, chưa từng nghĩ nhất thời không kém, chân khí đi xóa, tẩu hỏa nhập ma. T. Lộc Thanh Đốc nghe vậy, cũng không khỏi đạo hít một hơi hơi lạnh, hắn cũng không nghĩ tới cái này tiểu thái giám lớn mật như thế, cái gì cũng không hiểu, lại dám bản thân nếm thử sửa đổi nội công tâm pháp, thật coi ai cũng là hoàng thượng như vậy thiên tài a. Bất quá nghĩ đến bản thân năm đó với trong lúc sinh tử, cũng nhắm mắt đi đem tiên thiên công sửa đổi vì tiên thiên công 0.5 bản chuyện, hắn cảm thấy mình cũng không có tư cách nói Trần Cửu cái gì. Thật là một gan to hơn trời tiểu tử. Lộc Thanh Đốc cười một tiếng, đem lòng bàn tay ở Trần Cửu sau lưng, nói, ngươi trước tạm vận chuyển một cái công pháp của mình, ta giúp ngươi nhìn một chút. Là. Trần Cửu cảm kích gật gật đầu, cứ như vậy đứng ở trên đường cái nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu chuyên trở chân khí trong cơ thể. Mà thôi Lộc Thanh Đốc bây giờ tu vi, hắn đối khí cảm nhận đã đến biết được nhập bí mức. Trải qua một phen dò xét cùng cảm nhận, Lộc Thanh Đốc ngoài ý muốn phát hiện cái này Trần Cửu công pháp tu luyện rất là bất phàm. Nếu như hắn ra truyền võ nghệ thật như chính hắn nói như vậy không tính mạnh, như vậy nói cách khác tiểu tử này làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, vậy mà thật dựa vào chính mình mù mờ, làm ra một bộ nhất lưu nội công. Thì ra là như vậy. Ở Trần Cửu cố nén chân khí hành xóa, khí tức đụng thống khổ, đem công pháp vận chuyển ba cái chu thiên sau, Lộc Thanh Đốc nắm tay từ sau lưng của hắn rời. Chưa từng nghĩ, ngươi tiểu tử này hay là cái võ đạo thiên tài. Ngươi sáng chế môn nội công này rất là không tầm thường, chỉ bất quá ngươi không có người chỉ điểm, đối với nói, đối với chân khí hiểu cũng tồn tại một ít lỗ khu. Lấy Lộc Thanh Đốc những năm này tích lũy, hơn nữa càng khôn đại na gì công hiệu, dù là kể từ nằm ngang tâm tính, thật lòng tu đạo sau, bản thân đều không còn thích luyện võ. Nhưng hắn hôm nay, bàn về đối với võ học hiểu, thiên hạ không người có thể hơn được. Huống chi Trần Cửu là đang nhìn hành lang sách sau, căn cứ đạo gia lý luận sửa đổi nội công, đối với hắn cái này đạo gia chân nhân mà nói, dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Thuận miệng đem Trần Cửu công pháp bên trên sai lầm địa phương từng cái chỉ ra, cũng giúp hắn hoàn thiện bù đắp nội công này tâm pháp, cuối cùng Lộc Thanh Đốc còn giao phó mấy câu. Bây giờ môn công pháp này đã hoàn thiện sắp xỉ, chẳng qua là ngươi mà nói, mong muốn tu luyện công pháp này, còn có một chút cần thiết phải chú ý công pháp này coi như là ta căn cứ tình huống của ngươi chế tạo riêng, chẳng qua là ngươi bây giờ thân là nam tử, nhưng đã đi thế trong cơ thể không có dương nguyên, tu luyện môn công pháp này, hay là sẽ không thể tránh khỏi khiến cho cô âm hư vượng, làm không cẩn thận sẽ phải tính tình đại biến. Cho nên, ngươi còn cần thông qua thuốc phụ trợ thăng bằng trong cơ thể âm dương. Chẳng qua là bần đạo đối ý đạo cũng chỉ là biết một chút ra lông, chỉ có thể chờ đợi có cơ hội tìm người giúp ngươi hỏi một chút. Thấy cùng bản thân không quen không biết Lộc Thanh Đốc, chỉ là bởi vì gặp mặt một lần, đã như vậy tận tâm tận lực giúp mình, ở trong cung chịu hết khi dễ, bị thù sâu như biển ép gần như thở không nổi Trần Cửu, trong lòng làm sao không cảm động. Chân nhân như thiên chi đức, tiểu nhân suốt đời khó quên, sao dám lại lao chân nhân vì ta hao tâm tổn trí, tiểu nhân ở trong cung đương sai, nhiều cùng ngự ý tiếp xúc, cái này phối hợp công pháp điều hòa âm dương thuốc, tiểu nhân tự sẽ nghĩ biện pháp, vạn vạn không dám ở làm phiền chân nhân. Dứt lời, Trần Cửu trịnh trọng kỳ thực đối với Lộc Thanh Đốc không người một cái đại lễ, thành tâm thành ý nói, chân nhân tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên, đối đãi ta cầu ngự ý giúp ta hợp với toa thuốc sau, định đem phương thuốc này cùng nội công tâm pháp sửa sang lại thành sách, viết sách ở phía sau thế, làm cho tất cả mọi người đều biết cửa này thần công nguyên nhân người nào. Rốt cuộc là dựa vào sức một mình là có thể sửa đổi nội công thiếu niên thiên tài, Trần Cửu bây giờ mặc dù tu vi không được, nhưng ánh mắt bất phàm, trong lòng tin chắc Lộc Thanh Đốc thay mình sửa đổi công pháp, tuyệt đối coi như một môn tuyệt đỉnh võ công. Chân nhân, ngươi nói ta ở đem ngài truyền lại võ học sửa sang lại sau, nên làm cái tên là gì? Nhỏ không có gì học vấn, còn mời chân nhân bàn tên cho.
Cái này a, ngươi tùy tiện đi.
Lộc Thanh Đốc sở dĩ giúp tiểu tử này, thứ nhất là nhìn hắn thuận mắt, thứ hai cũng là muốn thi ân với người, ở hoàng cung cho mình lưu một cái nhãn tuyến. Về phần dựa vào truyền cho Trần Cửu công pháp tới nổi danh đời sau, bây giờ Thanh Huyền chân nhân nơi nào cần cái này, dù sao lấy hắn ở Mông Cổ Tử Vi đồ lòng trắng cử, liền đã đủ tên lưu sách sử. Như vậy, tiểu nhân liền tự mình cả gan vì thần công kia đặt tên. Trần Cửu suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ được năm đó mâu thân khi còn sống thích hoa hương dương, chân nhân, môn thần công này chúng ta liền kêu nó Quỳ Hoa Bảo Điện thế nào? Đến lúc đó, ta tất nhiên muốn cho toàn bộ tập luyện này công người đời sau đều biết, Quỳ Hoa Bảo Điện chính là Thanh Huyền chân nhân Lộc Thanh Đốc sáng chế. Nguyên bản đi thật tốt Lộc Thanh Đốc, đang nghe Quỳ Hoa Bảo Điện tên sau, dưới chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa không có ném xuống đất. Cả người bị hù dọa sắc mặt trắng bệnh, chỉ Trần Cửu, cố nén mắng chửi người xung động, nghĩa chính ngôn từ hô to. Ngươi chớ làm loạn a, công pháp này ta chẳng qua là giúp ngươi sửa chữa một chút sai lầm, vốn chính là chính ngươi sáng tạo, cân bần đạo cũng không có chút xíu quan hệ, ngươi quyết không thể đem tên của ta viết đến cái này cái gì Quỳ Hoa Bảo Điện phía trên, nếu không ta cần phải đối ngươi thi triển thủ đoạn xâm xét ta. Lộc Thanh Đốc gấp liền âm thanh thay đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân thuận miệng chỉ điểm tiểu thái giám, lại chính là Quỳ Hoa Bảo Điện tác giả. Tiếu ngạo giang hồ thảo luận là tiền triều thái giám, nhưng cụ thể triều đại không có nói, đại gia đừng tra cứu. Làm toàn chân trưởng giáo, Lộc Thanh Đốc là tuyệt đối không thể nào thừa nhận bản thân cùng Quỳ Hoa Bảo Điện quan hệ, cái này có thể so với giết hắn còn khó chịu hơn, thậm chí hắn bây giờ nhìn liền Trần Cửu lúc ánh mắt cũng thay đổi. Vì cách đây Trần Cửu xa một chút, Lộc Thanh Đốc bước nhanh đi về phía hoàng cung. Xem hắn đôi bóng lưng, đã từng đọc qua Đạo Đức Kinh Trần Cửu, không khỏi cảm khái, đạo gia nói công thành không cư Lộc chân nhân thay ta sáng chế ra thần công như vậy lại không tự xưng, thật là có đạo toàn chân. Tăng nhanh bước chân sau, Lộc Thanh Đốc rất nhanh liền đi tới hoàng cung, nghe nói Triệu Quân ở Ngự Vườn Hoa, liền đi theo Linh Ban Thái giám đi trước Ngự Vườn Hoa gặp đua đến nơi đó, phát hiện trừ hoàng đế Triệu Quân, tể tướng Giả Tự đạo gia, còn có một cái tuổi gần thất tuần râu tóc trắng như tuyết lao đạo sĩ. Từ đạo bào định dạng bên trên nhìn, chính là đang nhất phái đạo nhân. Chương 176, Long Hồ Sơn, Ngũ Lôi Chính Pháp chương 176, Long Hồ Sơn, Ngũ Lôi Chính Pháp bần đạo tới trộm, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lộc Thanh Đốc đi vào đình nghỉ mát, đầu tiên là hướng về phía Triệu Quân chắp tay thi lễ, sau đó lại đối Giả Tự đạo gật gật đầu. Giả Tự đạo xem Lộc Thanh Đốc tỏ ý ánh mắt, mang theo vài phần khẩn cấp cùng kích động nói, Lộc chân nhân, bản quan tới vì người giới thiệu. Vị này là Long Hổ Sơn ban cho họ Trương đại tu sĩ, trưởng giáo Trương Khả Lớn sư minh, Diệu Âm tiên sinh Trương Duy Hoài, Trương chân nhân. Tên là Trương Duy Hoài lão đạo sĩ dài thai dài hạng mục chi tiết, chấm như tuyết râu tóc dài mà sẽ xuống, xem ra thật liền cùng những thứ kia vẽ bản bên trên lao thần tiên giống nhau như lúc, riêng về gương mặt mà nói, có thể so với Lộc Thanh Đốc cái này trẻ tuổi đạo nhân còn có sức thuyết phục. Long Hổ Sơn Trương Duy Hoài, ra mắt toàn chân trưởng giáo Thanh Huyền chân nhân. Toàn chân Lộc Thanh Đốc ra mắt Diệu Âm tiên sinh. Hai bên làm lễ ra mắt sau, Giả Tự đạo như đã đoán trước đối đầu gây gắt cũng không có phát sinh, thế nhưng là hắn nhưng là còn nhớ Lộc Thanh Đốc trước đã nói muốn chèn ép Long Hồ Sơn, để cho toàn chân trở thành đạo môn thủ khoa kế hoạch. Vì ở sau khi chuyện thành công, lợi dụng Lộc Thanh Đốc cùng toàn chân giáo tới thay đổi danh tiếng của mình, Giả Tự đạo làm sao có thể cho phép cái này hai phái đạo sĩ như vậy hòa hòa khí khí chung sống. Lộc đạo trưởng, vị này Trương Duy Hoài chân nhân bị Long Hồ Sơn trưởng giáo nhờ, tới vì bệ hạ tiến hiến tiên đan. Thế nhưng là Lộc chân nhân, trước ngươi vì bản quan giảng đạo lúc, không phải từng nói cái này ngoại đan chi đạo, tên là thành tiên chi đạo, thật là hại người phương pháp sao? Nói như vậy, cái này Long Hổ Sơn tiến hiến tiên đan cử chỉ, kỳ thực là đang hại bệ hạ tính mạng không được. Ừm. Triệu Quân nghe nói lời ấy, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Trương Duy Hoài trong ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Giả tướng công, gì ra này nói bừa? Ta Long Hổ Sơn đời đời rất được hoàng ân, một lòng phụ tá bệ hạ nguyện tu, từ bệ hạ lên ngôi đến nay, ta Long Hổ Sơn hàng năm tiến hiến tiên đan, nhiều năm như vậy, bệ hạ dùng tiên đan sau rõ ràng càng thêm khắc kiện, thế nào lại là hại người độc dược? Ngươi sao dám như vậy bêu xấu ta Long Hổ Sơn? Trương Duy Hoài dĩ nhiên không thể nào nhận hạ độc này hại đế vương tội lớn ngập trời, tại chỗ giận dữ mắng mỏ Giả Tự đạo. Giả Tự đạo đối với lần này chẳng qua là cười một tiếng, nói: "Phi ta nói bừa, chính là Lộc chân nhân trước nói, hơn nữa từ xưa tới nay, từ Tân Hoàng Hán Võ đến thời Đường Chư Quân, bao nhiêu tiền triều đế vương uống thuốc luyện đan, nhưng thế nào chưa bao giờ thấy có người trường sinh." Giả tướng công lời ấy sai rồi, cần biết thành đạo đường khó khăn cỡ nào, từ xưa người tu đạo như cá giết sang sông, người thành đạo nếu vượng mao lân giác, phi ta nói cửa kim đan thuật không được, thật là thành tiên chi đạo, đoạt thiên địa tạo hóa. Hướng về phía Triệu Quân chắp tay một xá, Trương Duy Hoài lớn tiếng nói, bệ hạ minh giám, ứng nhớ ta Long Hổ Sơn một môn từ bệ hạ hạ chỉ sau, vì bệ hạ tiến hiến thứ nhất quả tiên đan lúc, đã nói trước, bệ hạ nếu muốn trở thành tiên, cần cách xa hồng trận, lại vừa thành công. Chỉ tiếc bệ hạ tâm niệm trong họ, không đành lòng bỏ ta đại tống bạn dân, như vậy ngày đêm vì dân lao lực dưới, bây giờ dù ăn tiên đan, lại cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ mà thôi. Quả nhiên, cổ kim trong ngoài thần côn đều giống nhau, nói chuyện mãi mãi cũng là cho bản thân lưu lại đường lui, dựa theo Trương Duy Hoài ý tứ. Không phải Long Hổ Sơn tiên đan không được, là ngươi Triệu Quân không muốn bỏ qua ngai vàng vào núi tu hành, cho nên coi như ngươi tu không được, cũng cùng ta Long Hổ Sơn không có sao. Vì để cho lời của mình càng có sức thuyết phục, Trương Duy Hoài rất bị ổi để cho Triệu Quân bị bản thân sân ga, cất cao giọng nói, bệ hạ, vừa đạo cả gan vừa hỏi, xin hỏi bệ hạ, ngài tự khai mới dùng ta phái tiên đan, có từng cảm giác thân khang thể kiện, có hay không từng có cái gì khó chịu chỗ? Triệu Quân suy nghĩ một chút, trên mặt nghi ngờ dần dần tán, trầm ngâm nói, bây giờ nghĩ lại, trâm tử dùng tiên đan sau, thân thể rất an, dược hiệu phát huy lúc cảm thấy long tinh hổ mãnh, lại không có cái gì khó chịu. Có hoàng đế tự mình chứng nhận, giả tự đạo tự nhiên không thể lại lấy tiên đan hại người lý do chỉ trích Long Hồ Sơn, hắn muốn Lộc Thanh Đốc thay mình làm có dễ. Nhưng Lộc Thanh Đốc nhưng chỉ là hơi cau mày, xem long án bên trên kia một bản màu đỏ thấm đan dược trầm tư, hoàn toàn không có nhìn hắn giả tự đạo ánh mắt. Nhìn một cái không trông cậy nổi hợp tác đồng bạn, giả tự đạo cũng sẽ không trông cậy vào Lộc Thanh Đốc, nhưng cứ tính như vậy hắn cũng không cam chịu tâm, lập tức trong lòng lại sinh gian kế, đối Triệu Quân để một cái đề nghị. Thánh thượng, thần cho là Long Hổ Sơn ăn tiên đan phương pháp, cùng toàn chân giáo tính mạng song tu chi đạo, hai người cũng tự xưng thành tiên chi đạo, nhưng rốt cuộc cái nào là chân chính thăng tiên đại đạo, cái nào là bảng môn tà đạo, thần nhục nhãn phàm thai, cũng là khó có thể phân biệt, không bằng sẽ để cho hai bọn họ tỉ thí một phen như thế nào. Được, dân gian trăm họ đều nói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Giả Ái Khanh đề nghị rất tốt, như vậy hai vị chân nhân, nếu hai vị đều nói bản thân tu chính là thành tiên đại đạo, vậy không bằng tỉ thí một phen đi. Hoàng đế mở miệng, Trương Duy Hoài tự nhiên không thể cự tuyệt, mà Lộc Thanh Đốc, vì mình kế hoạch, cũng không thể nào túi đầu trước Long Hồ Sơn nhận vua. Lập tức hai người ở nơi này ngự vườn hoa trong lương đình bắt đầu luận đạo, ngươi như vậy dẫn trải qua, ta chỗ này theo điện, bọn họ một là tu đạo mấy chục năm lão tu hành, một là đạo tâm thông suốt tên toàn chân, đều là đạo môn nhất đẳng nhất nhân vật, mong muốn phân ra cái cao thấp, nào có dễ dàng như vậy. Kia Hồn Quân Triệu Quân nghe hai người đàm luận huyền môn đại đạo, cũng là nghe đầu góc quay cuồng, trên thực tế, hắn chẳng qua là hy vọng xa vời có thể dựa vào đạo gia tiên pháp giúp mình vĩnh vĩnh viễn viễn ngồi yên lòng ý đi, cũng không phải là thật lòng hướng đạo. Cho nên tại nghe hai người tranh luận sau, chỉ cảm thấy tâm lại nhại giảm dài dòng không có chút ý nghĩa nào. Hai vị chân nhân, bọn ngươi như vậy chống môi làm lưỡi thực tại không có ý nghĩa, rốt cuộc lúc nào là vóc dáng. Không bằng hai vị trực tiếp tỉ thí một phen đạo pháp, nhìn một chút hai mạnh ai yếu, chẳng phải sảng khoái. Cùng ngươi luận đạo, vốn là một cái để cho bản thân cảnh giới tăng lên thủ đoạn, Trương Duy Hoài liền trang tử tiêu giao làm đề, đang cùng Lộc Thanh Đốc tranh luận ở hứng chí bừng bừng, bị đột nhiên cắt đứt, không khỏi sinh lòng bất mãn. Bất quá, coi như bất mãn nữa, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Lập tức mấy cái thái giám đem bên ngoài đỉnh những thứ kia kỳ hoa dị thảo rời xa, trước đỉnh thanh ra một cái năm trượng ra ngoài đất trống, Trương Duy Hoài hướng về phía Triệu Quân hành lễ tỏ ý sau, trước tiên đi ra đỉnh nghỉ mát. Long Hổ Sơn Trương Duy Hoài, còn mời Thanh Huyền chân nhân chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, Trương Duy Hoài kia thoải mái đạo bảo trong nháy mắt buồn quanh thân khí lưu thổi phồng lên, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay vậy mà trống rông xuất hiện từng đạo sét đánh dòng điện. Đối với thiếu một khoa học kiến thức cổ nhân mà nói, sấm chớp chính là thiên uy, càng là thiên phạt. Trương Duy Hoài lấy thân thể máu thịt nắm giữ sấm sét, vậy làm sao không để cho Triệu Quân cùng giả tự đạo khiếp sợ? Có thể tay không tạo lôi, đây không phải là thần tiên vậy là cái gì? Ngũ lôi chính pháp, vật này thật tồn tại. Xem Trương Duy Hoài trên hai tay không được đi lại ngân xà dòng điện, chính là Lộc Thanh Đốc cũng không tránh được một trận kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt ảo diệu trong đó. Là, ta thế nào quên, nơi này là Kim Dung thế giới võ hiệp, ở trên thế giới này có thể nổi lửa nhiên một đao pháp có thể ngưng kết thành băng hàn băng thần trưởng, bây giờ có một cái có thể sinh thành sấm sét võ công, lại có gì có thể kinh ngạc. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lộc Thanh Đốc lập tức khôi phục trấn tĩnh, giống vậy hướng Triệu Quân hành lễ tỏ ý sau, ngẩng đầu đi ra đình nghỉ mát. Đừng tưởng rằng xuất thân Long Hồ Sơn lại được ban cho họ Trường, tên mang cái duy chữ liền hơn người, trừ phi ngươi bây giờ đem tên sửa thành Trường Chi Duy, nếu không dõi mắt thiên hạ, ta Lộc Thanh Đốc ai cũng không sợ. Bằng vào nhiều năm tu tâm dưỡng tính, dù là đối mặt chưa đến thủ đoạn, Lộc Thanh Đốc cũng có thể giữ vững bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tư chơi cái chiêu trò nhi. Ha ha, hay cho ngự sử lôi đình Long Hồ Sơn, nếu như thế, bần đạo cũng đều xấu.